Chương 351, Ngụy Thần ý chí giáng lâm. Chương 351, Ngụy Thần ý chí giáng lâm. Vương Huyền Sinh câu kia chúng ta bên trên, giống như đầu nhập sôi chảo chảo dầu nước đá, nháy mắt đốt lên tỷ đệ hai người quyết tuyệt chiến ý lùi bước suy nghĩ bị triệt để nghiền nát. Giờ phút này, trong mắt bọn họ chỉ có cái kia khinh nhẫn thần đàn hải tâm, chỉ có lấy phàm nhân thân thể đi cái kia thí thần cử chỉ. Ta bên trái, ngươi bên phải. Thanh Nguyệt, phá hư năng lượng thiết điểm, quấy nhiễu thông đạo ổn định. Giáo chủ lực chú ý, ta đến hấp dẫn. Vương Huyền Sinh tốc độ nói cực nhanh, chiến thuật rõ ràng. Đối mặt vượt qua thường thức địch nhân, bất cứ chút do dự nào đều là chí mạng. Minh Bạch, cẩn thận ý chi đó trực tiếp trùng kích. Vương Thanh Nguyệt trùng điệp gật đầu, quanh thân ánh trăng quang mang đại thịnh, thân ảnh hóa thành một đạo lưu hình, vòng qua trung ương cái kia trùng thiên khủng bố của sáng, hướng về cổ sáng nền móng xung quanh những cái kia lơ lửng, xem như tin giác tỉnh giả phóng đi. Mục tiêu của nàng là cắt đứt năng lượng cung cấp, cho dù chỉ có thể cứu mấy người, cũng có thể suy yếu nghi thức. Mà Vương Huyền Sinh thì lựa chọn trực tiếp nhất con đường nguy hiểm, chính diện phóng tới trôi nổi tại giữa không trung giáo chủ. Hắn hai chân mãnh liệt đạp mặt đất, kiên cố hợp kim bong tàu nháy mắt lõm nổ tung, thân hình như ra khỏi nòng đạn tháo, cuốn theo nồng đậm tịch diệt năng lượng, nghịch cái kia bao phủ toàn trường khủng bố uy áp, ngang nhiên phóng tới nghi thức trung tâm. Cuồn vọng sâu kiến, dám khinh nhẫn thần chi lĩnh vực. Giáo chủ sớm đã phát giác được bọn họ động tĩnh, con người băng lãnh liếc nhìn mà đến, mang theo một tia bị mạo phạm tức giận cùng ở trên cao nhìn xuống miệt thị. Hắn cũng không rời đi tại chỗ, vẫn như cũ duy trì lấy cầu nguyện tư thái, chỉ là nâng lên một cái tay, lăng không hướng Vương Huyền Sinh chỉ một cái. Ông, một đạo cô động đến cực điểm, hiện ra đỏ sẫm cùng đen nhánh đan vào nhan sắc năng lượng xạ tuyến, giống như tử thần nhìn chăm chú, nháy mắt vượt qua không gian, bắn về phía Vương Huyền Sinh. Đạo này xạ tuyến những nơi đi qua, liền không khí đều bị triệt để chôn vùi, lưu lại một đầu ngắn ngủi chân không quy tích, ẩn chứa trong đó đủ để tùy tiện miểu sát bình thường S cấp cường giả hủy diệt tính năng lượng. Vương Huyền Sinh con ngươi co bảo, không dám chậm trễ chút nào. Kiên nhẫn bị phu thôi phát đến cực hạn, dưới làn da sợi cơ bắp như là cao cường độ hợp kim xoắn gấp, thực diệt năng lượng trước người tầng tầng lớp lớp, tạo thành một mặt không ngừng xoay tròn, thôn phệ tất cả màu đen tấm thuẫn. Đỏ sầm xạ tuyến cùng tịch diện tấm thuẫn hung hăng đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại giận người, năng lượng bị cấp tốc trôn vùi tan rã tư tư âm thanh. Màu đen tấm thuẫn kịch liệt rung động, mặt ngoài không ngừng bị xạ tuyến ăn mòn ra lỗ thủng, nhưng lại cấp tốc bị đến tiếp sau vọt tới tịch diện năng lượng bổ huyết. Vương Huyền Sinh vọt tới trước tình thế bị cứ thế mà ngăn trở, thậm chí bị đẩy đến hướng về sau trượt mấy mét, hai chân trên bong thuyền cày ra hai đạo rãnh sâu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy kịch liệt xung kích, khí huyết sôi trào. Giáo chủ tiện tay một kích, uy lực lại khủng bố như vậy, S cấp đỉnh phong. Hơn nữa là được đến ngụy thần lực lượng gia trì người đại diện, thực lực xa không phải bình thường cùng giai có thể so với. Nhưng hắn chặn lại, tịch diệt năng lượng cái kia trôn vùi vạn vật đặc tính, ở một mức độ nào đó triệt tiêu xạ tuyến bên trong ẩn chứa ngụy thần lực lượng ăn mòn. Ân, giáo chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới cái này phía trước chỉ là ỷ vào lực phòng ngự cường hãn cùng hắn chu toàn tiểu tử, giờ phút này có thể chính diện đón lấy hắn ẩn chứa thần lực công kích. Ngươi lực lượng có chút ý tứ, là phía trước chính là loại này năng lượng, mấy nhiều nghi thức giáo chủ hứng thú tựa hồ bị khơi gợi lên một ít. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại phát hiện thú vị đồ chơi tàn nhẫn. Mà liên tại Vương Huyền Sinh ngạnh kháng giáo chủ công kích đồng thời, Vương Thanh Nguyệt đã thành công tiếp cận một cái lơ lửng trùng sáng. Trùng sáng nội bộ, một tên nữ tính giác tỉnh giả khuôn mặt bặm mẻo, sinh mệnh năng lượng chính bị điên cuồng rút ra. Chịu đựng. Vương Thanh Nguyệt khẽ quát một tiếng, hai tay tách ra tinh khiết ôn hòa ánh trăng chi quang, giống như nhất linh xảo giao phẫu thuật, tinh chuẩn cắt vào trùng sáng cùng phía dưới năng lượng ống dẫn kết nối dòng năng lượng bên trong. Nàng tính toán lấy tự thân quang minh lực lượng trung hòa cái kia tràn đầy tâm tình tiêu cực ngụy thần năng lượng, cắt đứt cung cấp. Nhưng mà liền tại nàng lực lượng tiếp xúc chùm sáng nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia ngồi ngay ngắn vòng xoáy năng lượng phía trước vương tọa hư ảnh bên trên mơ hồ tồn tại, tựa hồ có chút đông nhúc đích. Cũng không phải là thực chất động tác, mà là một loại ý chí chuyển hướng. Giống như ngủ say cự nhân, bị bên chân con kiến đốt sợ kinh phải nhiễu. Anh, một cỗ xa so trước đó càng thêm ngưng tụ, càng khủng bố hơn ý chí, giống như vô hình biển gầm, bỗng nhiên từ trên cao chút xuống, tinh chuẩn đánh vào Vương Thanh Nguyệt vị trí. Ai da? Vương Thanh Nguyệt như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân hộ thể ánh trăng tia sáng nháy mắt ảm đạm, giống như nến tàn trong gió sáng tối chập chờn. Nàng cảm giác chính mình linh hồn phảng phất bị ném vào cối xay thịt, vô số tràn đầy ác ý nói nhỏ, điên cuồng nói mớ, băng lãnh đùa cợt trực tiếp tại trong đầu của nàng nổ tung. Loại kia tinh thần phương diện xung kích, xa so với vật lý công kích càng thêm chí mạng. Động tác trong tay của nàng bị ép gián đoạn, cả người giống như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống, miễn cưỡng tại trên không điều chỉnh tư thế, vì một chân trên đất, dùng hết kiếm trèo chống thân thể, mới không có triệt để ngã xuống. Nhưng sắc mặt của nàng đã trắng bệch như tờ giấy, tinh thần khí tức bể bại tới cực điểm. Ngụy thần ý chí lần thứ nhất chủ động can thiệp, mục tiêu nhắm thẳng vào tính toán phá hư nghi thức Vương Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt, Vương Huyền Sinh muốn rách cả mí mắt, muốn xông tới cứu viện. Cố tốt chính ngươi a, cô trùng. Giáo chủ băng lanh âm thanh âm băng lên. Hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hai tay kết ấn, càng nhiều đỏ sẫm năng lượng màu đen tại trước người hắn tập hợp, hóa thành mấy cái giữ tận năng lượng cự mãng, gào thét từ phương hướng khác nhau nhào về phía Vương Huyền Sinh. Những năng lượng này cự mãng không những uy lực càng mạnh, mà còn tựa hồ ẩn chứa nhất định linh tính, uy tích xảo trá, phong kín Vương Huyền Sinh tất cả né tránh không gian. Vương Huyền Sinh bị ép dừng lại, toàn lực ứng đối giáo chủ tấn công mạnh. Tịch diệt năng lượng tại quanh người hắn cuồn vũ, hóa thành vô số màu đen lưới dao, cùng năng lượng cự mãng điên cuồng rào sắt cùng một chỗ, bộc phát ra liên miên bất tuyệt năng lượng trôn vùi sóng xung kích. Mà trên không trung, cái kia ngụy thần ý chí tựa hồ đối với Vương Thanh Nguyệt cái này hơi cường tráng điểm con kiến sinh ra một tia hứng thú. Cái kia cố kinh khủng ý chí cũng không tản đi, ngược lại giống như thực chất xúc tu, chậm rãi mò về tinh thần bị thương Vương Thanh Nguyệt. Nó tựa hồ tại cẩn thận nhấm nháp sợ hãi của nàng, nàng ngưng ngạnh, trong cơ thể nàng cái kia không giống bình thường quang minh lực lượng. Một cái băng lãnh, hùng vĩ, không phải là nam không phải là nữ, phản phất từ vô số hỗn loạn ý thức hỗn hợp mà thành âm thanh, lại lần nữa trực tiếp vang vọng tại Vương Thanh Nguyệt, cùng với khoảng cách tương đối gần Vương Huyền Sinh chỗ sâu trong óc, chỉ riêng yếu ớt ngọn lửa. Thú vị hương vị. Dãy rùa a, hoàng hốt a, ngươi linh hồn đem là không sai. Tô Điểm thanh âm này mang theo một loại mèo vờn chuột trêu tức cùng hờ hững, phản phất nhân loại cảm xúc cùng dãy rùa, ở trong mắt nó chỉ là buồn chán tiêu khiển tên vợ kịch. Vương Thanh Nguyệt cắn chặt hàm răng, liều mạng thôi động thánh hưu chi tâm cùng tự thân quang minh thiên phú, chống cự cái kia lợi dụng mọi lúc tinh thần ăn mòn cùng ô nhiễm. Nàng biết, một khi tinh thần thất thủ, nàng linh hồn sẽ bị cái này ngụy thần ý chí thôn phệ hoặc đồng hóa, vạn kiếp bất phục. Vương Huyền Sinh lòng nóng như lửa đốt, nhưng bị giáo chủ kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Hắn điên cuồng thôi động vô hạn tiến hóa tính toán tìm tới phá cục chi pháp, phân tích ngụy thần ý chí ba động, phân tích năng lượng hình thành, thử nghiệm mô phỏng đối kháng tần số hệ thống lấy trước nay chưa từng có hiệu suất vận chuyển. Đúng lúc này, có lẽ là Vương Thanh Nguyệt cứng cỏi chống cự, có lẽ là Vương Huyền Sinh trong cơ thể vô hạn tiến hóa tản ra loại kia liền hệ thống tự thân đều không thể hoàn toàn lý giải, vượt qua trước mắt cấp độ nhỏ bé ba động, lại lần nữa đưa tới cái kia ngụy thần ý chí chú ý cái kia băng lạnh ánh mắt chậm rãi từ Vương Thanh Nguyệt trên thân, rời về phía đang cùng giáo chủ kịch chiến Vương Huyền Sinh. Còn có một cái kỳ quái hơn. Côn trùng ý chí cảm giác các bách đột nhiên tăng cường, giống như toàn bộ bầu trời đều sụp đổ xuống, trọng điểm bao phủ hướng Vương Huyền Sinh. Vương Huyền Sinh lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, động tác đều chỉ hoãn nửa phần. Cái kia không chỉ là tinh thần áp lực, càng phản phát xung quanh quy tắc đều tại bài xích hắn, trọng lực đang gia tăng, năng lượng vận chuyển thay đổi đến vương hữu. Giáo chủ bắt lấy cơ hội này, một đầu năng lượng cự mãng đột nhiên đột phá tịch diệt năng lượng phòng ngự, hung hăng đâm vào Vương Huyền Sinh ngực. Phúc. Vương Huyền Sinh phun ra một ngụm máu tươi, xương ngực truyền đến rợn người tiếng vỡ vụn, cả người bị đâm đến bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa vách tường kim loại bên trên, khảm vào trong đó. Tại ý chí của thần bên dưới run rẩy a. Đây chính là tiết thần giả hạ tràng. Giáo chủ trên mặt lộ ra nụ cười tăng tốc, điều khiển năng lượng cự mãng, thừa thắng xông lên. Vương Huyền Sinh dãy rủa lấy từ vách tường lõm bên trong thoát ly, ngực kịch liệt đau nhức, nhưng kiên nhẫn bị phu cùng cường đại sinh mệnh lực để hắn cũng không mất đi sức chiến đấu. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lại thay đổi đến càng thêm hung ác cùng điên cuồng. Ngụy thần ý chí giáng lâm, không những mang đến áp lực kinh khủng, càng làm cho trong cơ thể hắn vô hạn tiến hóa sinh ra một loại nào đó trước nay chưa từng có hưng phấn. Loại cảm giác này, tựa như là đói bụng manh thú, gặp trước nay chưa từng có vật đại bổ. Mặc dù nguy hiểm, nhưng bản năng lại tại khát vọng. Thôn phệ. Kiểm tra đo lường đến siêu cao cấp năng lượng nguồn gốc. Cực kỳ nguy hiểm. Cảnh cáo, không biết cộng minh phản ứng tăng cường, đề nghị lập tức rời xa. Hệ thống tiếng cảnh báo mang theo một tia rối loạn, nhưng Vương Huyền Sinh giờ phút này lại làm ra một cái to gan quyết định. Hắn chẳng những không có tính toán suy yếu loại kia cộng minh, ngược lại chủ động thả ra bộ phận đối vô hạn tiến hóa áp chế, thử nghiệm đi bắt giữ cùng phân tích cái kia bao phủ trong không khí, nguồn gốc từ ngụy thần ý chí từng kia từng sợi cao vị cách năng lượng. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm cử động, giống như tại nhảy múa trên lưới đao, tại vực sâu biên giới thăm dò. Một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng phẩm chất cao đến dọa người năng lượng kỳ dị, theo ý chí chèn ép, Lạc Yên bị vô hạn tiến hóa bắt được, kéo vào Vương Huyền Sinh trong cơ thể. Trong chốc lát, Vương Huyền Sinh cảm giác kinh mạch của mình phảng phất bị đầu nhập vào dung lô. Đau khổ kịch liệt vượt xa phía trước bất kỳ lần nào thụ thương, cái kia năng lượng bên trong ẩn chứa băng lãnh, tĩnh mịch, hỗn loạn, tham lam ý chí tái phiến, điên cuồng đánh thẳng vào ý thức của hắn cùng thân thể. A! Hắn nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, làn da mặt ngoài bắt đầu hiện ra không bình thường ám tử sắc đường vân, trong mắt che kín tia máu, thậm chí có hướng quỷ dị dựng thẳng đồng tử chuyển hóa xu thế. Huyền Sinh, giữ vững tâm thần. Nơi xa, miễn cưỡng ổn định trận cước, Vương Thanh Nguyệt nhìn thấy đệ đệ dị trạng, sốt ruột vạn phần hô. Giáo chủ cũng phát giác Vương Huyền Sinh khí tức quỷ dị biến hóa, nếu mày cũng dám chủ động tiếp xúc thần lực, không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong. Nhưng mà liền tại Vương Huyền Sinh cảm giác chính mình sắp bị cố này ngoại lai năng lượng cùng ý chí thôn vệ đồng hóa thời khắc mấu chốt, vô hạn tiến hóa trung cực đặc tính cuối cùng bị triệt để kích phát. Nó không tại vẹn vẹn bị động phân tích cùng mô phỏng, mà là cho thấy một loại nào đó cướp đoạt cùng dựng lại bá đạo. Cái kia tia xâm nhập vào thể nội ngụy thần năng lượng, bị vô hạn tiến hóa cưỡng ép phân chia, đánh tan, loại bỏ rơi ẩn chứa trong đó hỗn loạn ý chí tái phiến, chỉ để lại tinh thuần nhất, liên quan tới có thể máy đo thì cùng hình thái tin tức. Những tin tức này bị cấp tốc hấp thu, chỉnh hợp, bắt đầu đảo ngược ưu hóa Vương Huyền Sinh tự thân tịch diệt năng lượng kết cấu. Mặc dù quá trình thống khổ và phần, nhưng Vương Huyền Sinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tịch diệt năng lượng tựa hồ thay đổi đến càng thêm cố động, đối loại kia tối màu đỏ đen ngụy thần năng lượng càng tính, thậm chí tại mơ hồ tăng lên. Ngụy thần ý chí tựa hồ cũng phát giác cái này biến hóa rất nhỏ. Cái kia băng lạnh âm thanh vang lên lần nữa, lần này mang theo một tia khó mà phát giác. Nghi hoặc, an cấp, thần quyền lực trôi, không có khả năng. Quy tắc, không đáp ứng hứa dáng lâm ý chí, tựa hồ thay đổi đến càng thêm ngưng thật một chút. Vòng xoáy năng lượng tốc độ xoay tròn tăng nhanh, thông đạo tính ổn định tựa hồ tại tăng cường. Nó không tại vẹn vẹn đứng ngoài quan sát cùng làm áp lực, mà là bắt đầu càng chủ động can thiệp trận chiến đấu này. Trước thần tử chiến căng cân, bởi vì ngụy thần ý chí chân chính dáng lâm, mà hướng về cực kỳ nguy hiểm phương hướng, lại lần nữa nghiêng. Vương Huyền Sinh cùng Vương Thanh Nguyệt chân chính lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt cảnh. Chương 352, tỷ lệ quyết tử công kích chương 352, tỷ lệ quyết tử công kích ngụy thần ý chí cái kia mang theo nghi ngờ nói nhỏ, giống như chuông tang quanh quẩn tại sâu trong linh hồn. Vương Huyền Sinh cưỡng ép trong hạ thể năng lượng xung đột mang tới kịch liệt đau nhức cùng dị hóa cảm giác, cặp kia che kín tia máu, con người biên giới mơ hồ nổi lên quỷ dị con mắt màu tím, gắt gao tiếp cận không trung cái kia mơ hồ vương tọa hư ảnh, cùng với trước người nhìn chằm chằm giáo chủ. Lui, không đường tối lui. Một khi để cái này ngụy thần ý chí triệt để giáng lâm, thông đạo vững chắc, không chỉ là bọn họ tỷ lệ, toàn bộ thế giới đều đem biến thành tế phẩm. Quy tắc, không cho phép. Vương Huyền Sinh khàn giọng gầm nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một loại đánh bạc tất cả điên cuồng. Lão tử hôm nay chính là muốn đánh vỡ ngươi này cầu thí quy tắc. Hắn không tại đi áp chế vô hạn tiến hóa đối cái kia ngụy thần năng lượng phân tích cùng cấp đoạn, ngược lại đem loại này ăn cắp đến đối ngụy thần năng lượng kết cấu sơ bộ lý giải, toàn bộ dốc với bản thân tịch diệt năng lượng bên trong. Ông, nguyên bản đen tuyển tịch diệt năng lượng, mặt ngoài vậy mà bắt đầu chạy xuôi lên một tia cực kỳ yếu ớt, gần như khó mà phát giác ám tử sắc lưu quang. Đây cũng không phải là bị ô nhiễm, mà là vô hạn tiến hóa tại cưỡng ép mô phỏng, ưu hóa, làm cho tịch diệt năng lượng tại trên bản chất sinh ra một tia tính nhắm vào thể biến, đối giáo chủ phát ra loại kia đỏ sẫm năng lượng màu đen, sinh ra càng mạnh chôn vùi hiệu quả cùng nhất định thích ứng tính. Thanh Nguyệt, chính là hiện tại. Nó phân tâm. Vương Huyền Sinh dùng hết lực khí toàn thân, hướng tỷ tỷ phát ra tinh thần hò hét. Hắn bén nhạy phát ra được, ngụy thần ý chí bởi vì vừa rồi cái kia nhỏ xíu ăn cắp sự kiện, sinh ra một nháy mắt do dự cùng tìm tòi nghiên cứu, đối toàn trường áp chế xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi bừng lòng. Cái này chớp mắt là qua cơ hội, là bọn họ duy nhất có thể sáng tạo kỳ tích cửa sổ. Vương Thanh Nguyệt cùng đệ tâm ý tương thông, gần như tại Vương Huyền Sinh hò hét đồng thời, nàng cố nén linh hồn phảng phất bị xé nứt kịch liệt đau nhức, đột nhiên ngẩng đầu. Nguyên bản bởi vì bị thương mà ảm đạm ánh trăng kia sáng, tại giờ khắc này giống như hồi quang phản chiếu ầm vang một phát, thậm chí so trước đó càng thêm óng ánh, càng thêm cô đọng. Đây không phải là đơn giản năng lượng một phát, mà là đem tự thân quang minh thiên phú, tiềm lực sinh mệnh thậm chí bộ phận bản nguyên linh hồn đều tại giờ khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ vì đổi lấy cái kia quyết tuyệt một kích quang huy. Phán quyết. Vương Thanh Nguyệt trong quát một tiếng, trong tay kiếm quang đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số đạo thuần túy đến cực hạn, ẩn chứa phá tà, làm sạch ý chí quang chi mũi tên. Những này mũi tên cũng không phải là bắn về phía giáo chủ, cũng không phải bắn về phía cái kia hư vô mở mịt ngụy thần ý chí hình chiếu, mà là giống như ông có sinh mệnh, tinh chuẩn bắn về phía những cái kia kết nối lấy lơ lửng chùm sáng cùng dưới mặt đất năng lượng nguồn gốc, cùng với cùng trung ương cổ sáng ở giữa năng lượng điểm kết nối. Nàng từ bỏ trực tiếp cứu người, ngược lại lựa chọn hữu hiệu nhất phá hư nghi thức kết cấu phương thức. Hiu hiu hiu, quang chi mũi tên tốc độ nhanh đến cực hạn, tại ngụy thần ý chí kịp phản ứng phía trước, liền đã trúng đích mục tiêu. Suy suy suy, giống như nung đỏ bàn ủi nóng vào nước đá, chói tai làm sạch tiếng vang lên. Những cái kia từ mặt trái năng lượng tạo thành kết nối ống dẫn, tại tiếp xúc đến cái này thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn tịnh hóa chi quang lúc, nhộn nhịp đứt gãy, tan rã. Phốc, phốc, phốc. Một cái tiếp một cái lơ lửng chùm sáng mất đi năng lượng cung cấp, tia sáng cấp tốc cảm đạm xuống, nội bộ giác tỉnh giả giống như bên dưới sủi cảo từ giữa không trung rơi xuống. Mặc dù vẫn như cũ hôn mê, nhưng ít ra tạm thời thoát khỏi bị hút khô năng lượng bản mệnh. Không, kẻ khinh nhẫn. Dừng tay. Giáo chủ vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Vương Thanh Nguyệt tại tiếp nhận ngụy thần ý chí xung kích phía sau, còn có thể bộc phát ra quyết tuyệt như vậy lực lượng. Nghi thức tiết điểm phá hư, để trung ương của sáng tính ổn định rõ ràng hạ xuống, vòng xoáy năng lượng xoay tròn đều xuất hiện một tia rối loạn. Hắn lập tức nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản Vương Thanh Nguyệt, nhưng một đạo cuồng bạo thân ảnh đã mang theo đồng quy vu tận khí thế, vọt tới trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Vương Huyền Sinh gầm thét, cả người hóa thành một đạo quấn quanh lấy màu tím đen lưu quang sao băng, liều lĩnh vọt tới giáo chủ. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, đem vừa vặn ưu hóa, còn không ổn định tịch diệt năng lượng thôi phát đến cực hạn, song quyền giống như hai viên màu đen mặt trời, đánh phía giáo chủ mặt. Vây ngụy cứu triệu, dùng công thay thủ. Giáo chủ bị ép trở về thủ, khuân tay, đỏ sẫm năng lượng màu đen tạo thành một mặt nặng nề hộ thuẫn. Ầm ầm. Lần này va chạm vừa xa phía trước. Vương Huyền Sinh trên nắm tay cái kia ẩn chứa một tia mô phỏng ngụy thần năng lượng đặc tính tịch diệt lực lượng, vậy mà ở một mức độ nào đó xuyên thấu giáo chủ năng lượng phòng ngự, mặc dù đại bộ phận lực lượng bị triệt tiêu, nhưng còn sót lại lực trùng kích vẫn như cũ đem giáo chủ chấn động đến khí huyết sôi trào, hướng về sau bay lùi lại mấy bước. Làm sao có thể? Giáo chủ trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đối phương lực lượng, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn lại có quỷ dị tăng lên. Mà còn cái loại năng lượng này, mơ hồ để hắn cảm thấy một tia quen thuộc cùng. Khiếp sợ. Vương Huyền Sinh được thế không tha người, giống như hổ điên tiếp thân tấn công mạnh, tịch diệt năng lượng không cần tiền giống như điên cuồng chút xuống, hoàn toàn là một bộ lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hắn nhất định phải cho tỷ tỷ tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Sâu kiến, ngươi chọc giận ta. Giáo chủ giận tím mặt, thân là ngụy thần người đại diện, hắn chưa từng nhận qua như vậy bức bách. Quanh người hắn thần lực sôi trào, đỏ sẫm năng lượng màu đen hóa thành vô số dữ tợn xúc tu cùng lưỡi dao, cùng Vương Huyền Sinh điên cuồng đối công. Hai người từ giữa không trung đánh tới mặt đất, những nơi đi qua, năng lượng tàn phá bừa bãi, kiên cố hợp kim mặt đất cùng bách tường giống như giấy bị xé nứt, chôn vùi. Chiến đấu dư âm làm cho cả lung lay sắp đổ tịnh hóa đại sảnh càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Trên không trung, ngụy thần ý chí ánh mắt triệt để băng lãnh xuống. Vương Thanh Nguyệt đối nghi thức tiết điểm phá hư, Vương Huyền Sinh đối giáo chủ phản kích, nhất là Vương Huyền Sinh năng lượng bên trong cái kia để nó cảm thấy khó chịu biến hóa vi diệu, đều để nó mất đi quan sát kiên nhẫn. Chơi đùa. Nên kết thúc băng lãnh ý chí giống như nước thủy triều thối lui, nhưng cũng không phải là biến mất, mà là lấy một loại càng khủng bố hơn phương thức ngưng tụ. Cái kia năng lượng to lớn vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng vọt. Vòng xoáy trung tâm, cái kia thâm thúy hắc ám phảng phất sống lại, một cái hoàn toàn do tinh thuần mặt trái năng lượng cùng hỗn loạn quy tắc tạo thành, to lớn vô cùng lạnh lùng con mắt, chậm rãi mở ra. Con mắt này, không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có vô tận băng lãnh, tĩnh mịch cùng thôn phệ tất cả dục vọng. Nó, mới là ngụy thần ý chí tại mảnh không gian này càng trực tiếp hiện ra. Cự nhãn mở ra, đầu tiên khóa chặt, chính là phía dưới thiêu đốt sinh mệnh, không ngừng phá hư tiết điểm Vương Thanh Nguyệt. Không có năng lực lượng xạ tuyến, không có vật lý công kích. Vẹn vẹn bị cái kia cự nhãn nhìn chăm chú Vương Thanh Nguyệt quanh thân ánh trăng tia sáng liền như là gặp phải nắng gắt băng tuyết, phi tốc tan rã. Nàng thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng, tại đây tuyệt đối vị cách trên lệch trước mặt, lộ ra như vậy trắng sáng bất lực. Phúc. Vương Thanh Nguyệt lại lần nữa há miệng phun ra máu tươi, lần này, máu tươi bên trong thậm chí mang theo nội tạng vài phiến. Thân thể của nàng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện quỷ dị màu đen lốm đốm, đó là bị ngụy thần ý chí trực tiếp ô nhiễm, ăn mòn dấu hiệu. Động tác của nàng nháy mắt cứng đờ, thần thái trong mắt cấp tốc cảm động, phản phất linh hồn đều muốn bị cái kia con mắt hút đi. Tỷ. Vương Huyền Sinh sợ đến vỡ mật. Hắn liều mạng ngạnh kháng giáo chủ một cái cho kích, sau lưng cơ hồ bị một đạo năng lượng giao bổ mở, sâu đủ thấy xương, mượn cố này lực trùng kích, điên cuồng nhào về phía Vương Thanh Nguyệt. Đồng thời, trong cơ thể hắn vô hạn tiến hóa hệ thống lấy trước nay chưa từng có tần số dít lên. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến cực kỳ cao cường độ tinh thần quy tắc đả kích. Mục tiêu dấu hiệu sinh tồn kịch liệt hạ xuống. Đề nghị. Không cách nào đề nghị. Cực kỳ nguy hiểm. Bị động phòng ngự cơ chế vượt phụ tải khởi động. Thử nghiệm mô phỏng đối kháng. Mô phỏng thất bại. Năng lượng tầm cấp chênh lệch quá lớn. Duy nhất tính tiên phú bản nguyên cộng minh cưỡng chế kích phát. Một đầu cuối cùng tin tức hiện lên, Vương Huyền Sinh chính mình cũng chưa thể hoàn toàn lý giải. Hắn chỉ cảm thấy, tại tỷ tỷ sinh mệnh nhận đến trực tiếp nhất uy hiếp mấy mắt, hắn sâu trong linh hồn một loại nào đó một mực ngủ say đồ vật, tựa hồ bị cưỡng ép bừng tỉnh. Một cỗ yếu ớt, lại mang theo một loại nào đó không cách nào hình dung tính tuyệt đối cùng ưu tiên tính khí tức, giống như ngủ say đế vương bị quấy nhiều phía sau vô ý thức tản ra uy áp, lấy Vương Huyền Sinh làm trung tâm, khó mà nhận ra nhộn nhạo lên. Cỗ khí tức này quá yếu ớt đến ngay tại kịch chiến giáo chủ đều chưa từng phát giác. Nhưng, trên không trung, cái kia vừa vặn mở ra, lạnh lùng vô cùng cự nhãn, con ngươi. Vậy mà khó mà nhận ra. Có rút lại một chút. Cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt xuất hiện một nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Nó đối Vương Thanh Nguyệt linh hồn thôn vệ cùng tinh thần ăn mòn, cũng bởi vậy xuất hiện một phần vạn giây dừng lại. Chính là cái này một phần vạn giây. Vương Huyền Sinh đã giống như thuấn di vọt tới Vương Thanh Nguyệt bên cạnh, đem nàng chặn ngang ôm lấy, nồng nặc tan không ra tịch diệt năng lượng giống như kén tầm đem hai người bao khỏa. Mà Vương Thanh Nguyệt cũng tại cái này sinh tử quan đầu, bằng vào ý chí kiên cường cùng đối đệ tin tưởng vô điều kiện, bắt lấy cái kia thoáng qua liền qua cơ hội, cưỡng ép cắt đứt cùng cái kia cự nhãn đối mặt giữ lại cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Đi. Không được Vương Thanh Nguyệt hơi thở mong manh, nhìn xem cái kia lần nữa khôi phục băng lãnh, nhưng tựa hồ nhiều một tia khó nói lên lời dò xét ý vị cự nhãn, cùng với xung quanh bắt đầu sụp đổ không gian, thương đạo không ổn định. Bạo tạc Vương Huyền Sinh nháy mắt minh bạch tỷ tỷ ý tứ, nghi thức bị nghiêm trọng phá hư, ngụy thần ý chí cưỡng ép hiện ra cự nhãn, dẫn đến năng lượng mất cân bằng. Cái này tịnh hóa đại sảnh cái này không ổn định không gian thông đạo, sắp phát sinh hủy diệt tính tuấn bạo. Mà cái này có lẽ là bọn họ duy nhất có thể trọng thương thậm chí tạm thời ngăn chặn ngụy thần giáng lâm cơ hội. Nhưng tương tự, bọn họ cũng thân ở trung tâm vụ nổ. Quyết tử công kích, đến cuối cùng trước mắt đã không còn là phá hư, mà là cầu sinh. Tại hủy diệt liệt diễm bên trong, cướp đoạt một đường sinh cơ kia. Vương Huyền Sinh ôm chặt lấy tỷ tỷ, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn nghi thức hiện trường, khóa chặt một cái bởi vì tiết điểm phá hư mà bạo lộ ra, thông hướng càng sâu tầng giữ gìn đường ống vết nước. Đó là cựu tử nhất sinh con đường. Hắn không có chút gì do dự, mang theo Vương Thanh Nguyệt, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, phóng tới cái kia đại biểu không biết cùng nguy hiểm vết nước. Sau lưng là giáo chủ phẫn nộ gào thét, là ngụy thần cự nhãn băng lãnh nhìn chăm chú, là sắp càn quét tất cả hủy diệt tính năng lượng triều dâng. Tỷ lệ quyết tử công kích, có thể hay không đổi lấy trong tuyệt cảnh một đường thử quang. Chương 353, S cấp phòng ngự cực hạn chương 353, S cấp phòng ngự cực hạn phía sau là hủy diệt triều dâng, phía trước là không biết vực sâu. Vương Huyền Sinh ôm ý thức mơ hồ Vương Thanh Nguyệt, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như dập lửa con bướm bướm, lại như đổi ánh sáng lưu tinh, một đầu đâm vào đạo kia bởi vì năng lượng mất cân bằng mà vỡ ra, thông hướng tầng sâu giữ gìn đường ống vết nước. Gần như liền tại hắn thân ảnh chui vào vết nước mấy mắt, oanh. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố bạo tạc, lấy trung ương cổ sáng cùng vòng xoáy năng lượng làm hệ tâm, ầm vang một phát. Đây không phải là bình thường bạo tạc, mà là không gian kết cấu bản thân tại cực độ không ổn định năng lượng xung kích hạ sụp đổ. Là ngụy thần ý chí cưỡng ép giáng lâm bị ngăn trở phía sau đưa tới quy tắc phản vệ. Là vô số bị cắt đoạn, bị áp xúc năng lượng nháy mắt mất đi gò bó trung cực phong thích. Đầu tiên của tới là không tiếng động sóng xung kích, bởi vì nó truyền bá tốc độ đã vượt qua âm thanh. Vương Huyền Sinh chỉ cảm thấy sau lưng phảng phất bị một viên rơi xuống ngôi sao hung hăng đập trúng. Trong nháy mắt kia lực trùng kích, thậm chí để hắn sinh ra thân thể sắp bị trực tiếp hóa khí ảo giác. Bao vây lấy hai người nồng đậm tịch diệt năng lượng, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, giống như dưới ánh mặt trời bỏ xà phòng, liền một phần vạn giây đều không thể chịu đựng, liền nháy mắt tán loạn. Ngay sau đó, mới là cái kia đủ để chấn vỡ linh hồn tiếng vang, cùng với mắt trần có thể thấy, hỗn tạp ám tử sắc, màu đỏ máu, không gian loạn lưu màu trắng bạc cùng với vật chất bị khí hóa phía sau các loại nhan sắc hủy diệt tính năng lượng triệu tịch, giống như là biển gầm nuốt sống dọc đường tất cả. Vương Huyền Sinh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, kiên nhẫn bị phu S cấp lực phòng ngự tại giờ khắc này bị thôi phát đến trước nay chưa từng có cực hạn. Toàn thân hắn bắp thịt giống như nhất tỉ mỉ hợp kim điên cuồng giảm, kéo căng, làn da mặt ngoài nổi lên nồng đậm đến thực chất ấu kim sắc quang mang, đó là tịch diệt năng lượng cùng tự thân phòng ngự thiên phu dung hợp phía sau tạo thành cuối cùng hàng rào. Nhưng tại cái này hủy diệt triều tịch trước mặt, tầng này hàng rào lộ ra như vậy yếu ớt. Xoẹt. Hắn sau lưng quần áo nháy mắt hóa thành cho bụi, làn da giống như bị đầu nhập lò luyện thép tượng sáp, bắt đầu mắt trần có thể thấy hòa tan, thành than. Đau khổ kịch liệt giống như ước vạn căn nung đỏ kim thép, đồng thời đâm vào thần kinh của hắn cuối. Càng đáng sợ chính là, cái kia bạo tạc năng lượng bên trong, ẩn chứa nồng đậm ngụy thần ý chí lưu lại cùng không gian vai phiến. Những này lực lượng không những phá hư nhục thể, càng ăn mòn linh hồn, xé rách tồn tại. Vương Huyền Sinh gắt gao cắn răng, lợi bởi vì dùng sức quá độ mà lóe ra máu tươi. Hắn đem Vương Thanh Nguyệt hoàn toàn bảo vệ trong lực, dùng lưng của mình cùng thân thể, hình thành cuối cùng một lớp bình phong, ngăn cản đến từ phía sau tất cả xung kích. Phanh phanh phanh. Giang giác. Năng lượng triều tịch bên trong cuốn theo kim loại khối vụn, vỡ nát kiến trúc kết cấu, như là cao nhanh như đạn pháo liên tục đánh vào trên lưng của hắn, trên chân, trên cánh tay. Mỗi một kích đều để thân hình hắn bị chấn, trong miệng máu tươi phun mạnh. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, thậm chí truyền đến rõ ràng tiếng vỡ vụn. Thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách, giống như sắp vỡ vụn đồ sứ. Vết rách chỗ sâu không còn là đỏ tươi huyết nục, mà là bị tịch diệt năng lượng cưỡng ép phong bế, không ngừng lập loè rẽ rủa ám tử sắc cùng màu đỏ máu năng lượng kỳ dị. Những này ngụy thần năng lượng giống như giỏi trong xương, điên cuồng ăn mòn hắn sinh cơ, tính toán đem hắn đồng hóa thành một bãi ô uế năng lượng tụ hợp thể. Kiên nhẫn bị phu vượt phụ tải vận chuyển, thân thể tại bản năng chữa trị, tân sinh mầm thịt tính toán lấp đầy vết thương, nhưng chữa trị tốc độ xa xa theo không kịp phá hư tốc độ. Nổ tung cùng chữa trị ở trên người hắn tạo thành tàn khốc đánh giằng co. Đây chính là S cấp phòng ngự cực hạn. Tại chính thức dung chuyển thế giới quy tắc lực lượng trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không đáng chú ý. Không đủ, còn chưa đủ. Vương Huyền Sinh trong đầu chỉ còn lại cái này một ý nghĩ. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng cùng đối tỷ tỷ ý muốn bảo hộ, kích thích hắn ép khô trong cơ thể mỗi một phần tiềm lực. Vô hạn tiến hóa tại tử vong uy hiếp bên dưới, lấy trước nay chưa từng có điên cuồng tư thái vận chuyển. Nó không tại vẹn vẹn bị động phòng ngự và phân tích, mà là bắt đầu một loại gần như tự sát thức đối kháng phương thức, chủ động hướng dẫn một tia xâm nhập vào thể nội ngụy thần năng lượng cùng không gian loạn lưu, cùng tự thân tịch diệt năng lượng tiến hành hung hiểm nhất va chạm, chôn vùi. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm thử nghiệm, giống như tại thể nội dẫn nổ bom. Mỗi một lần nhỏ bé năng lượng đụng nhau, đều để hắn thương càng thêm tổn thương, nhưng cũng xác thực trong khoảng thời gian ngắn, vô cục bộ loại bỏ bộ phận lớn nhất phá hư tính năng lượng kỳ dị. Đồng thời, vô hạn tiến hóa cũng đang liều mạng ghi chép, phân tích những này cao vị cách năng lượng đặc tính, quy tắc. Vương Huyền Sinh thân thể tại giờ khắc này biến thành một cái tàn khốc phòng thí nghiệm, thừa nhận hủy diệt, cũng dựng dục tân sinh có thể. Hắn cảm giác chính mình giống như là tại trong dung nham bơi lội, mỗi một giây đều dài dằng dặc như thế kỷ. Ý thức bởi vì kịch liệt đau nhức cùng năng lượng đánh ra bắt đầu mơ hồ, chỉ có ôm lấy tỉ tỉ cánh tay, giống như hàn chết thép quấn, không có chút nào buông lỏng. Ầm ầm, bạo tạc sóng xung kích cuốn theo lấy bọn hắn, tại hắc ám vặn vẹo giữ gìn đường ống bên trong điên cuồng đẩy tới. Đường ống bản thân cũng tại sụp đổ, bốn phía kim loại vách tường phát ra chói tai vặn vẹo âm thanh, không ngừng có kết cấu sạt lở sụp đổ xuống, nện ở Vương Huyền Sinh trên thân, bị hắn cứ thế mà dùng thân thể đánh bác, phá tan. Hắn tựa như một chiếc tại sóng to gió lớn bên trong sắp giải thể thuyền hỏng, bằng vào ý chí bất khuất cùng một chút xíu vật khí, khó khăn hướng về đường ống chỗ sâu phiêu lưu, tính toán rời xa bạo tạc khu vực hạch tâm. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là vài giây đồng hồ, có lẽ là mấy phút, đối với Vương Huyền Sinh mà nói, lại phản phất vượt qua toàn bộ luân hồi. Sau lưng tiếng nổ cùng năng lượng ba động tựa hồ giảm mất một chút, nhưng không gian sụp đổ vẫn còn tại duy trì liên tục. Hắn cảm giác chính mình đâm vào một chỗ tương đối kiên cố đường ống chống ngặt, to lớn lực trùng kích để hắn mắt tối sầm lại, gần như bất tỉnh đi hắn dáng chống đỡ cuối cùng một hơi, dùng hết sau cùng lực lượng, đem trong ngực vẫn như cũ hôn mê Vương Thanh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đẩy hướng chống ngặt phía sau một cái tương đối vững chắc chỗ lõm xuống, chính mình thì giống như con rối đứt dây, sủi lơ trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Hắn giờ phút này, dáng dấp thê thảm tới cực điểm. Toàn bộ sau lưng gần như tìm không được một khối hoàn hảo làn da, cháy đen, thành than, vết thương sâu tới xương răng khắp nơi, ám tử sắc năng lượng kỳ dị như cùng sống vật tại vết thương chỗ sâu nhúc nhích. Trước ngực cũng bởi vì liên tục xung kích cùng năng lượng phản vệ, hiện đầy vết rách cùng máu ứ đọng. Cánh tay cùng chân nhiều chỗ gãy xương, lấy quỷ dị góc độ bặm bẹo lên. Khí tức yếu ớt tới cực điểm, sinh mệnh chi hỏa giống như nến tàn trong gió. S cấp lực phòng ngự đã bị triệt để đánh vỡ cực hạn, thân thể của hắn gần như sụp đổ. Nhưng mà, như có người có thể nội thị trong cơ thể của hắn, liền sẽ phát hiện một loại kỳ dị hiện tượng. Tại những cái kia nghiêm trọng nhất vết thương chỗ sâu, tại tịch diệt năng lượng cùng ngụy thần năng lượng chôn vùi va chạm tuyến ngoài cùng, một tia tân sinh càng thêm cô đọng, mang theo yếu ớt ám tử sắc lưu quang hoàn toàn mới năng lượng, ngay tại cực kỳ chậm rãi sinh sôi. Cái này tân sinh năng lượng, tựa hồ đồng thời có đủ tịch diệt năng lượng chôn vùi đặc tính cùng một tia đối ngụy thần năng lượng kháng tính thậm chí mô phỏng năng lực. Vô hạn tiến hóa điên cuồng, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Nó tại bên bờ hủy diệt, cưỡng ép khiêu động một tia tiến hóa thời cơ. Vương Huyền Sinh nằm tại băng lãnh trên mặt đất, ý thức trôi dạt tại hắc ám biên giới. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh trôi qua, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể cái kia yếu ớt lại ngoan cường tân sinh. Nguy thần, người đại diện, tỷ tỷ, văn minh hỏa chủng. Vô số suy nghĩ toái phiến hiện lên. Hắn còn không thể chết. Mãnh liệt chấp niệm, giống như sau cùng nhiên liệu, truyền vào chính là sắp tắt sinh mệnh chi hỏa. Hắn khó khăn nâng lên một cái còn có thể ra tay, đặt tại ngực, tính toán điều động cái kia cực kỳ bé nhỏ tân sinh năng lượng, tiến hành sau cùng bản thân chữa trị. Đúng lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được, bị chính mình bảo vệ tại sau lưng chỗ lõm xuống Vương Thanh Nguyệt, ngón tay tựa hồ có chút bỗng lúc nhích. Ngực nàng thánh hữu chi tâm đang tản ra cực kỳ yếu ớt, ấm áp vầng sáng, chậm rãi làm dịu nàng bị thương linh hồn cùng thân thể. Tỷ lệ hai người tại cái này tuyệt cảnh phế tích chỗ sâu, bằng vào riêng phần mình bất phàm cùng ngưỡng ngạnh, kéo lại được cuối cùng một hơi. S cấp phòng ngự cực hạn đã bị đánh vỡ, nhưng thuộc về phàm nhân cứng cỏi, lại tại lúc này lấp lánh ra siêu việt cực hạn quang mang. Mà cái này vỡ vụn sát thịt bên trong, một viên tên là thí thần hạt giống, ngay tại tử vong đất đai bên trong, lặng yên hấp thu chất dinh dưỡng. Nơi xa, mơ hồ truyền đến kiến trúc tiếp tục sụp xuống quanh mình, cùng với một loại nào đó phẫn nộ mà không cam lòng, nguồn gốc từ hư vô gào thét dư âm. Trước thần tử chiến hiệp một, lấy phàm nhân mãnh liệt đại giới cùng không gian sụp đổ, tạm có một kết thúc. Nhưng chân chính nguy cơ, xa chưa kết thúc. Chương 354, vô hạn tiến hóa trung cực cuồng tưởng. Chương 354, vô hạn tiến hóa trung cực cuồng tưởng. Ý thức tại bóng tối vô tận cùng đau nhức vực sâu bên trong trôi dạt. Vương Huyền Sinh cảm giác chính mình giống như là một khối bị ném vào luyện ngục dung lô sắt vụn, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái xương cốt đều tại bị lặp đi lặp lại đúng cô, đánh, an mòn. Ngụy thần năng lượng băng lãnh ác độc, không gian loạn lưu sắc bén xé rách, cùng với tự thân tịch diệt năng lượng đang đối kháng với bên trong sinh ra hủy diệt tính bên trong bạo, ba loại lực lượng đem trong thân thể của hắn biến thành tàn khốc nhất chiến trường. S cấp phòng ngự bị triệt để đánh xuyên, mang tới không chỉ là vật lý phương diện sụp đổ, càng là sinh mệnh bản nguyên kịch liệt sói mòn. Hắn tựa như một chiếc dầu hết đèn tắt ánh đến, lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt. Nhưng mà, tại cái này cực hạn hủy diệt biên giới, tại cái kia ý thức sắp triệt để tan rã điểm giới hạn, một loại nào đó cấp độ càng sâu đồ vật bị cưỡng ép kích hoạt lên. Không phải hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng không phải có ý thức điều khiển, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng dưới chót nhất, khắc sâu tại sâu trong linh hồn bản năng, sinh tồn, tiến hóa. Thiên phú vô hạn tiến hóa cái này một mực lấy tương đối bị động phương thức vận hành tính duy nhất vũ trụ tồn tại, tại tốc chủ đối mặt tính tuyệt đối tiêu vong uy hiếp lúc, cuối cùng triển lộ ra nó cường tượng một mặt. Nó không tại thỏa mãn với chậm rãi phân tích cùng lưu hóa, không tại giới hạn tại tốc chủ trước mắt sinh mệnh cấp độ cùng năng lượng đẳng cấp. Một loại gần như tham lam cùng bá đạo chỉ lệnh, thay thế phía trước tương đối bảo thủ vận hành logic. Kiểm tra đo lường đến tốc chủ dấu hiệu sinh tồn thấp hơn duy trì giá trị ngưỡng. Trung cực khẩn cấp dự án khởi động mục tiêu thay đổi, từ thích ứng sinh tồn chuyển thành cấp đoạt tiến hóa khóa chặt hoàn cảnh bên trong cao giai nhất năng lượng nguồn gốc, ngụy thần ý chí lưu lại năng lượng, không ổn định mảnh vỡ pháp tắc không gian phân tích năng lượng kết cấu. Định hướng suy luận quy tắc tin tức, bắt đầu cưỡng chế đồng hóa. Một cỗ yếu đất lại mang theo không thể nghi ngờ ưu tiên tính hấp lực, từ Vương Huyền Sinh gần như vỡ vụn đan điền chỗ sâu sinh ra. Cái này hấp lực cũng không phải là nhằm vào vật chất, mà là trực tiếp tác dụng tại quy tắc cùng năng lượng tin tức phương diện. Những cái kia giống như rọi trong xương, tại vết thương của hắn chỗ điên cuồng ăn mòn ám tử sát ngụy thần năng lượng, đứng núi chịu sào. Một kia, từng sợi, những này nguyên bản tràn đầy phá hư tính cùng ô nhiễm tính năng lượng, lại bị cố lực hút này cưỡng ép từ miệng vết thương bóc ra, không còn là đơn giản chôn vùi đối kháng, mà là bị kéo vào Vương Huyền Sinh trong cơ thể cái kia một mảnh hỗn độn vòng xoáy năng lượng trung tâm. Quá trình này so trước đó năng lượng va chạm càng thêm hung hiểm và lần. Tựa như là đem nồng độ cao axit sủn phiệu dịch trực tiếp đổ vào sắp ngưng kết xi măng bên trong, đưa tới phản ứng gần như là có tính chất hủy diệt. Ôi, Vương Huyền Sinh vô ý thức phát ra thống khổ hút không khí âm thanh, thân thể kịch liệt co rút, bên ngoài thân vết dạn tiến một bước mở rộng, thậm chí có vài chỗ bắt đầu chảy ra tản ra quỷ dị tia sáng năng lượng huyết thanh. Tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật chẳng những không có khôi phục, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn trượt hướng vực sâu. Vô hạn tiến hóa tựa hồ tại lấy một loại gần như tự sát phương thức tiến hành một tràng đánh cược. Nó tại đánh cược, cược những này cao vị cách năng lượng bên trong ẩn chứa tin tức giá trị vượt xa bọn họ bản thân mang tới phá hư. Nó tại đánh cược, cực Vương Huyền Sinh cố này gần như sụp đổ sát thịt, có thể thừa nhận được ở cái này trung cực cải tạo. Cấp đoạt mà đến ngụy thần năng lượng vài phiến, tại vô hạn tiến hóa cưỡng ép can thiệp bên dưới, bị bạo lực phân chia, đánh tan. Ẩn chứa trong đó hỗn loạn ý chí cùng ô nhiễm đặc tính bị tận khả năng bóc ra, bài xích, mà những cái kia liên quan tới năng lượng ngưng tụ, hình thái chuyển hóa, quy tắc can thiệp bản chất nhất tri thức cùng kết cấu thì bị tham lam hấp thu, chỉnh hợp. Cùng lúc đó, những cái kia bao phủ tại sụp đổ không gian bên trong, nhỏ xíu mảnh vỡ pháp tắc không gian cũng bị cùng nhau bắt giữ, phân tích. Những này toái phiến lộn xộn, tràn đầy không ổn định tính, nhưng đối với lý giải không gian yếu ớt cùng kết nối cung cấp nhất trực quan tài liệu. Vương Huyền Sinh ý thức, tại loại này cực hạn thống khổ cùng kỳ dị tin tức rót bên trong, phản phất bị thả vào một đầu kỳ quái thời gian đường hầm. Hắn nhìn đến năng lượng bản chất cũng không phải là đơn thuần mạnh yếu, mà là quy tắc thể hiện. Ngụy thần năng lượng sở dĩ cường đại, là vì nó gánh chịu lấy một bộ khác hẳn với thế giới này, tràn đầy xâm lược cùng vặn vẹo đặc tính dị giới quy tắc. Hắn cảm thụ đến không gian hàng rào cũng không phải là không thể phá vỡ, tại một số tiết điểm, tại một số năng lượng xung kích bên dưới, nó mỏng giống một lớp giấy. Cái gọi là thông đạo, bất quá là cưỡng ép trên giấy xuyên phá một cái động, cùng sử dụng năng lượng cường đại chống đỡ lấy không để cho khép lại. Hắn thậm chí còn mơ hồ đụng chạm đến một tia duy nhất tính ý vị. Vô hạn tiến hóa cái kia siêu nhiên vật ngoại bản chất, tựa hồ bản thân liền đại biểu cho một loại nào đó áp đảo bình thường quy tắc bên trên đặc quyền. Chỉ là loại này cảm giác quá mức mơ hồ, giống như nhìn thoáng qua. Loại này dưới trạng thái tiến hóa cùng hắn nói là tăng lên, không bằng nói là một trạng điên cuồng dựng lại. Vô hạn tiến hóa phảng phất một cái cao cấp nhất cũng điên cuồng nhất nhà khoa học, đang lợi dụng cấp đoạt đến đỉnh cao nhất tài liệu, đối Vương Huyền Sinh cố này rách nát máy móc tiến hành dã man, bất chấp hậu quả thăng cấp cải tạo. Mới năng lượng mạch lạc tại vỡ vụn có từ lâu kinh mạch bên cạnh cưỡng ép mở, những này mạch lạc càng thêm phức tạp, mơ hồ mang theo một tia ám tử sắc đường vân, đối ngụy thần năng lượng tiếp nhận tính cùng kháng tính rõ rệt tăng cường. Nguyên bản màu vàng đen tịch diệt năng lượng, tại dung hợp cấp đoạt đến quy tắc tin tức phía sau, nhan sắc thay đổi đến càng thâm thúy hơn, gần như thuần túy đen như mực, nhưng ở hạch tâm chỗ, lại nhiều một điểm cực kỳ nhỏ bé, không ngừng sinh diệt ám tử sắc kỳ điểm, phản phất tận chứa thôn vệ cùng mô phỏng hai tầng đặc tính. hắn xương cốt tại vỡ vụn chỗ bắt đầu một lần nữa lớn lên, tân sinh di cốt bên trên vậy mà cũng hiện ra cực kỳ làm nhạt, cùng loại mạch năng lượng thiên nhiên đường vân, cường độ vượt xa lúc trước. Tất cả những thứ này biến hóa đều phát sinh ở tế bào phương diện, lớp năng lượng mặt, theo bên ngoài nhìn, Vương Huyền Sinh vẫn như cũng là một bộ vô cùng thê thảm, gần như sắp tử vong rằng rớp. Thậm chí bởi vì trong cơ thể kịch liệt xung đột, khí tức của hắn lúc thì yếu ớt như dây tóc, lúc thì lại sẽ không bị khống chế tiết lộ ra một tia làm người sợ hãi, hô tạm hủy diệt cũng không rõ ba động. Đúng lúc này, nặng nề mà mang theo một tia phù phiếm tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tại cái này mảnh tràn ngập kim loại vặn bèo âm thanh cùng năng lượng còn sót lại vù vù phế tích bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Một thân ảnh lão đạo xuất hiện đang quản nói khúc quanh, là vị kia giáo chủ. Hắn thời khắc này dáng dấp cũng có chút chật vật, lộng lấy bảo phục tổn hại không chịu nổi, mang trên mặt mùi thuốc lá lửa cháy vết tích, khỏe miệng lưu lại chưa khô vết máu, khí tức so với thời kỳ toàn thịnh suy yếu hơn phân nửa. Hiển nhiên trận kia đại bạo tạc cùng không gian sụp đổ cũng để cho hắn trả giá cái giá không nhỏ, nhưng hắn còn sống, đồng thời hắn tìm đến nơi này. Giáo chủ ánh mắt lạnh như băng đảo qua chỗ lõm xuống hôn mê Vương Thanh Nguyệt, cuối cùng dừng lại tại trên mặt đất gần như không thành hình người Vương Huyền Sinh trên thân. Trong mắt của hắn đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành nồng đậm sát cơ cùng một tia khó mà che giấu tham lam. Thế mà còn chưa có chết. Giáo chủ âm thanh khàn khàn mà âm trầm, tại loại này bạo tạc cùng thần lực ăn mòn bên dưới, nhục thân vậy mà còn có thể bảo trì đại khái hoàn chỉnh. Còn có cái này cổ quái năng lượng ba động, hắn từng bước một tới gần, trong tay lại lần nữa ngưng tụ lại đỏ sẫm năng lượng màu đen, mặc dù cường độ kém xa phía trước, nhưng đối phó hai cái thoi thóp mục tiêu dư xài. Xem ra bí mật trên người của ngươi so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Đem ngươi mang về hiến cho thần minh, có lẽ có thể đền bù lần này nghi thức thất bại tổn thất. Tử vong bóng tối lại lần nữa bao phủ xuống. Mà giờ khắc này, Vương Huyền Sinh đối với ngoại giới cảm giác cơ hồ là không, hắn toàn bộ tinh thần cùng bản năng đều đắm chìm tại thể nội trận kia trung cực cuồng tưởng tiến hóa phong bạo bên trong. Vô hạn tiến hóa cướp đoạt cùng dừng lại, đến thời khắc quan trọng nhất. Giáo chủ tới gần, là bùa đòi mạng, vẫn là sau cùng chất xúc tác. Vương Huyền Sinh cái kia tàn tạ sát thịt phía dưới, một cỗ hoàn toàn mới, ẩn chứa ý chí bất khuất cùng cấp đoạt bản tính lực lượng, ngay tại tử vong cho tàn bên trong, lặng yên thai nghén. Nó đôi khát nhìn chăm chú ngoại giới, nhất là giáo chủ trong tay đoàn kia tinh thuần, nguồn gốc từ đồng nguyên ngụy thần năng lượng. Cùng tưởng chương cuối, là triệt để hủy diệt, vẫn là niết bàn trọng sinh. Chương 355, tỷ tỷ lấp lánh chương 355, tỷ tỷ lấp lánh giáo chủ tiếng bước chân, giống như tử thần nhịp trống, đánh tại vỡ vụn kim loại trên mặt đất, cũng đánh tại Vương Thanh Nguyệt gần như lòng tuyệt vọng trên dây. Nàng nằm tại băng lãnh chỗ long xuống, linh hồn phảng phất bị xé nứt kịch liệt, đau nhức vẫn như cũ duy trì liên tục không ngừng mà truyền đến. Ngụy thần ý chí ăn mòn giống như giỏi trong xương, không ngừng từng bước xâm chiếm ý thức của nàng cùng quang minh lực lượng. Thân thể trọng thương, năng lượng khô kiệt, liền động một ngón tay đều thay đổi đến vô cùng khó khăn. Nhưng mà làm cái kia tràn đầy sát ý cùng ánh mắt tham lam rơi ở sau lưng nàng, cái kia dùng thân thể vì nàng ngăn lại tất cả xung kích đệ đệ trên thân lúc, một cỗ xa so với kịch liệt đau nhức cùng tuyệt vọng mãnh liệt hơn tình cảm, giống như núi lửa tại nàng đấy lòng bộc phát. Không thể, tuyệt không thể lại để cho Huyền Sinh bị thương tổn. Ý nghĩ này giống như sau cùng tia lửa, đốt lên nàng gần như dập tắt sinh mệnh chi hỏa cùng bản nguyên linh hồn. Ách, a, một tiếng kiềm chế đến cực hạn, nhưng lại ẩn chứa vô tận quyết tuyệt gào thét, từ Vương Thanh Nguyệt thiết hầu chỗ sâu bắn ra. Nàng nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt, đột nhiên bộc phát ra so mặt trời càng chói mắt, so ngôi sao càng thuần túy tia sáng. Tiêu đốt, không chỉ là sinh mệnh, không chỉ là thiên phú năng lượng, mà là liên quan linh hồn bản chất, đều tại giờ khắc này bị nàng không giữ lại chút nào địa điểm đốt, hiến tế. Ông, một cố khó mà hình dung, mênh mông mà ấm áp tinh khiết quang huy, lấy Vương Thanh Nguyệt làm trung tâm, ở băng nở rộ. Quang mang này không hề chói mắt, lại mang theo một loại gột rửa tất cả ô uế, làm sạch tất cả tà ác bàng bạc ý chí. Nó nháy mắt xua tán đi xung quanh hắc ám cùng năng lượng còn sót lại ấm lãnh, thậm chí đem cái kia bao phủ không tiêu tan ngụy thần uy áp đều cưỡng ép gạt ra một vòng. Cái gì? Đang chuẩn bị đối Vương Huyền Sinh hạ sát thủ giáo chủ sắc mặt kỳ biến, đột nhiên dừng bước lại, kinh hãi nhìn về phía tia sáng đầu mượn. Chỉ thấy Vương Thanh Nguyệt chẳng biết lúc nào đã dây rủa lấy nửa quỳ mà lên, nàng toàn thân đều bị không cách nào nhìn thẳng trắng loá quang diễm bao khỏa. Cái kia quang diễm cũng không phải là đơn giản năng lượng ngoại phóng, mà là nàng sinh mệnh, linh hồn cùng S cấp quang minh thiên phú hoàn mỹ dung hợp phía sau sinh ra trung cực thăng hoa. Ngược nàng thánh hữu chi tâm tại cái này cực hạn quang huy bên trong phát ra vui vẻ bù bù, đá quý bản thể phảng phất đều hòa tan đồng dạng, hóa thành tinh thuần nhất quang minh bổn nguyên, dung nhập vào cái này thiêu đốt hỏa diễm bên trong. Giờ khắc này, Vương Thanh Nguyệt không còn là cái kia cần đệ đệ bảo vệ tỷ tỷ, nàng phảng phất hóa thân thành trong truyền thuyết chấp trưởng quang minh cùng làm sạch thần linh. Cứ việc cái này thần linh trạng thái giống như hoa quỳnh, ngắn ngủi mà đại giới thảm trọng, nhưng nở rộ nháy mắt ánh sáng, đủ để dung chuyển ngụy thần lĩnh vực. Mơ tưởng, tổn thương đệ đệ ta. Vương Thanh Nguyệt ngẩng đầu, thiêu đốt quang diễm hai mắt khóa chặt giáo chủ, âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà uy nghiêm, phảng phất mang theo vô số quang minh tồn tại vang vọng. Nàng nâng lên một cái tay, chập ngón tay như kiếm, chỉ hướng giáo chủ. Không có phức tạp chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất, thuần túy nhất ánh sáng ngưng tụ. Hiu, một đạo cô đọng đến cực hạn, chỉ có to bằng ngón tay thuần trắng của sáng, giống như vượt qua không gian khoảng cách, nháy mắt bắn về phía giáo chủ mi tâm. Cái này cột sáng tốc độ cũng không nhanh, thậm chí cho người một loại chậm rãi ảo giác, nhưng giáo chủ lại cảm giác chính mình không gian xung quanh đều bị đọc lại, tất cả né tránh lộ tuyến đều bị cái kia thuần túy quang minh ý chí chỗ phong tỏa. Hắn chỉ có thể đón đỡ, thần thánh che chở. Giáo chủ vừa sợ vừa giận, điên cuồng thôi động trong cơ thể còn sót lại thần lực, trước người cấu trúc lên một mặt nặng nề, khắc rõ phức tạp tà dị phù văn năng lượng màu đỏ sẫm tấm thuẫn. Mặt này tấm thuẫn là hắn tối cường phòng ngự thủ đoạn một trong, ẩn chứa ngụy thần quy tắc lực lượng. Nhưng mà, suy, thuần trắng cổ sáng tiếp xúc đến đỏ sẫm tấm thuẫn ngay mắt, cũng không có phát sinh kịch liệt bạo tạc, mà là giống như dao nóng cắt hoàng du đồng dạng, lặng yên không một tiếng động, kiên định tan đi vào. Trên tấm chắn cái kia đủ để ngăn chặn S cấp đỉnh phong công kích tà dị phù văn, tại tiếp xúc đến cái này cực hạn tịnh hóa chi quang lúc, phát ra thê lương gào thét, giống như dưới ánh mặt trời như băng tuyết cấp tốc tan rã, vỡ vụn. Không có khả năng. Đây là căn nguyên tính làm sạch. Giáo chủ con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn cảm giác được mình cùng tấm thuẫn ở giữa liên hệ đang bị cưỡng ép chặt đứt, cái kia trong cột ánh sáng ẩn chứa ý chí, vậy mà tại trực tiếp làm sạch hắn thần lực bên trong thuộc về ngụy thần cái kia bộ phận là ấn. Hắn quyết định thật nhanh, đột nhiên triệt hồi thần lực kết nối, thân hình nhanh lùi lại. Phốc phốc. Mặc dù né tránh yếu hại, nhưng cái kia thuần trắng cổ sáng vẫn như cũ lau bờ vai của hắn lướt qua. Hắn bả vai lộng lấy bảo phục cùng phía dưới hộ giáp nháy mắt hóa khí, nơi bả vai xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết thương biên giới không có chút nào máu tươi chảy ra, mà là giống như bị tinh khiết nhất năng lượng tiêu đốt qua đồng dạng, tản ra nhàn nhạt màu trắng vương sáng, đồng thời không ngừng hướng xung quanh lan tràn, ngăn cản vết thương tự lành. A! Giáo chủ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nhìn hướng Vương Thanh Nguyệt ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Loại này trực tiếp nhằm vào lực lượng bản nguyên tiến hành làm sạch năng lực, quả thực là hắn loại này dựa vào ngụy thần ban cho lực lượng người thiên địch. Một kích bước lui giáo chủ, Vương Thanh Nguyệt quanh thân quang diễm rõ ràng ảm đạm một điểm, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nàng biết thời gian của mình không nhiều, loại này thiêu đốt trạng thái mỗi duy trì một giây, nàng linh hồn cùng sinh mệnh liền tại gia tốc tiêu tán. Nàng quay người, đưa ánh mắt về phía những cái kia bởi vì bạo tạc cùng thiết điểm phá hư mà tản rơi xuống đất, vẫn như cũ hôn mê giác tỉnh giả bọn họ. Trên người bọn họ vẫn như cũ lưu lại ngụy thần nghi thức lưu lại ô nhiễm ấn ký cùng tinh thần khống chế. Quang minh. Phổ chiếu Vương Thanh Nguyệt hai tay yếu ớt ôm, giống như ôm toàn bộ thế giới. Càng thêm nhu hòa, nhưng phạm vi càng rộng làm sạch quang huy lấy nàng làm trung tâm, giống như thủy ngân chạy bay bấy ra, ôn nhu phất qua mỗi một cái hôn mê giác tỉnh giả. Tia sáng những nơi đi qua, giác tỉnh giả trên thân lưu lại năng lượng màu tím thấm ân ký giống như gặp phải khắc tinh cấp tốc tiêu tán, trên mặt bọn họ thống khổ vặn bẹo biểu lộ dần dần bình phục, hô hấp cũng biến thành ổn định kéo dài. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu hôn mê, nhưng ít ra thoát khỏi trở thành cái xác không hồn hoặc là bị khống chế từ xa vận mệnh. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Thanh Nguyệt quanh thân quang diễm đã kinh biến đến mức cực kỳ mỏng manh, giống như nến tàn trong gió. Thân thể của nàng thay đổi đến gần như trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành điểm sáng tiêu tán. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua vẫn như cũ nằm trên mặt đất, trong cơ thể đang tiến hành quỷ dị biến hóa Vương Huyền Sinh, trong mắt tràn đầy vô tận quyến luyến, không muốn, cùng với một tia vui mừng. Huyền Sinh, sống sót nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem còn sót lại chỗ có quang minh năng lượng, hóa thành một cái ấm áp mà kiên cố quang minh vòng bảo hộ, như cùng một cái to lớn vỏ trứng, đem Vương Huyền Sinh cùng phụ cận mấy tên giác tỉnh giả bao phủ trong đó. Cái này vòng bảo hộ không những có đủ cường đại lực phòng ngự vật lý, càng ẩn chứa mãnh liệt làm sạch đặc tính, có thể tạm thời ngăn cách ngoại bộ tà ác năng lượng ăn mòn. Đây là nàng có thể vì đệ đệ làm một chuyện cuối cùng. Tia sáng triệt để tàn đi, Vương Thanh Nguyệt thần thái trong mắt dập tắt, thân thể mềm mềm ngã xuống, khí tức yếu ớt tới cực điểm, lâm vào tầng sâu nhất bản thân phong bế thức hôn mê, dùng cái này chỉ hoãn linh hồn cuối cùng tiêu tán. Ngực nàng thánh hữu chi tâm cũng biến thành ảm đạm vô quang, mặt ngoài thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Toàn bộ vỡ vụn đường ống khu vực tạm thời lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có giáo chủ nặng nề tiếng thở dốc, cùng với trên bả vai hắn cái kia không ngừng bị làm sạch lực lượng ăn mòn, khó mà khép lại vết thương phát ra nhỏ bé từ từ âm thanh. Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, nhìn chằm chằm cái kia đem hắn kích thương, lại ở ngay trước mặt hắn cứu tất cả tế phẩm cuối cùng còn bày ra vòng phòng hộ nữ nhân, cùng với trong hộ cháo cái kia khí tức thay đổi đến càng ngày càng quỷ dị Vương Huyền Sinh. Vô cùng nhục nhã, càng là to lớn thất trách. Nghi thức bị phá hư, tế phẩm bị làm sạch, chính mình còn bị một cái thiêu đốt bản nguyên nữ nhân kích thương. Nếu để cho hai cái này kẻ đầu sỏ chạy trốn, hắn đem đối mặt thần minh cỡ nào lửa giận. Vùng vây dây chết. Giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, cố nén bả vai kịch liệt đau nhức, lại lần nữa ngưng tụ lại thần lực. Mặc dù bị thương, nhưng hắn tin tưởng đối phương loại kia thiêu đốt bản nguyên trạng thái tuyệt không có khả năng bền bỉ, hiện tại chính là triệt để diệt trừ bọn họ thời cơ tốt nhất. Hắn giơ lên hoàn hảo cái tay kia, năng lượng màu đỏ sầm lại lần nữa tập hợp, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia nhìn như kiên cố quang minh vòng bảo hộ, cùng với trong hộ cháo chính tại phát sinh không biết biến hóa Vương Huyền Sinh. Tỷ tỷ lấp lánh, tạm thời chiếu sáng tuyệt cảnh, nhưng nguy cơ xa chưa giải trừ bỏ. Vương Huyền Sinh trong cơ thể trận kia trung cực cuồng tưởng có thể hay không tại vòng bảo hộ vỡ vụn phía trước hoàn thành sau cùng niết bàn. Giáo chủ một kích chí mạng chính là sắp đến. Chương 356, phàm nhân thân thể sánh vai thần minh. Chương 356, phàm nhân thân thể sánh vai thần minh. Giang giác, vâng. Quang minh vòng bảo hộ cuối cùng chưa thể hoàn toàn ngăn cản được ẩn chứa ngụy thần quy tắc an diệt chi chỉ đang phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ phía sau, giống như bị đánh nát đèn lưu ly triệt để vỡ ra. Tinh khiết quang minh năng lượng vãi phiến tản đi khắp nơi bầy ra, lập tức bị theo sát mà tới ám tử sắt chôn vùi lực lượng thôn vệ, hóa thành hư vô. Vòng bảo hộ vỡ vụn sóng xung kích, đem phụ cận mấy tên hôn mê giác tỉnh giả nhấc lên bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào đường ống chiến vách, không rõ sống chết. Mà đạo kia chí mạng ám tử sắt kia sáng, tại đánh tan vòng bảo hộ phía sau, uy lực của nó mặc dù bị tiêu hao hơn phân nửa, nhưng còn sót lại lực lượng vẫn như cũ ngưng tụ không tiêu tan, giống như độc xà thổ tín, mang theo triệt để bị diệt ý chí, đường bắn thẳng về phía vòng bảo hộ hạch tâm, nằm trên mặt đất, tựa hồ không có lực phản kháng chút nào Vương Huyền Sinh. Giáo chủ trên mặt, cái kia tàn nhẫn mà khoái ý nụ cười đã nở rộ. Hắn phảng phất đã thưởng thức được báo thù khoái cảm, nhìn thấy cái này nhiều lần sáng tạo ngoài ý muốn côn trùng, tại thân phạt phía dưới triệt để hóa thành bụi bặm vũ trụ kết quả. Nhưng mà, liền tại cái kia ám tử sắc tia sáng sắp chạm đến Vương Huyền Sinh ngực thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Vương Huyền Sinh cặp kia một mực đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra. Đó là một đôi như thế nào con mắt a? Chỗ sâu trong con ngươi, không còn là nhân loại đen trắng rõ ràng, mà là hóa thành hai đoàn xoay chậm chậm, thâm thúy vô tận vũ trụ nhỏ. Mắt trái đen như mực, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng, mắt phải thì mơ hồ chạy xuôi một tia quỷ bí tím sậm, mô phỏng ngụy thần năng lượng quy tắc đặc tính. Mà tại song đồng trọng yếu nhất, một điểm yếu ớt lại mang theo tuyệt đối ưu tiên tính ánh sáng kỳ dị, giống như định hải thần châm, vững chắc này quỷ dị mà cường đại trạng thái. Đây không phải là nhân loại ánh mắt, đây là kẻ săn mồi ánh mắt, là kinh lịch kề cận cái chết, từ bị diệt bên trong cướp đoạt quy tắc, hoàn thành sơ bộ thuế biến sinh mệnh, nhìn hướng ánh mắt của con mồi. Đối mặt cái kia đủ để chôn vùi S cấp cường giả còn sót lại thần phạt lực lượng, Vương Huyền Sinh không có né tránh, thậm chí không có làm ra cái gì động tác phòng ngự. Hắn chỉ là nâng lên cái kia vừa vặn tân sinh, dưới làn da còn mơ hồ lưu động năng lượng màu tím thấm đường vân cánh tay, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chộp tới đạo kia ám tử sắc tia sáng. Tự tìm cái chết. Giáo chủ đầu tiên là sửng sở, lập tức cười nhạo. Tay không tiếp xúc quy tắc phương diện chôn vùi lực lượng, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn thậm chí đã tiên đoán được đối phương cánh tay thậm chí toàn bộ thân thể bị nháy mắt phân chia chôn vùi hình ảnh. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn cười nhạo nháy mắt ngưng kết, biến thành cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Chỉ thấy Vương Huyền Sinh bàn tay, tại tiếp xúc đến ám tử sắc kia sáng nháy mắt, cũng không có như dự liệu chôn vùi. Bàn tay hắn mặt ngoài làn da, cái kia tân sinh, mang theo kỳ dị đường vân da thịt, vậy mà sáng lên yếu ớt ô quang bên trong, cái kia tia ám tử sắc lưu quang cấp tốc lập lòe. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, bàn tay hắn không gian xung quanh, phát sinh cực kỳ nhỏ vặn bẹo cùng gấp. Phản phất có một tầm nhìn không thấy, mỏng như cánh ve lại cứng cỏi vô cùng chiều không gian hộ giáp bao trùm tại bàn tay của hắn bên trên. Suy, ám tử sắc kia sáng bắn vào cái kia vặn bẹo không gian khu vực, tốc độ đột nhiên chậm lại, ẩn chứa chôn bụi quy tắc, cùng Vương Huyền Sinh bàn tay mặt ngoài cái kia mô phỏng, ưu hóa phía sau hoàn toàn mới tịch diệt năng lượng, cùng với tầm kia khó mà nhận ra không gian bình chứng, phát sinh kịch liệt ma sát cùng triệt tiêu. Chói hai năng lượng tiếng rít vang lên, ám tử sắc kia sáng giống như mũi khoan điên cuồng xoay tròn, xung kích, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Ngược lại năng lượng của nó đang bị Vương Huyền Sinh lòng bàn tay cái kia giống như cỡ nhỏ như lỗ đen tịch diệt năng lượng một chút xíu thôn vệ, phân chia, hấp thu. Vô hạn tiến hóa trung cực cùng tưởng, ở phía ngoài trí mạng uy hiếp cùng nội bộ cấp đoạt dung hợp hai tầng kích thích bên dưới, cuối cùng hoàn thành một bước mấu chốt nhất. Lực phong ngự của hắn đã không còn là đơn giản vật lý kháng tính cùng năng lượng kháng tính được ra, mà là sơ bộ chạm tới quy tắc phương diện phòng ngự cùng thích ứng tính phòng ngự. Phàm nhân thân thể có thể hay không sánh vai thần minh? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Chân chính thần minh, vĩ lực xa không phải thời khắc này Vương Huyền Sinh có khả năng với tới. Nhưng bằng vào vô hạn tiến hóa cái này tính duy nhất vũ trụ thiên phú, bằng vào tại kề cận cái chết điên cuồng cấp đoạt cùng dựng lại, hắn cố này phàm nhân thân thể, giờ phút này quả thật chặn lại ẩn chứa một tia ngụy thần quy tắc công kích. Mặc dù chỉ là còn sót lại lực lượng, mặc dù ngăn cản được gian nan như vậy, mặc dù hắn chỉnh cánh tay đều tại run rẩy kịch liệt, làn da mặt ngoài lại lần nữa nổ tung, chảy ra mang theo tối dòng máu màu tím, nhưng hắn trung quy là đỡ được, không có khả năng. Giáo chủ La Thất Thanh trong mắt gần như muốn trừng ra biển mắt, ngươi ăn cắp thần lực lượng, không, là ô nhiễm. Ngươi đã bị thần lực ô nhiễm dị hóa. Hắn không thể nào hiểu được một màn trước mắt, chỉ có thể đem quy tội Vương Huyền Sinh bị ngụy thần năng lượng ô nhiễm phía sau sinh ra nhiều sóng. Vương Huyền Sinh không để ý đến giáo chủ kinh hãi. Hắn cảm thụ được trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức cùng cái kia tia quy tắc chi lực bị cưỡng ép phân chia hấp thu kỳ dị cảm giác, cặp kia không phải người đôi mắt lạnh như băng khóa chặt giáo chủ. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể tân sinh năng lượng cường đại, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được không ổn định tính cùng to lớn tiêu hao. Loại này trạng thái không cách nào kéo dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giống. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ, bắt lấy ám tử sắc kia sáng còn sót lại lực lượng bị triệt để thôn vệ nháy mắt, cái kia ngăn cản công kích cánh tay đột nhiên phát lực, thân thể giống như quỷ mị từ trên mặt đất gậy một cái mà lên. Tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi giáo chủ phản ứng cực hạn. Cơ hồ là tuấn di, Vương Huyền Sinh xuất hiện ở giáo chủ trước mặt. Toàn thân hắn đều bao phủ tại loại này nội liễm mà nguy hiểm hỗn độn năng lượng bên trong, tân sinh lực lượng ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Không có lộng lây chiêu thức, chỉ có nguyên thủy nhất, bạo lực nhất, ngưng tụ toàn bộ tân sinh lực lượng một quyền, đánh phía giáo chủ mặt. Một quyền này ẩn chứa tịch diệt thôn vệ, mô phỏng ngụy thần quy tắc ăn mòn, thậm chí mang theo một tia không gian vặn bẹo sắc bén. Giáo chủ trong lúc đội vã nâng lên hoàn hảo tay trái đón đỡ, tối thần lực màu đỏ phun trào. Với anh, quyền cánh tay giao kích, phát ra nhưng là giống như kim loại va chạm ngột ngạt tiếng vang. Giang giác, rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Giáo chủ cánh tay trái lấy một góc độ quái lạ cong, hắn lại bị Vương Huyền Sinh cái này chính diện một quyền, cứ thế mà đánh gãy mất cánh tay. A, giáo chủ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể giống như phá bao tải bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng hoang đường cảm giác. Một cái phía trước còn tại dưới tay hắn chật vật không chịu nổi, gần như sắp tử vong tiểu tử, trong nháy mắt vậy mà nắm giữ chính diện kích thương hắn lực lượng. Cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Vương Huyền Sinh được thế không tha người, đang muốn truy kích, chỉ để đem cái này cường địch lưu lại. Nhưng mà, liền tại bước chân hắn mới vừa động nháy mắt, phốc. Thân thể của hắn run lên bần bật, đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, cái kia máu tươi lại cũng mang theo một tia quỷ dị ám tử sắc. quanh thân cái kia khí tức cường đại giống như nước thủy triều cấp tốc suy yếu, làn da mặt ngoài ố quang cùng tử văn cũng biến thành sáng tối chập chờn, các vị trí cơ thể chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Thân sinh năng lượng thể hệ không ổn định, quá độ tiêu hao, thân thể gần như hai lần sụp đổ. Đề nghị lập tức đình chỉ cường độ cao chiến đấu, hệ thống cảnh cáo âm thanh bén nhọn vang lên. Cưỡng ép tiến hóa mang tới lực lượng, giống như cây không dễ, phản vệ bắt đầu. Vương Huyền Sinh nhìn thoáng qua nơi xa rẽ rủa lấy bỏ dậy, đầy mặt sợ hãi nhìn qua hắn giáo chủ, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt tỉ tỉ, cùng với giải rác các nơi giác tỉnh giả. Hắn biết, mình bây giờ trạng thái, đã không cách nào cam đoan có thể triệt để lưu lại một lòng chạy trối chết giáo chủ, mà tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình rất có thể trước một bước sụp đổ. Lan. Vương Huyền Sinh cưỡng để cuối cùng một hơi, đối với giáo chủ phát ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, cặp kia quỷ dị đôi mắt bên trong sát ý nghiêm nghị. Giáo chủ bị một tiếng này gầm nhẹ dọa đến khẽ run rẩy, nhìn xem Vương Huyền Sinh cái kia mặc dù suy yếu nhưng vẫn như cố khí tức nguy hiểm, cùng với cái kia không phải người ánh mắt, sự sợ hãi trong lòng hắn cuối cùng ép qua phẫn nộ cùng chức trách. Tay cụt thống khổ cùng lực lượng phản vệ cũng đang nhắc nhở hắn, giờ phút này tuyệt không phải từ đấu thời điểm. Ngươi cái này quái vật, thần minh sẽ không bỏ qua ngươi. Giáo chủ đặt xuống câu tiếp theo ngoài mạnh trong yếu lời hung ác, che lấy tay cụt, quanh thân thần lực phun trào, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng về đường ống chỗ sâu hốt hoảng độ đi, thậm chí liền quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Xác nhận giáo chủ thoát đi, Vương Huyền Sinh giang chống đỡ khẩu khí kia nháy mắt tiết ra, hai chân mềm nhũn, quỳ một gối xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều mang bỏng cùng mùi máu tươi. Phàm nhân thân thể, đón đỡ thần phạt, bước lui cường địch. Cái này nhìn như sánh vai thần minh hành động vĩ đại, trả ra đại giới là thảm trọng. Thân thể của hắn lại lần nữa đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tân sinh lực lượng giống như ngựa hoang mất cương, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Hắn khó khăn chuyển đến Vương Thanh Nguyệt bên cạnh, tra xét đến tỷ tỷ mặc dù linh hồn khí tức yếu ớt đến cực điểm, nhưng ít ra sinh mệnh chi hỏa tôn sùng chưa tắt, cái kia bản thân phong bế bảo vệ cơ chế chính đang có tác dụng. Hắn lại liếc mắt nhìn giải rắc rắc tỉnh giả, cùng với mảnh này vẫn còn tại không ngừng sụp đổ phế tích, không thể ở lại chỗ này nữa. Hắn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức cùng suy yếu, đem Vương Thanh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí quăng lên, dùng còn sót lại năng lượng ngưng tụ thành dây lưng cố định lại. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua phế tích, bằng vào vô hạn tiến hóa tăng cường phía sau cảm giác, khóa chặt một cái tương đối vững chắc, tựa hồ thông hướng chỗ càng sâu không biết khu vực đường ống phương hướng. Phàm nhân thân thể, có lẽ cuối cùng cả đời cũng vô pháp chân chính sánh vai thần minh. Nhưng chỉ muốn tín niệm bất diệt, chỉ muốn tiến hóa không chỉ, cỗ này xác thịt bên trong liền có thể bộc phát ra sửa vận mệnh, thí thần khai thiên, vô hạn có thể. Hắn mở ra nặng nề mà kiên định bộ pháp, cong tỉ tỉ, bước vào càng thâm trầm đen trong bóng tối, lưu lại sau lưng một mảnh hỗn độn ngụy thần tế đàn. Trước thần tử chiến, giai đoạn thứ nhất, mãnh liệt kết thúc. Người sống gánh vác lấy đau đớn cùng hy vọng, bước lên càng gian nan hơn hành trình. Chương 357, Thần Tàng Thiên Phu rung động. Chương 357, Thần Tàng Thiên Phu rung động. Tiếng bước chân nặng nề tại trống trải mà bạn bèo ống sắt nói bên trong quanh quẩn, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại vỡ vụn thủy tinh bên trên, mang theo bức dứt đau đớn cùng lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ cảm giác suy yếu. Vương Huyền Sinh có hôn mê bất tỉnh Vương Thanh Nguyệt, như cùng một cái tổn hại nghiêm trọng người máy, dựa vào còn sót lại bản năng cùng một cô ý chí bất khuất, khó khăn buôn ba tại hắc ám phế tích chỗ sâu. Thoát đi cái kia mảnh tràn ngập vị thần ý chí lưu lại cùng vết nứt không gian khu vực đã có một khoảng cách, sau lưng tiếng nổ cùng sụp đổ âm thanh dần dần thay đổi đến xa xôi mà ngột ngạt, nhưng không khí bên trong tràn ngập cố kia băng lãnh, kinh nhờ năng lượng khí tức đồng thời chưa hoàn toàn tàn đi, giống như rọi trong xương, nhắc nhở lấy bọn họ vừa vặn kinh lịch mấy liệt. Vương Huyền Sinh hiện tại trạng thái cực kỳ hỏng bét. Cưỡng ép tiến hóa mang tới tân sinh lực lượng tại đánh lui giáo chủ phía sau cấp tốc phản vệ, giống như thủy triều xuống phía sau lộ ra đá lởm chởm đáng ngầm, đem thân thể thủng trăm ngàn lỗ lộ rõ. Kinh mạch giống như bị liệt hỏa thiêu đốt qua, lại giống là bị vô số nhỏ bé thủy tinh toái phiến tràn ngập, mỗi một lần dòng năng lượng động đều mang đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Xương cốt mặc dù tân sinh, nhưng còn xa chưa ổn cố, tại phụ trọng phát xuống ra nhỏ xíu rên rỉ. Phiến toái nhất chính là những cái kia xâm nhập vào thể nội, còn chưa bị hoàn toàn loại bỏ hoặc dung hợp vị thần năng lượng toái phiến cùng mảnh vỡ pháp tắc không gian, bọn họ giống như ẩn nút virus, thỉnh thoảng tại thể nội nhấc lên phạm vi nhỏ năng lượng xung đột, tính toán từ nội bộ tan ra hắn cố này miễn cưỡng liều gom lại sát thịt. Không máy bay tổn thương độ 87, năng lượng thể hệ rối loạn, dị chủng vi tắc toái phiến duy trì liên tục ăn mòn. Đề nghị lập tức tiến vào chiều sâu ngủ đông tiến hành chữa trị. Cảnh cáo: trước mắt hoàn cảnh không có an toàn ngủ đông, điều kiện hệ thống tiếng cảnh báo giống như bối cảnh tạc âm, không ngừng tại trong đầu hắn vang vọng, nhưng nội dung lại một lần so một lần nghiêm trọng. Vương Huyền Sinh chỉ có thể dựa vào cường đại ý chí lực cưỡng ép áp chế thân thể sụp đổ xu thế, đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý tập trung ở cảm giác con đường phía trước cùng trên lưng tỉ tỉ trên thân. Vương Thanh Nguyệt trạng thái đồng dạng khiến người lo lắng. Nàng hô hấp yếu ớt, tim đập chậm chạp đến giống như ngủ đông động vật, linh hồn khí tức cảm đạm đến cơ hồ cảm giác không đến. Thiêu đốt bản nguyên linh hồn đại giới là to lớn, nếu không phải Thánh Hưu Chi Tâm tại tối hậu quan đầu che lại nàng một tia chân linh bất diệt, sợ rằng sớm đã tiêu tán. Thời khắc này nàng hoàn toàn dựa vào thân thể từ ta bảo vệ cơ chế tại treo một hơi, có thể hay không tỉnh lại, khi nào tỉnh lại đều là ân số. Nhất định phải tìm địa phương an toàn. Vương Huyền Sinh liếm liếm môi khô khốc, trong cổ họng tràn đầy mùi máu tươi. Hắn ánh mắt bởi vì kịch liệt đau nhức cùng suy yếu mà có chút mơ hồ, chỉ có thể bằng vào vô hạn tiến hóa ban cho đối dòng năng lượng động cùng không gian kết cấu vi nhược cảm chi, lục lọi hướng về phía trước. Mảnh này tầng sâu giữ gìn đường ống khu vực, hiển nhiên cũng nhận phía trên đại bạo tạc tác động đến, rất nhiều nơi đã sụp xuống ngăn chặn, vặn vẹo kim loại cấu kiện giống như quái vật hải cốt, chi lăng trong bóng đêm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút lóe ra nguy hiểm điện tia lửa đứt gãy dây cáp, cùng với quần quần chảy xuôi, tản ra gây mũi mùi làm lạnh dịch hoặc mặt khác không rõ chất lỏng. Hắn tránh đi những năng lượng kia không ổn định cùng kết cấu yếu ớt địa phương, lựa chọn tương đối kiên cố con đường bên dưới đi. Trực giác nói cho hắn, càng đi chỗ sâu, có lẽ càng có thể tránh thoát giáo đoàn truy tung, cũng càng có khả năng tìm tới một tia cơ hội thở dốc. Liên tại hắn quẹo qua một cái cua quẹo vai diễn, bước vào một đầu tương đối rộng lớn, nhưng hiện đầy lớn bánh răng lớn cùng truyền lực trục sát thông đạo lúc, dị biến phát sinh. Không phải ngoại địch, mà là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn chỗ sâu. Một mực ở trong cơ thể hắn sao động bất an, cùng tân sinh năng lượng cùng thương thế dây dưa những cái kia ngụy thần năng lượng vài phiến, phản phất đột nhiên nhận lấy một loại nào đó vô hình lực lượng hấp dẫn, thay đổi đến mức dị thường sinh động. Bọn họ không còn là vô tự xung đột, mà là giống vụn sắt gặp nam châm, cùng nhau chỉ hướng thông đạo chỗ sâu một phương hướng nào đó, truyền lại ra một loại hỗn hợp có khát vọng hoảng hốt cùng thần phục quỷ dị tâm tình chập chờn. Ách! Vương Huyền Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, trong cơ thể năng lượng lại lần nữa mất cân bằng, một cái nghịch huyết xông lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, nơi đó một vùng tăm tối, nhưng cảm giác của hắn lại rõ ràng bắt được, từ cái hướng kia mơ hồ truyền đến một loại cực kỳ yếu ớt, lại dị thường cổ lão, tinh khiết, đồng thời mang theo một loại nào đó khó nói lên lời trật tự khí tức năng lượng ba động. Cố ba động này cùng ngụy thần năng lượng hỗn loạn, an mòn đặc tính hoàn toàn ngược lại, nó càng giống là một loại nền tảng, một loại ổn định, bao dung, ẩn chứa khổng lồ tin tức bản nguyên chi lực. Gần như tại cái này cố cổ lão ba động bị cảm giác được ngay mắt, một mực ở vào cao phụ tải vận chuyển, chủ yếu công năng tập trung ở duy trì tốc chủ sinh mệnh cùng áp chế thương thế thiên phú vô hạn tiến hóa đột nhiên rung động một cái. Đây không phải là hệ thống thanh âm nhắc nhở, mà là một loại cấp độ càng sâu, phản phất nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn rung động. Tựa như là một thanh phủ đuổi ước vạn năm chìa khóa, đột nhiên cảm ứng được tới xứng đôi lỗ khóa. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến không biết cao duy tin tức của mình. Nơi phát ra không rõ, năng lượng tầng cấp không cách nào ước định phân tích. Tin tức kết cấu mang theo mãnh liệt văn minh là ấn. Cùng thế giới hiện tại quy tắc tồn tại rõ rệt khác biệt duy nhất tính thiên phú phát động chiều sâu bị động ứng. Bắt đầu thử nghiệm thành lập sơ bộ kết nối liên tiếp trước nay chưa từng có nhắc nhở tin tức hiện lên, vô hạn tiến hóa tựa hồ tại giờ khắc này thoát khỏi đơn thuần ứng đối nguy cơ sinh tồn hình thức, cho thấy một loại đối tri thức cùng căn nguyên bản năng khao khát. Vương Huyền Sinh cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thiên phú hoạch tâm chỗ sâu, một loại nào đó một mực ngủ say, liền chính hắn đều chưa từng chân chính lý giải đồ vật, bị cỗ này cổ lão ba động nhẹ nhàng xúc động. Đó cũng không phải là lực lượng giác tỉnh, mà càng giống là một loại phân biệt cùng kêu gọi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn những cái kia sinh động ngụy thần năng lượng vài phiến, tại cảm nhận được vô hạn tiến hóa rung động cùng cỗ kia cổ lão ba động hai tầng kích thích bên dưới, thay đổi đến càng thêm nóng nảy, nhưng nóng nảy bên trong, nhưng lại để lộ ra một loại rõ ràng, nghĩ muốn tới gần lại bản năng e ngại mâu thuẫn quy hướng. Nơi đó, có đồ vật gì Vương Huyền Sinh trong lòng nghiêm nghị, có thể để cho ngụy thần năng lượng cùng vô hạn tiến hóa đồng thời sinh ra như vậy phản ứng dị thường tồn tại, tuyệt đối không thể coi thường. Khả năng là to lớn kỳ ngộ, cũng có thể là chí mạng cả bấy. Nhưng giờ phút này, hắn không có lựa chọn nào khác. Sau lưng đường chưa hẳn an toàn, thương thế bên trong cơ thể cũng gấp cần một cái ổn định hoàn cảnh đến xử lý. Mà còn, tỉ tỉ tình hình, có lẽ cỗ này cổ lão ba động có thể mang đến một chút hy vọng sống. Hắn hít sâu một hơi, ép trong hạ thể hỗn loạn, càng thêm cẩn thận hướng ba động chuyển đến phương hướng đi đến. Thông đạo dần dần hơi dốc xuống dưới, xung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vách tường kim loại bên trên bắt đầu xuất hiện một chút không phải là giáo đoàn phong cách, càng thêm ngắn gọn trôi chảy đường vân, một chút vỡ vụn trang bị sắc cũng hiện ra khác hẳn với trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật tạo hình, chất liệu càng giống là một loại nào đó tinh thể cùng kim loại hợp chất. Dù cho kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng cùng phía trước bạo tạc, vẫn như cũ lưu lại yếu ớt rực rỡ. Cuối cùng, tại cuối lối đi, xuất hiện một cái nghiêm trọng biến hình, nhưng đồng thời chưa hoàn toàn sụp xuống cự hình cánh cổng kim loại. Cửa lớn chất liệu kỳ lạ, phía trên điêu khắc phức tạp tinh đồ cùng một chút khó có thể lý giải được bao nhiêu ký hiệu, vị trí trung tâm có một cái rõ ràng lỗ khảm, tựa hồ nguyên bản khảm nạm cái gì, bây giờ đã trống chỗ. Mà cái kia yếu ớt cổ lão ba động, chính là từ cái này phiến đại môn phía sau thẩm thấu ra. Đại môn bị bạo tạc chấn khai một đạo chỉ chứa một người nghiêng người thông qua khe hở, nội bộ đen kịt một màu, nhưng cố kia trật tự khí tức càng thêm rõ ràng. Vương Huyền Sinh đứng ở trước cửa, do dự một lát. Hắn có thể cảm giác được, phía sau cửa không gian tương đối ổn định, trường năng lượng cũng ôn hòa rất nhiều, tựa hồ là một cái có thể chỗ tránh nạn. Nhưng trong môn phái tản ra loại kia trải qua tang thương cổ lao khí tức, cùng với có thể để cho vô hạn tiến hóa rung động không biết, đều để hắn lòng sinh cảnh giác. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên lưng hôn mê tỉ tỉ, lại cảm thụ một trong hạ thể càng ngày càng khó lấy áp chế thương thế cùng năng lượng xung đột. Đánh cược một lần hắn cắn răng, nghiêng người cẩn thận từng ly từng tí chen vào cái khe này. Phía sau cửa không gian so hắn tưởng tượng phải lớn, tựa hồ là một cái hình tròn đại sảnh. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt bụi bặm bị, nhưng không hề vật đủ. Đại sảnh trung ương có một cái nửa chôn dưới đất, cùng loại đài điều khiển cơ sở, mặc dù đại bộ phận đã tổn hại, nhưng vẫn có mấy khối như thủy tinh bảng đang lóe lên cực kỳ yếu ớt, ổn định tia sáng. Bốn phía tản mát một chút kỳ lạ máy móc tái phiến, trên vách tường hình chiếu một chút tàn khuyết không đầy đủ, giống như bông tuyết hình ảnh, mơ hồ có thể nhìn ra là tinh không đồ phổ cùng một loại nào đó kết cấu phân tích cầu. Làm người khác chú ý nhất là, ở đại sảnh một góc, có một cái tương đối hoàn hảo, giống như khoang ngủ đông đồng dạng trang bị. Trang bị mặt ngoài bao trùm lấy thật dày cho bụi, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ quan sát, có thể nhìn thấy nội bộ tựa hồ nằm một cái hình người hình dáng, nhưng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức phát ra, càng giống là một bộ di hài hoặc là mô phỏng thân thể. Mà cố kia cổ lão ba động đầu nguồn, chính là tới từ cái kia nửa chôn dưới đất đài điều khiển hạch tâm. Vương Huyền Sinh đem Vương Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thu xếp tại bên tường một cái tương đối sạch sẽ nơi hẻo lánh, sau đó dáng chống đỡ đi đến trước đài điều khiển. Càng đến gần, vô hạn tiến hóa rung động liền càng rõ ràng, thậm chí truyền lại ra một loại gần như vui vẻ cùng quen thuộc cảm xúc phản hồi. Mà trong cơ thể hắn những cái kia ngụy thần năng lượng bài phiến, thì giống như là gặp thiên địch, thay đổi đến cực kỳ co rúm lại, tính toán giấu kỹ đi. Hắn vươn tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng chạm đến một khối tôn sùng đang lóe lên ánh sáng nhạt thủy tinh bảng. Liền tại đầu ngón tay hắn mặt tiếp xúc tấm máy mắt, ông, chỉnh cái đại sảnh bỗng nhiên phát sáng lên. Cũng không phải là ánh đèn, mà là vô số đạo tia sáng dịu dịu từ vách tường, trần nhà, mặt đất hiện lên, đan vào thành phức tạp hình nổi án. Đồng thời, cái kia nửa chôn đài điều khiển phát ra trầm thấp bù bù, trung ương dâng lên một vệt sáng, chùm sáng bên trong, vô số tinh mịn như kiến văn tự cùng hình ảnh như là thác nước phi tốc chảy xuôi. Một cái băng lãnh, máy móc, lại mang theo một loại tuyên cổ cảm giác tang thương giọng nói điện tử, trong đại sảnh đột ngột vang lên, dù chính là một loại Vương Huyền Sinh chưa từng nghe qua, nhưng quỷ dị chính là, hắn thế mà có thể bằng vào vô hạn tiến hóa thời gian thực phân tích, miễn cưỡng lý giải hàm nghĩa lời nói, kiểm tra đo lường đến không phải là trao quyền sinh mạng thể tiếp xúc quét hình dấu hiệu sinh tồn, bị hao tổn nghiêm trọng, năng lượng thể hệ hỗn loạn. Kiểm tra đo lường đến nồng độ cao hư vô chi cấu ô nhiễm quét hình thiên phu ân ký. Phân biệt bên trong. Phân biệt. Sai lầm. Không cách nào phân biệt. Năng lượng đặc thù xứng đôi độ thấp hơn kho dữ liệu giá trị ngưỡng cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến duy nhất tính quy tắc ba động. Ưu tiên cấp một lần nữa phán định căn cứ nghị định hỏa chủng thứ không đầu quy tắc chi tiết. Quyền hạn tối cao lâm thời trao tặng. Kết nối văn minh vang vọng kho dữ liệu theo điện tử âm tiếng nói, Vương Huyền Sinh trước mặt chùm sáng bên trong, hình ảnh cùng chữ viết bắt đầu thay đổi đến có thứ tự, cuối cùng như ngừng lại một bộ không hoàn chỉnh tinh đồ cùng một chút cổ lão ghi chép bên trên. Mà Vương Huyền Sinh thì triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Không phải là bởi vì bất thình lình biến hóa, mà là vì tại mặt tiếp xúc tấm vô hạn tiến hóa cùng cái này cổ lão cơ sở sinh ra cộng minh ngay mắt, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình sâu trong linh hồn cái kia vẫn giấu kín, xem như tính duy nhất vũ trụ thiên phú bản nguyên, phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà rõ ràng rung động, giống như ngủ say cự long bị xa xôi đồng loại tiếng chuông tỉnh lại chờ mình. Cái này rung động cũng không phải là nhằm vào nguy thần, mà là nhằm vào cái này cổ lão cơ sở cùng với cơ sở phía sau đại biểu cái nào đó chết đi thời đại văn minh. Ẩn tàng thiên phú lần thứ nhất chủ động rung động, tại cái này bị lãng quên nơi hẻo lánh, lặng yên vang lên, mở ra phủ đuổi chân tướng một góc. Chương 358, như kỳ tích phản kích. Chương 358, như kỳ tích phản kích. Băng lãnh giọng nói điện tử còn trong đại sảnh quân quần, văn minh vang vọng kho dữ liệu hỏa chủng hiệp nghị độc nhất tính quy tắc ba động, những này xa lạ từ ngữ giống như trọng truy, đập Vương Huyền Sinh bởi vì đau đớn cùng hệ bại mà gần như chết lặng thần kinh. Trước mặt hắn chùm sáng bên trong, không hoàn chỉnh tinh đồ cùng cổ lão ghi chép giống như vỡ vụn trong kính, miễn cưỡng chắp vá ra một cái hoành đại bi kịch mơ hồ hình dáng. Nhưng mà hiện thực không có cho hắn bất luận cái gì tiêu hóa những này kinh thiên tin tức thời gian. Gần như tại cổ lão cơ sở bị kích hoạt, cùng Vương Huyền Sinh sinh ra cộng minh cùng một máy mắt, oanh. Một cỗ xa so trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm tràn đầy ác ý khủng bố uy áp, giống như thực chất sơn nhạc, đột nhiên từ bọn họ lúc đến phương hướng nghiền ép mà đến. Nặng nề mà đụng vào chỗ này dưới mặt đất đại sảnh duy nhất nhập khẩu, cái kia quạt đã biến hình trên cửa lớn. Cửa lớn phát ra chói hai kim loại vặn bèo âm thanh, mặt ngoài những cái kia cổ lão tinh đồ đường vân nháy mắt thảm đạm, chỗ khe cửa bắn ra kịch liệt năng lượng tia lửa. Chỉnh cái đại sảnh đều tại cái này xung kích bên dưới kịch liệt lay động, trên vách tường hình chiếu đông tuyết hình ảnh điên cuồng lập lòe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giật cắt. Là ngụy thần ý chí, còn có giáo chủ khí tức, bọn họ vậy mà như thế nhanh liền truy tung mà tới. Hiển nhiên, Vương Huyền Sinh kích hoạt chỗ này viễn cổ cơ sở lúc sinh ra đặc thù năng lượng ba động, giống như trong bóng tối hải đăng, là hai cái này không chết không thôi địch nhân chỉ rõ phương hướng. Tìm tới các ngươi, cô trùng, còn có cái này, khiến người buồn nôn cổ lão mùi thối. Giáo chủ đoán độc mà mang theo kinh nghi âm thanh xuyên thấu cánh cổng kim loại, rõ ràng truyền đến. Hắn tựa hồ đối với cỗ này trật tự cổ lão khí tức cũng cảm thấy cực kỳ chán ghét cùng kiêng kỵ. Ngay sau đó, càng khủng bố hơn ý chí giáng lâm, không còn là tràn ngập áp, mà là cao độ ngưng tụ, mang theo băng lãnh tức giận xung kích, giống như vô hình cự truy, lần lượt oanh kích cửa lớn cùng toàn bộ đại sảnh năng lượng bình chướng. Cảnh cáo: bị cường độ cao tinh thần quy tắc xung kích, ngoại bộ phòng ngự bình chướng năng lượng kịch liệt tiêu hao. Dự tính kiên trì thời gian: 3 phân 17 giây kiểm tra đo lường đến ngụy thần ý chí khóa chặt. Thử nghiệm quấy nhiễu. Quấy nhiễu thất bại. Ưu tiên cấp không đủ, hệ thống tiếng cảnh báo thay đổi đến vô cùng gấp rút. Vừa vặn thu hoạch được một tia thở dốc cơ hội, đảo mắt lại lâm vào thập diện mai phục tuyệt cảnh. Mà còn lần này, ngụy thần ý chí tựa hồ là ý nghĩ của bản thể càng thêm đất tập trung giáng lâm, mang tới cảm giác gáp bách vượt xa phía trước. Vương Huyền Sinh sắc mặt kỳ biến, trái tim gần như muốn nhảy ra lồng ngực. Trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói đối kháng, liền lại lần nữa chạy trốn lực lượng đều cơ hồ hao hết. Mà tỷ tỷ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Tuyệt vọng, giống như băng lãnh thủy triều, nháy mắt che mất hắn. Chẳng lẽ tất cả liền phải kết thúc ở chỗ này sao? Vừa vặn đụng chạm đến chân tướng biên giới, liền muốn cùng cái này cổ lão di tích cùng nhau bị ngụy thần lực lượng triệt để lao đi. Không, tuyệt không. Hắn ánh mắt đống nhiên đảo qua trước mặt chùm sáng bên trong chạy xuôi tin tức. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng trong đó một chút lóe lên đoạn ngắn, đưa tới vô hạn tiến hóa điên cuồng cảnh báo cùng. Phân tích. Đó là một bức năng lượng kết cấu phân tích cầu, tựa hồ là viễn cổ văn minh đối một loại nào đó dị giới ăn mòn năng lượng thâm nhập nghiên cứu. Cầu bên trong rõ ràng đánh dấu ra loại này năng lượng mấy cái mấu chốt không ổn định tiết điểm, năng lượng cộng hưởng tần số, cùng với một loại lợi dụng đặc biệt tần số trật tự năng lượng tiến hành tính nhắm vào tan rã suy nghĩ phương án. Tin tức này tàn khuyết không đầy đủ, nhưng đối với chính đang điên cuồng phân tích ngụy thần năng lượng, đồng thời vừa vặn tiếp xúc qua một tia trật tự bản nguyên ba động vô hạn tiến hóa đến nói, không khác trong bóng đêm đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Nguyên lai, nhược điểm tại chỗ này. Vương Huyền Sinh trong mắt nháy mắt bộc phát ra kinh người tia sáng. Đây không phải là lực lượng quang mang, mà là ánh lửa trí tuệ, là trong tuyệt cảnh bắt lấy cây cỏ cứu mạng quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng không ngừng rung động, sắp vỡ vụn cánh cổng kim loại, lại liếc mắt nhìn nơi hẻo lánh hôn mê Vương Thanh Nguyệt, cùng với ngực nàng biên kia ảm đạm nhưng vẫn tồn tại như cũ thánh hữu chi tâm. Một cái cực kỳ mạo hiểm, gần như ý nghĩ hao huyền kế hoạch, tại trong đầu hắn nháy mắt thành hình. Kỳ tích, từ trước đến nay không phải cầu nguyện mà đến, mà là dùng hết tất cả, tại trong tuyệt cảnh tự tay sáng tạo. Hắn không tại tính toán đi hoàn toàn lý giải những cái kia cổ lão tin tức, mà là đem toàn bộ tâm thần chìm vào vô hạn tiến hóa đem vừa vặn bắt được, liên quan tới ngụy thần năng lượng nhược điểm tin tức, cùng tự thân tân sinh năng lượng bên trong cái kia mô phỏng ngụy thần quy tắc phẩm chất riêng, cùng với trong đại sảnh này tràn ngập yêu đất trật tự ba động, tiến hành cưỡng chế tính chỉnh hợp, thôi diễn, tiếp thu ngoại bộ tin tức, phân tích năng lượng nhược điểm hình mẫu, kết hợp hiện có năng lượng đặc tính tiến hành mô phỏng thôi diễn phản kích phương án, tỷ lệ thành công tính ra thấp hơn 5, nguy hiểm cực cao duy nhất tính thiên phú can thiệp, ưu hóa năng lượng tần số xứng đôi, truyền vào trật tự cộng minh tham số hệ thống khả năng tính toán bị thôi phát đến cực hạn, một cái cực kỳ phức tạp lại không ổn định năng lượng vận hành hình mẫu tại Vương Huyền Sinh trong ý thức thần tốc tạo dựng. Cái này hình mẫu yêu cầu hắn tại vô cùng trong thời gian ngắn đem tự thân năng lượng điều chỉnh đến một loại cực kỳ vi diệu lại nguy hiểm trạng thái, mô phỏng ra ngụy thần năng lượng khí tức lấy tới gần, lại ở hạch tâm châu khảm vào một tia dẫn động trong đó sụp đổ trật tự tần số. Đồng thời, hắn cần phải mượn ngoại lực, tỷ tỷ thánh hưu chi tâm bên trong còn sót lại quang minh trật tự lực lượng, cùng với cái này viễn cổ cơ sở bản thân ẩn chứa trật tự ba động, xem như nổ tung chất xúc tác. Đây là trên mũi đao vũ đạo, là đi tại bản thân hủy diệt biên giới đánh bạc. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, cưỡng ép tiến hành như vậy tinh vi thôi diễn cùng năng lượng điều chỉnh, đối hắn vốn là gần như sụp đổ thân thể tạo thành càng lớn đánh bạc. Nhưng hắn trong ánh mắt điên cuồng cùng kiên định, lại càng hừng hực. Đúng lúc này, ầm ầm, cánh cổng kim loại cũng không còn cách nào tiếp nhận trong ngoài giao công áp lực, tại một trận rợn người vặn bèo âm thanh phía sau, ầm vang nổ tung. Vô số kim loại toái phiến giống như đạn pháo bắn vào đại sảnh. Bụi mù bao phủ bên trong, giáo chủ cái kia chật vật mà giữ tợn thân ảnh dẫn đầu vào, hắn chốt cụt tay đơn giản xử lý qua, nhưng sắc mặt tái nhợt, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa báo thù. Mà càng làm người sợ hãi chính là, một cỗ cô độc như thực chất ám tử sắc ý chí, giống như quân vương giáng lâm, tràn ngập chỉnh cái đại sảnh không gian, để cái kia viễn cổ cơ sở quang mang cũng vì đó ảm đạm. Nhìn các ngươi còn có thể trốn nơi nào? Giáo chủ nghiêm nghị quát, đưa tay liền muốn phát động công kích. Mà cỗ kia ngụy thần ý chí thì mang theo một tia mèo vờn chuột trêu tức cùng băng lãnh hiếu kỳ, trọng điểm bao phủ hướng Vương Huyền Sinh, tựa hồ muốn nhìn xem cái này nhiều lần vượt quá nó dự đoán côn trùng còn có thể chơi ra trò răng gì. Chính là hiện tại, Vương Huyền Sinh động, hắn cũng không lui lại, không có phòng ngự, ngược lại giống như dập lửa con bướm, chủ động nên hướng giáo chủ cùng cái kia ngụy thần ý chí. Quanh người hắn khí tức nháy mắt thay đổi đến cực kỳ quỷ dị, tân sinh tịch diệt năng lượng bị hắn cưỡng ép và mèo, mặt ngoài mô phỏng ra cùng ngụy thần năng lượng cực kỳ tương tự ám tử sắc ba động, che giấu nội bộ chân chính sắc cơ. Bất thình lình, nhìn như quy hàng hoặc bị đồng hóa cử động, để giáo chủ cùng ngụy thần ý chí đều xuất hiện một sát na kinh ngạc. Cũng liền ở trong nháy mắt này kinh ngạc bên trong, Vương Huyền Sinh tinh thần kết nối bên trong hướng hôn mê Vương Thanh Nguyệt phát ra sau cùng kêu gọi, đồng thời, mũi chân của hắn bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, cũng không phải là công kích, mà là đem một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại ẩn chứa đặc biệt trật tự tần số năng lượng, rót vào dưới chân viễn cổ cơ sở. Thánh hữu chi tâm, giúp ta. Phản phất đáp lại hắn kêu gọi, Vương Thanh Nguyệt ngực viên kia ảm đạm đã quý, tại giờ khắc này hồi quang phản chiếu sáng lên yếu ớt, lại tinh khiết vô cùng quang mang. Quang mang này cùng dưới người nàng viễn cổ cơ sở sinh ra trật tự ba động sinh ra kỳ diệu cộng minh. Cùng lúc đó, Vương Huyền Sinh đã vọt tới giáo chủ trước mặt, tại giáo chủ kịp phản ứng phía trước, hắn cái kia ẩn chứa nguy hiểm năng lượng hình mẫu bàn tay, cũng không phải là chụp về phía giáo chủ, mà là nhìn như vô lực, nhẹ nhàng ấn hướng về phía giáo chủ trước người cái kia mảnh bị ngụy thần ý chí cao độ ngưng tụ khu vực. Tự tìm cái chết. Giáo chủ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thôi động thần lực liền muốn đem Vương Huyền Sinh chấn bỡ. Nhưng, Vương Huyền Sinh mục tiêu, từ trước đến nay liền không phải là hắn. Liên tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến cái kia mảnh cô đọng ngụy thần ý chí khu vực ngay mắt, trong cơ thể hắn cái kia vô cùng không ổn định năng lượng hình mẫu, giống như bị dẫn đốt thuốc nổ, ầm vang một phát. Nhưng bộ phát phương hướng cũng không phải là hướng bên ngoài, mà là hướng bên trong hấp thu, sau đó lấy một loại kỳ dị tần số cộng hưởng, nghịch chuyển. Ông, một loại cũng không phải là tiếng vang, lại đâm thẳng bản nguyên linh hồn cao tần vụ vụ âm thanh, lấy Vương Huyền Sinh bàn tay làm trung tâm, đông nhiên khuếch tán ra đến. Thanh âm này đối với nhân loại thính giác vô hại, nhưng đối với cái kia cao độ ngưng tụ ngụy thần ý chí mà nói, lại không thua gì một tràng phong bạo. Vương Huyền Sinh năng lượng hình mẫu bên trong ẩn chứa cái kia một tia dẫn động sụp đổ trật tự tần số, tại Thánh Hưu Chi Tâm cùng biến cổ cơ sở trật tự ba động thôi hóa bên dưới, nháy mắt bị phóng đại vô số lần, giống như tinh chuẩn âm pha, gõ vào ngụy thần ý chí năng lượng kết cấu yếu ớt nhất cái kia tiết điểm bên trên. Ô, một tiếng không phải người, ẩn chứa thống khổ cùng kinh sợ quỷ dị hí, đột nhiên từ hư vô bên trong vang lên. Cái kia nguyên bản cô động như thực chất ngụy thần ý chí, giống như bị đầu nhập cục đá mặt nước, kịch liệt bầm mèo, nhộn nhạo. Kết cấu bên trong phát sinh ngắn ngủi rối loạn cùng xung đột, mà đứng núi chịu sào giáo chủ, càng lại như bị sét đánh. Hắn cùng ngụy thần ý chí chặt chẽ liên kết, ý chí bị thương, hắn tự thân cũng nhận kịch liệt phản vệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, khí tức nháy mắt bề ngoài, trong mắt tràn đầy cực hạn thống khổ cùng mờ mịt, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Chính là hiện tại, Vương Huyền Sinh tại một trường ấn ra, dẫn phát như kỳ tích phản kích đồng thời, thân thể mượn phản chấn lực lượng, tựa như tia chớp bắn ngược mà quay về, một cái cơ lấy nơi hẻo lánh Vương Thanh Nguyệt, cũng không quay đầu lại phóng tới đại sảnh một chỗ khác một cái vừa vận tại cơ sở kích hoạt lúc, hắn bằng vào vô hạn tiến hóa cảm giác được, cực kỳ ẩn nấp lối đi khẩn cấp nhập khẩu. Bành! Tại hắn thân ảnh chui vào thông đạo một giây sau, thì phản ứng ngụy thần ý chí phát ra lửa giận ngập trời, năng lượng kinh khủng xung kích đem Vương Huyền Sinh vừa rồi đứng thẳng địa phương triệt để chôn bụi. Nhưng đã chậm, như kỳ tích phản kích thành công. Đây không phải là lực lượng phương diện thắng lợi, mà là trí tuệ, dũng khí, đối thời cơ tinh chuẩn nắm chắc, cùng với vô hạn tiến hóa nghịch thiên phân tích năng lực kết hợp, là phàm nhân tại thần minh trước mặt viết lên tuyệt cảnh kỳ tích. Trong thông đạo, Vương Huyền Sinh ôm tỉ tỉ, cảm thụ được sau lưng cái kia hủy thiên diệt địa lửa giận, cùng với trong cơ thể bởi vì quá độ tiêu hao mà lại lần nữa tăng lên tương thế, hắn không dám có chút lưu lại, liều mạng hướng về phía trước lao nhanh. Hắn biết đây chỉ là tạm thời chạy trốn, ngụy thần ý chí phẫn nộ chắc chắn dẫn tới điên cuồng hơn truy sát, nhưng ít ra bọn họ thắng được một chút hy vọng sống. Đồng thời, hắn chứng thực một đầu có thể đối kháng ngụy thần con đường, lợi dụng viễn cổ văn minh trí tuệ công kích lực lượng thể hệ căn nguyên nhược điểm. Kỳ tích hạt giống đã truyền bá bên dưới, lần tiếp theo có lẽ liền có thể chân chính dung chuyển thần tọa. Chương 359, nghi thức phản phệ cùng gián đoạn. Chương 359, nghi thức phản phệ cùng gián đoạn. Vương Huyền Sinh ôm Vương Thanh Nguyệt tại hắc ám chật hẹp lối đi khẩn cấp bên trong chạy hùng hục. Sau lưng gầm thét cùng năng lượng xung kích oanh minh giống như tử thần gào thét, theo đuổi không bỏ. Mỗi một lần bản chân rơi xuống đất, đều dính dấp toàn thân như tê liệt kịch liệt đau nhức, phổi nóng bỏng, phản phất hút vào dung nham. Nhưng hắn không dám dừng lại, thậm chí không dám hơi chậm lại tốc độ. Hắn rõ ràng biết, vừa rồi cái kia kỳ tích ban phản kích tạo thành hiệu quả, tuyệt không phải vẹn vẹn đánh lui địch nhân đơn giản như vậy. Hắn công kích là ngụy thần ý chí giáng lâm vật dẫn cùng nghi thức năng lượng hoạch tâm tiết điểm, đưa tới phản ứng dây chuyền. Giờ phút này đang khi bọn họ sau lưng cái kia khổng lồ nghi thức hiện trường triệt để bộc phát. Quả nhiên, liền tại bọn hắn lao ra không đến trăm mét, sau lưng cái kia quạt bị oanh mở biến cổ đại sảnh phương hướng, truyền đến cũng không phải là truy kích, mà là một loại nào đó càng khủng bố hơn, càng thêm hỗn loạn tiếng vang. Thanh âm kia không còn là đơn nhất bạo tạc, mà là giống như trăm ngàn mặt lớn chống đồng thời lôi bang, lại giống là toàn bộ thế giới căn cơ tại đứt gãy. Ngay sau đó, là năng lượng mất đi khống chế phía sau phát ra, đủ để đâm xuyên mảng nhĩ bén nhọn hí cùng tần suất thấp vụ vụ hỗn hợp thân thể. Oanh long long long, toàn bộ không gian dưới đất bắt đầu trước nay chưa từng có kịch liệt sụp đổ. Không còn là cục bộ sụp xuống, mà là kết cấu tính, mắt xích tính hủy diệt. Vương Huyền Sinh thậm chí có thể cảm giác được dưới chân thông đạo mặt đất đang điên cuồng nghiêng và mẹo, hướng trên đỉnh đầu không ngừng có to lớn kim loại cấu kiện cùng nham thạch giống như mưa rơi đập, bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi, hoặc là bằng vào còn sót lại lực lượng cứ thế mà phá tan. Hắn mạo hiểm quay đầu lướt qua, chỉ thấy cái kia viễn cổ đại sảnh phương hướng đã bị một mảnh không cách nào hình dung năng lượng hỗn độn tồn vệ. Ám tử sắc ngụy thần năng lượng, màu bạc trắng không gian loạn lưu, cùng với cái kia viễn cổ cơ sở bị dẫn nổ phía sau tản ra tinh khiết trật tự chi quang, còn có các loại hỗn tạp thuộc tính năng lượng. Chỗ có những thứ này, lực lượng mất đi cân bằng và giằng buộc, giống như bị đánh đổ điều sắp bàn, điên cuồng đan bảo, va chạm, chôn bụi. Một cái cự đại, không ổn định vòng xoáy năng lượng tại nguyên chỗ tạo thành, cũng không phải là lúc trước cái loại này có thứ tự thông đạo vòng xoáy, mà là tràn đầy hủy diệt tính cơn bão năng lượng mắt. Phong bạo mắt những nơi đi qua, tất cả vật chất đều bị xé nứt, phân chia, hóa khí. Cái kia quạt nặng nề viễn cổ cánh cổng kim loại sắt, giống như trang giấy bị cuốn vào, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Càng đáng sợ chính là, không gian bản thân thay đổi đến cực kỳ yếu ớt. Tương đạo đen nhánh, biên rồi lóe ra nguy hiểm điện quang không gian liệt phùng, giống như mạng nhện lấy phong bạo mắt làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Những này khe hở tỏa ra hấp lực cường đại, đem xung quanh đá vụn, kim loại toái phiến thậm chí tiêu tán năng lượng, đều vô tình thôn phệ đi vào. Ngụy thần giáng lâm nghi thức bị cưỡng ép gián đoạn, mà lại là lấy một loại nhất kịch liệt, nhất phản phệ phương thức. Có thể tưởng tượng, giờ phút này nghi thức khu vực hạch tâm là như thế nào một bộ địa ngục cảnh tượng, những cái kia còn chưa bị Vương Thanh Nguyệt làm sạch giáo đoàn thủ vệ, nhân viên kỹ thuật, sợ rằng ngay lập tức liền bị mất khống chế cơn bão năng lượng xé nát hoặc cuốn vào không gian liệt phùng. Chủ trì nghi thức S cấp đỉnh phong giáo chủ, tại bị ngụy thần ý chí phản vệ cùng cơn bão năng lượng song trọng đả kích bên dưới, dù cho không chết, cũng tuyệt đối trọng thương hấp hối, có thể hay không chạy ra cái kia mảnh tuyệt địa đều là ẩn số. Mà cố kia nguyên bản tính toán giáng lâm ngụy thần ý chí, tại Vương Huyền Sinh tinh chuẩn đả kích yếu ớt tiết điểm phía sau, lại gặp phải nghi thức năng lượng hạch tâm mất khống chế phản vệ, hạ trạng tuyệt sẽ không tốt. Vương Huyền Sinh có thể mơ hồ cảm giác được, cái kia nguyên bản tràn ngập không gian băng lãnh, uy nghiêm ý chí, giờ phút này thay đổi đến cực độ cuồng bạo, hỗn loạn, đồng thời tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, nhưng cường độ cùng tại thế giới vật chất tồn tại cảm, đang bị cơn bão năng lượng cùng không gian liệt phùng cấp tốc suy yếu, bài xích. Nó tựa như một cái vừa vặn đem móng đuốt vươn qua cửa khe hở, lại bị người dùng trọng truy hung hăng đập trúng ngón tay ra thú, đang phát ra kinh thiên động địa gào lên đau đớn phía sau, bị ép rút về phía sau cửa hắc ám thế giới. Cái kia quạt bị nó cưỡng ép cậy mở cửa cũng tại lúc này triệt để sụp đổ, vặn mèo, khép kín. Nghi thức triệt để thất bại. Nhưng mà, cái này thắng lợi đại giới là mấy liệt, đồng thời nguy cơ cũng không giải trừ. Nghi thức gián đoạn đưa tới cơn bão năng lượng cùng không gian sụp đổ, ngay tại giống như nước thủy triều hướng về Vương Huyền Sinh bọn họ vị trí cuốn tới. Những cái kia lan tràn không gian liệt vùng, càng là uy hiếp chí mạng, nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Vương Huyền Sinh trong lòng gào thét, nghiền ép trong thân thể cuối cùng một tia tiềm lực. Hắn bằng vào vô hạn tiến hóa ban cho, đối dòng năng lượng động cùng không gian tính ổn định cảm giác bén nhạy, đang không ngừng sụp đổ cùng xuất hiện khe hở thông đạo bên trong, tìm kiếm lấy một đường sinh cơ kia. Hắn không tại thẳng tắp chạy nhanh, mà là giống như hán tử xoay chợt trái chợt phải, lúc thì phụ phục chui qua sắp khép lại kim loại giá đỡ, lúc thì mạo hiểm phóng qua vừa vặn đất nứt ra khe hở. Có mấy lần, không gian liệt phùng gần như lau thân thể của hắn lướt qua, cái kia băng lãnh hấp lực để hắn lông tơ dựng thẳng. May mắn là, đầu này lối đi khẩn cấp tựa hồ so trong tưởng tượng càng dài, cũng càng chắc chắn hơn, có lẽ là viễn cổ văn minh vì ứng đối cực đoan tình huống mà kiến tạo, ở một mức độ nào đó chỉ hoãn phía sau hủy diệt xung kích tốc độ. Không biết chạy trốn bao lâu, có lẽ chỉ là mấy phút, lại dài dằng dặc đến như cùng mấy người thế kỷ. Vương Huyền Sinh ý thức đã bắt đầu mơ hồ, toàn bằng một cô ý chí tại chống đỡ. Trên lưng Vương Thanh Nguyệt vẫn như cũ hôn mê, khí tức yếu ớt nhưng ổn định, phản phất ngoại giới kinh thiên biến đổi lớn đều không có quan hệ gì với nàng. Cuối cùng, tại phía trước xuất hiện một điểm yếu ớt ánh sáng, cũng không phải là năng lượng bạo tạc qua mang, mà là một loại nào đó ổn định, cùng loại xuất khẩu ánh sáng tự phát. Hy vọng đang ở trước mắt. Vương Huyền Sinh tinh thần chấn động, nâng lên sau cùng khí lực, phóng tới điểm này ánh sáng. Ánh sáng càng lúc càng lớn, dần dần hiện lộ ra một cái bị dây leo cùng đá vụn nửa đậy chôn động khẩu hình dáng. Ngoài động là u ám bầu trời, cùng với thưa thớt thảm thực vật. Liên tại hắn sắp lao ra cửa động nháy mắt, răng rắc. Dưới chân hắn một đoạn thông đạo mặt đất bởi vì không chịu nổi liên tục xung kích, triệt để vỡ vụn sụp đổ. Vương Huyền Sinh thân thể nháy mắt mất trọng lượng, rơi xuống dưới. Trong lúc nguy cấp, hắn bỗng nhiên đem trong ngực Vương Thanh Nguyệt nâng lên phía trên, đồng thời một cái tay khác giống như kìm sắt bắt lấy động khẩu biên giới một khối nô ra nham thạch. To lớn hạ xuống lực gần như đem cánh tay của hắn kéo đứt, nhưng hắn gắt gao cắn răng, chính là không có buông tay. Dãy rồi lấy, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hắn đem Vương Thanh Nguyệt trước đẩy lên động khẩu tương đối an toàn mặt đất, sau đó chính mình mới khó khăn leo lên. Vừa mới đi lên, hắn buông mình ngã xuống đất, liền một ngón tay đều không muốn lại cử động. Sau lưng, cái kia tĩnh mịch trong cửa hang vẫn như cũ truyền đến một ngạt sụp đổ âm thanh cùng năng lượng tàn phá bừa bãi dư âm, nhưng lực trùng kích đã đại giảm. Hắn nằm tại băng lãnh trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nhìn qua đỉnh đầu cái kia mảnh bị bụi bặm phủ lên đến càng thêm u ám bầu trời, nhưng trong lòng không có chút nào sống sót sau hai nạn bụi sướng, chỉ có vô tận hệ bại cùng nặng nề. Nghi thức phản vệ cùng gián đoạn, vì bọn họ thắng được sinh cơ, cũng đã thương nặng giáo đoàn cùng ngụy thần ý chí. Nhưng Vương Huyền Sinh minh bạch, cái này xa không phải kết thúc. Ngụy thần tham lam tuyệt đối sẽ không vì vậy dập tắt, giáo đoàn thế lực rắc rối khó gỡ. Mà bọn họ tỷ đệ hai người, nhất là người mang vô hạn tiến hóa bí mật hắn, nhất định sẽ thành đối phương không chết không thôi mục tiêu. Càng quan trọng hơn là, cái kia nhìn thoáng qua viễn cổ văn minh di tích, cùng với vô hạn tiến hóa tới sinh ra thần bí của mình, vì hắn mở ra một cái thông hướng không biết chân tướng cửa lớn. Hắn nghiêng đầu, nhìn hướng bên cạnh vẫn như cũ hôn mê tỉ tỉ, lại cảm thụ một trong hạ thể hỏng bét cực độ thương thế cùng cái kia sao động bất an tân sinh năng lượng. Tương lai đường, chú định càng thêm gian nan. Nhưng ít ra, bọn họ còn sống. Cái này là đủ rồi. Phế tích bụi mù dần dần tản đi, phương xa mơ hồ truyền đến sinh vật biến dị gào thét, nhắc nhở lấy bọn họ, cái này nguy cơ tứ phía thế giới, chưa hề chân chính an toàn qua. Chương 360, trước thần tử chiến, nghi thức hoạch tâm khủng bố. Chương 360, trước thần tử chiến, nghi thức hoạch tâm khủng bố. Cái kia một tiếng thú vị. Sâu kiến cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là giống như băng lánh nhất tinh thần gai nhọn, trực tiếp đục vào Vương Huyền Sinh cùng Vương Thanh Nguyệt sâu trong linh hồn. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ tịnh hóa đại sảnh bên trong, tất cả có đủ ý thức sinh linh, vô luận là cùng nhiệt giáo đoàn thủ vệ, kinh hoàng nhân viên kỹ thuật, vẫn là những cái kia bị giam giữ tại cách ly trong khoang truyền ý thức mơ hồ tế phẩm đều trong nháy mắt này cảm nhận được khó nói lên lời đại khủng bố. Thời gian phảng phất đọc lại. Trong thông đạo còi báo động chói tai, nơi xa năng lượng đầu mối then chốt tuấn bạo ngột ngạt quanh mình, kim loại kết cấu vặn mèo đứt gây chói tai tạc âm. Chỗ có âm thanh đều phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách, thay đổi đến xa xôi mà mơ hồ. Thay vào đó, là loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối chênh lệch mang đến, khiến người hít thở không thông tĩnh mịch. Vô hình uy áp giống như thực chất thủy ngân, trầm trọng tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Không khí thay đổi đến xiên xẹt, mỗi một lần hô hấp đều cần hao phí to lớn khí lực, hút vào phổi phảng phất không phải dưỡng khí, mà là băng lãnh kim loại mảnh vụn cùng tuyệt vọng bụi bặm. Vương Huyền Sinh cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái băng lãnh cự thủ nắm lấy, mỗi một lần nhịp đập đều dị thường khó khăn. Huyết dịch tại trong mạch máu gần như ngưng trệ, toàn thân chuyển đến lạnh leo thấu xương. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo, trải qua vô hạn tiến hóa thiên truy bách luyện thể phách, tại cỗ uy áp này trước mặt, lại giống như trong cuồng phong đến tàn, lộ ra như vậy yếu ớt. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, đau kịch liệt cảm giác cùng ngai ngái mùi máu tươi kích thích gần như chết lặng thần kinh. Tịch diệt năng lượng bản năng gia tốc vận chuyển, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng thân mỏng, không ngừng chôn vùi lại trọng sinh màu đen màng ánh sáng, hiện lực chống cự lại cái kia lợi dụng mọi lúc tinh thần ăn mòn cùng năng lượng áp chế. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn hướng bên cạnh Vương Thanh Nguyệt. Vương Thanh Nguyệt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngược nàng thánh hữu chi tâm đang tản ra trước nay chưa từng có nóng bỏng tia sáng, ánh sáng dịu dịu ngất đem nàng bao phủ, tạo thành một đạo cứng cỏi bình chướng, miễn cưỡng chống cự cái kia trực tiếp nhằm vào linh hồn xung kích. Nhưng hiển nhiên, nàng cũng chịu đựng áp lực lớn. Tỷ Vương Huyền Sinh từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm thanh khô khốc khàn khàn. Vương Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến sắc bén, thấp giọng nói: Ta không có việc gì. Nhưng cái này bị áp, đến từ dưới mặt đất, so giáo chủ càng đáng sợ. Không cần nhiều lời, hai người đều hiểu, bọn họ lo lắng nhất tình huống phát sinh, nghi thức cũng không phải là hoàn toàn gián đoạn, hoặc là nói, bọn họ phía trước phá hư, ngược lại có thể kích thích một loại nào đó cấp độ càng sâu tồn tại, để trước thời hạn tỉnh lại bộ phận ý chí. Cái kia vô hình cự nhãn nhìn chăm chú cũng không duy trì liên tục quá lâu, nhưng loại kia vị trí cao tồn tại tùy ý thoáng nhìn cảm giác lại thật sâu in dấu khắc ở linh hồn hai người bên trong. Uy áp vẫn tồn tại như cũ, nhưng không tại cao độ ngưng tụ, mà là giống như bối cảnh phóng xạ bao phủ toàn trường. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó là càng thêm điên cuồng bộc phát. Thần dụ, là thần dụ. một tên nguyên bản bởi vì bạo tạc mà thất kinh giáo đoàn thủ vệ, giờ phút này trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt thành kính, hắn quỳ rạp xuống đất, hướng về dưới mặt đất thánh sở phương hướng quỳ bái, nước mắt chảy ngang, vị đại thần nhìn chăm chú lên chúng ta. Hắn tỉnh lại, vì thần vinh quang, loại bỏ tất cả dị đoan. Càng nhiều thủ vệ từ ban đầu trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, ngược lại biến thành không sợ chết của nhiệt. Mắt của bọn hắn con ngươi che kín tia máu, khí tức thay đổi đến cuồng bạo, nguyên bản bởi vì bạo tạc mà sinh ra hỗn loạn cùng nhát gan quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại tuấn đạo người điên cuồng. Công kích thay đổi đến càng thêm mãnh liệt cùng liều lĩnh. Đi, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Vương Huyền Sinh gầm nhẹ một tiếng, tịch diệt năng lượng ầm vang một phát, đem mấy đạo phóng tới năng lượng chùm sáng chôn bụi, đồng thời một quyền vung ra, năng lượng màu đen sóng xung kích tương nên diện vọt tới ba tên cuồng nhiệt thủ vệ liền người mang giáp đánh bay ra ngoài, đâm vào vách tường kim loại bên trên, đứt gân gãy xương. Hắn không còn bảo lưu, ép cấp lực phòng ngự toàn diện mở ra, yên nhẫn bị phu tại tịch diệt năng lượng bao trùm bên dưới mơ hồ hiện ra như kim loại ô vàng, đối cứng thưa thất năng lượng công kích, giống như một chiếc hình người xe tăng, cưỡng ép phá tan đệ tam dự xử lý khu đạo kia nặng nề hợp kim cửa cống. Cửa cống phía sau là một cái tương đối rộng rãi đại sảnh, sắp hàng mấy chục cái trong suốt hình trụ tròn cách ly khoang. Trong khoang thuyền chất lỏng âm, chính là lấy Chu đội cầm đầu mất tích đội tuần tra thành viên. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, trên thân kết nối lấy các loại truyền ống, dấu hiệu sinh tồn mặc dù ổn định, nhưng ý thức hiển nhiên ở vào chiều sâu ức chế trạng thái. Trong đại sảnh còn có mấy tên mặc áo bào trắng nhân viên kỹ thuật, giờ phút này chính kinh hoàng tính toán thao tác đài điều khiển, tựa hồ nghĩ rời đi hoặc xử lý những này tế phẩm. Thanh Nguyệt, cứu người! Ta chặn cửa ra vào. Vương Huyền Sinh quyết định thật nhanh, thân thể cao lớn như núi lớn ngăn chặn duy nhất lối vào. Tịch diệt năng lượng tạo thành một đạo không ngừng vặn vẹo ba động màu đen bình chướng, đem cửa bên ngoài chen chúc mà tới cuồng nhiệt thủ vệ cùng năng lượng công kích gắt gao ngăn lại. Tiếng nổ, tiếng va đập, cuồng nhiệt tiếng gào thét tại Vương Huyền Sinh sau lưng vang lên liên miên, nhưng thân hình hắn vững như bàn thạch, mỗi một lần năng lượng xung kích đều để hắn bên ngoài thân ố quang một trận kịch liệt lập lòe, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. S cấp đỉnh phong lực phòng ngự, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vương Thanh Nguyệt động tác nhanh như thiểm điện, ánh trăng quang mang tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển, tinh chuẩn cắt đứt kết nối tại chu đội bọn người trên thân tuyến ống. Nàng thử nghiệm dùng ánh sáng dịu dịu sáng năng lượng kích thích bọn họ ý thức, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bọn họ bị chiều sâu tinh thần gây mê, cần thời gian hoặc là đặc biệt tỉnh lại chương trình. Vương Thanh Nguyệt thần tốc kiểm tra rồi nói ra, đồng thời ánh mắt đảo qua đài điều khiển, nhất định phải tìm tới phóng thích khoang thân thể chốt mở. Đúng lúc này, chỉnh cái đại sảnh lại lần nữa chấn động kịch liệt, so trước đó bạo tạc càng thêm mãnh liệt. Trên trần nhà thiết bị chiếu sáng đôm đốt rung động, nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, chỉ có khẩn cấp đèn đỏ cung cấp u ám tia sáng. Một cỗ to lớn hơn, càng thêm năng lượng tinh thuần ba động, hỗn hợp có cỗ kia khiến người run sợ ngụy thần uy áp, từ dưới mặt đất chỗ càng sâu chủ thánh sở phương hướng chuyển đến. Không khí bên trong bắt đầu bao phủ lên một loại kỳ dị, phản phất vô số loại năng lượng hỗn hợp tiêu đốt phía sau ổ rổ hiện bị, còn kèm theo một tia. Không gian bị cưỡng ép xé rách vặn bẹo cảm giác cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến siêu đại quy mô không gian năng lượng tập hợp. Cao duy thông đạo ngay tại ổn định mở ra. Hệ thống tiếng cảnh báo tại Vương Huyền Sinh trong đầu thay đổi đến vô cùng gấp rút. Vương Huyền Sinh xuyên thấu qua tịch diệt bình chướng khe hở, nhìn về phía thông đạo phương xa. Hắn nhìn thấy làm người sợ hãi một màn, cứ việc có tầng tầng vách tường ngăn trở, nhưng cái kia nguồn gốc từ dưới mặt đất năng lượng kia sáng thực tế quá cường liệt. Một loại khó mà hình dung, phản phất dung hợp tất cả tâm tình tiêu cực hào quang màu tím thẫm, xen lẫn năng lượng màu đỏ ngòm chảy, giống như phun trào đá núi lửa dịch thể đậm đặc, từ sâu dưới lòng đất thấu bắn ra, đem toàn bộ thông đạo chiếu rọi đến kỳ quái, tràn đầy chẳng lành khí tức. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nghe đến vô số linh hồn kêu rên, cầu nguyện, cười thoải mái hỗn tạp cùng một chỗ quỷ dị tiếng vang, trực tiếp tác dụng tại tinh thần phương diện. Nghi thức vẫn còn tiếp tục, mà còn tiến vào càng giai đoạn mấu chốt. Vương Huyền Sinh trong lòng nặng nề. Bọn họ phá hư năng lượng đầu mối then chốt, có lẽ chỉ là trì hoãn tiến trình, thậm chí có thể tạo được chất xúc tác tác dụng. Tìm tới. Vương Thanh Nguyệt cuối cùng ở đại sảnh nơi hẻo lánh một cái ẩn nấp bảng điều khiển bên trên tìm tới dùng tay phóng thích cách ly khoang khẩn cấp chốt mở. Nàng không chút do dự một trưởng vô bên dưới. Xuy. Khí dày tiếng vang lên, mấy chục cái cách ly khoang cửa khoang đồng thời trượt ra, bên trong dịch dinh dưỡng quần quần chảy ra. Vương Thanh Nguyệt cấp tốc đem chu đội đám người từ trong khoang thuyền lôi ra, dùng năng lượng ngưng tụ thành dây thường đem bọn họ trói buộc chung một chỗ. Huyền Sinh, người cứu đến, nhưng nhất định phải lập tức rời đi. Nơi này không gian thay đổi đến càng ngày càng không ổn định. Vương Thanh Nguyệt hô. Vương Huyền Sinh cũng biết không thể lại trì hoãn. Hắn hít sâu một hơi, tịch diệt năng lượng lại lần nữa tăng gọn, đem cửa ra vào một đợt thủ vệ cưỡng ép bước lui. Cùng ta hướng. Hắn nắm lên bị năng lượng dây thừng trói lại chu đội đám người, giống như khiêng một bó rơm dạng, nhưng động tác vẫn như cũ tấn mãnh. Vương Thanh Nguyệt theo sát phía sau, ánh trăng tia sáng bảo vệ hai bên. Hai người giống như mũi tên, hướng về lúc đến kế hoạch xong, tương đối rời xa dưới mặt đất thánh sở phương hướng khẩn cấp sơ tán thông đạo phóng đi. Dọc đường chống cự vẫn như cũ điên cuồng, nhưng mất đi thống nhất chỉ huy, càng nhiều hơn chính là bằng vào cùng nhiệt tự sát thức công kích, đối với quyết tâm phá vòng vây tỷ đệ hai người mà nói, uy hiếp ngược lại giảm xuống. Vương Huyền Sinh bằng vào tuyệt đối cường hãn lực phòng ngự mở đường, Vương Thanh Nguyệt thì tình chuẩn điểm giết bất luận cái gì tính toán từ cánh cùng phía sau đến gần uy hiếp. Nhưng mà, càng đến gần cái kia dự định sơ tán lối vào thông đạo, Vương Huyền Sinh cảm giác bất an trong lòng liền càng mãnh liệt. Cố kia đến từ dưới mặt đất ngụy thần uy áp, tựa hồ khóa chặt bọn họ, cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là một loại băng lãnh, tràn đầy ác ý tiêu ký. Phản phất vô luận bọn họ trốn tới chỗ nào, đều không thể thoát khỏi cặp kia tối tăm bên trong nhìn chăm chú lên con mắt. Cuối cùng, bọn họ vọt tới sơ tán thông đạo lối vào chỗ, một cái nút ở to lớn đường ống van phía sau dự bị xuất khẩu. Nhưng liền tại Vương Huyền Sinh chuẩn bị bạo lực phá vỡ ban lúc, ầm ầm. Một tiếng trước nay chưa từng có tiếng vang từ phía sau bọn họ, cũng chính là đại sảnh trung ương khống chế tháp phương hướng truyền đến. Ngay sau đó, một đạo đường kính vượt qua 10 mét, hoàn toàn do ám tử sắc cùng năng lượng màu đỏ ngòm tạo thành to lớn của sáng, đột nhiên từ lòng đất phá đất mà lên, không nhìn tầng tầng bong tàu ngăn trở, vọt thẳng phá khống chế tháp đỉnh, bắn về phía không biết tên hư không. Của sáng những nơi đi qua, kim loại, nham thạch tất cả vật chất đều bị nháy mắt hóa khí. Một cái cự đại, biên giới không ngừng bặm bẹo sụp đổ lỗ thủng xuất hiện ở đại sảnh đỉnh chót, lộ ra ngoại giới u ám bầu trời, nhưng ngày đó trống không cũng không phải là bình thường cảnh đêm, mà là bị phủ lên thành một mảnh quỷ dị đỏ tía, phảng phất chảy xuôi nùng huyết. Xuyên thấu qua cái kia cái cự đại lỗ thủng, Vương Huyền Sinh cùng Vương Thanh Nguyệt nhìn thấy làm bọn hắn cả đời khó quên cảnh tượng, cột sáng đỉnh, năng lượng cũng không phải là tiêu tán, mà là đang điên cuồng tập hợp, vặn mèo, dần dần tạo thành một cái xoay chậm chậm, to lớn tối vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy trung tâm, thâm thủy đến giống như thông hướng địa ngục lối vào, tản ra thôn phệ tất cả hấp lực cùng khiến người điên cuồng nói nhỏ. Mà tại cái kia vòng xoáy phía trước, cột sáng nội bộ, mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ, từ thuần túy năng lượng tạo thành to lớn vương tọa hư ảnh. Vương tọa bên trên, tựa hồ ngồi ngay thẳng một cái càng thêm mơ hồ, nhưng tản ra vô tận uy nghiêm cùng băng lãnh khí tức thân ảnh hình dáng. Mặc dù thấy không rõ cụ thể hình thái, nhưng Vương Huyền Sinh cùng Vương Thanh Nguyệt đều có thể rõ ràng cảm giác được, đạo thân ảnh kia chính là trước kia dùng ý chí nhìn chăm chú bọn họ tồn tại. Ngụy thần ý chí hình chiếu, mượn nhờ cái này năng lượng khổng lồ thông đạo, ngay tại thử nghiệm giáng lâm. Không những như vậy, tại cái kia năng lượng to lớn của sáng bốn phía, lơ lửng mấy chục cái nhỏ bé chùm sáng. Mỗi một cái chùm sáng nội bộ đều bao vây lấy một thân ảnh, chính là những cái kia bị bắt, nắm giữ đặc tù thiên phú giác tỉnh giả. Bọn họ giống như bị mạng nhện quấn quanh phi trùng, lơ lửng giữa không trung, thân thể kịch liệt co quắp, bàng bạc sinh mệnh lực cùng tinh thần lực bị cưỡng ép rút ra, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, rót vào cái kia to lớn của sáng cùng vòng xoáy bên trong, trở thành ổn định thông đạo, nên đón ngụy thần giáng lâm tin. Mà tại cái này khủng bố cảnh tượng chính phía dưới, vỡ vụn khống chế tháp đỉnh, một người mặc lộng lây giáo chủ bảo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Hắn mở hai tay ra, thành kính ngâm tụng cổ lão mà khinh nhờn đạo văn, quanh thân tản ra cường đại S cấp đỉnh phong năng lượng ba động, cùng phía trên ngụy thần ý chí hình chiếu mơ hồ cộng minh. Chính là trước kia cùng Vương Huyền Sinh giao thủ qua vị kia giáo chủ. Hắn chính là trận này khủng bố nghi thức hạch tâm người chủ trì, ngụy thần ở nhân gian người đại diện. Toàn bộ nghi thức hạch tâm toàn cảnh, cuối cùng trần trụi hiện ra ở Vương Huyền Sinh cùng Vương Thanh Nguyệt trước mặt. Vòng xoáy năng lượng, sơ bộ tạo thành dị giới thông đạo, bị nô dịch giáp tỉnh giả xem như năng lượng tin, chủ trì nghi thức S cấp đỉnh phong giáo chủ, cùng với cái kia ngay tại thử nghiệm giáng lâm ngụy thần ý chí. Tất cả những thứ này tạo thành một bức tuyệt vọng mà dọa người hình ảnh. Phàm nhân thân thể, làm sao nhìn thẳng vào như thế ngụy thần chi uy? Vương Huyền Sinh nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay. Hắn nhìn xem bên cạnh sắc mặt tái nhợt tỉ tỉ, nhìn xem trên vai hôn mê bất tỉnh đồng bạn, lại nhìn về phía cái kia giống như tận thế nghi thức tình cảnh. Đường lui liền tại sau lưng, nhưng thật có thể đi thẳng một mạch sao? Cái này kinh khủng nghi thức như triệt để hoàn thành, ngụy thần ý chí chân chính giáng lâm, chờ đợi cái này cái thế giới chính là triệt để hủy diệt. Vô hạn tiến hóa tại thể nội tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, tựa hồ tại phân tích cái kia tiêu tán đi ra, tràn đầy hủy diệt cùng chẳng lành ngụy thần năng lượng, truyền đến một loại đã khát vọng lại cực độ bài xích phức tạp rung động. Vương Thanh Nguyệt cũng cảm nhận được đệ nội tâm dãy rủa cùng quyết tuyệt, nàng hít sâu một hơi, quang minh năng lượng tại trong tay ngưng tụ thành một thanh càng thêm ngưng thực kiếm băng, ánh mắt kiên định, Huyền Sinh, chúng ta vương. Huyền Sinh đánh gãy nàng, âm thanh âm u mà khàn khàn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, tỷ, theo kế hoạch, chúng ta bên trên. Lời còn chưa dứt, hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quan mang, đem trên vai chu đội đám người cẩn thận thu xếp tại lối vào thông đạo ẩn nấp nơi nhỏ lánh, thiết lập tầng tiếp theo tịch diệt năng lượng phòng hộ. Sau đó, hắn quay người, mặt hướng cái kia giống như địa ngục nhập khẩu nghi thức hạch tâm, trong cơ thể năng lượng giống như núi lửa bắt đầu xúc thế. Trước thần tử chiến, mở màn kéo ra. Chương 361, giáo chủ phẫn nộ. Chương 361, giáo chủ phẫn nộ xỉ nhục. Trước nay chưa từng có xỉ nhục. Nơi bả vai truyền đến, giống như bị bàn ủi lặp đi lặp lại thiêu đốt đồng thời trộn lẫn lấy tinh khiết thánh quang ăn mòn kịch liệt đau nhức, không ngừng kích thích giáo chủ thần kinh. Cái này đau đớn không chỉ là vật lý phương diện, càng là linh hồn phương diện của roi. Cái kia tinh khiết quang minh lực lượng, cùng trong cơ thể hắn nguồn gốc từ ngụy thần thần lực bản chất tương khắc, giống như nước cùng hỏa, ngay tại vết thương của hắn chỗ tiến hành tàn khốc nhất đánh răng co, ngăn cản thần lực chữa trị, thậm chí mơ hồ có hướng về tâm mạch ăn mòn xu thế. Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được, là tinh thần bên trên cảm giác bị thất bại. Hắn, vĩ đại, gánh chịu thần minh ý chí người đại diện, S cấp đỉnh phong cường giả, vậy mà tại một cái nguyên bản xem làm kiến hôi, đồng thời đã là nọ mạnh hết đà dưới tay nữ nhân ăn như vậy thiệt thòi lớn. Không những bị kích thương, còn bị đối phương ở ngay trước mặt chính mình, làm sạch tất cả chân quý tế phẩm càng là bày ra cái này khiến người chán ghét quang minh vòng bảo hộ. Đây quả thực là đem hắn tôn nghiêm giẫm tại dưới chân lặp đi lặp lại say nghiền. Nhất là coi hắn nhìn thấy trong hộ cháo, cái kia kêu Vương Huyền Sinh tiểu tử, thân thể mặc dù vẫn như cũ rách nát, nhưng khí tức lại lấy một loại phương thức quỷ dị chậm rãi từ yếu ớt chuyển hướng một loại nào đó khó nói lên lời hỗn độn trạng thái lúc, một cỗ bất an mãnh liệt cùng càng thêm hừng hực sát ý giống như ngọn lửa bừng bừng tiêu đốt lấy mũ tạng lục phủ của hắn. Tiểu tử này quá quỷ dị. Từ ban đầu ngạnh kháng hắn công kích, càng về sau năng lượng bên trong xuất hiện biến hóa vi diệu, lại cho tới bây giờ tại sắp chết dưới trạng thái tản ra loại này làm người sợ hãi ba động. Tuyệt không thể lưu, nếu không tất thành thần quốc hỏa lớn. Các ngươi đều đáng chết. Giáo chủ từ trong hàm răng gạt ra băng lạnh thấu xương lời nói, nguyên bản bởi vì thụ thương mà hơi có vẻ lệ bại khí tức, tại giờ khắc này bị lửa giận ngập trời cùng quyết tuyệt sát ý cưỡng ép đẩy thăng. Hắn hoàn hảo tay trái mãnh liệt nâng lên, không tại giới hạn tại đơn giản năng lượng ngưng tụ, mà là bắt đầu kết ra một cái phức tạp, cổ lão, tràn đầy khinh nhờn ý vị dấu tay. Theo dấu tay thành hình, quanh người hắn còn sót lại tối thần lực màu đỏ không tại tán loạn, mà là giống như trăm sông đổ về một biển hướng hắn tay trái tập hợp, đồng thời, hắn tựa hồ tại lấy một loại thiêu đốt tự thân bản nguyên phương thức, hướng trong minh minh tồn tại cầu xin càng cường đại lực lượng. Lấy ta huyết hồn bị dẫn, kính mời thần phạt giáng lâm, gột rửa thế gian bất kính. Giáo chủ âm thanh thay đổi đến khàn khàn mà cao vút, mang theo một loại cuồng nhiệt hiến tế ý vị. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một cái ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh lực cùng bản nguyên linh hồn tinh huyết phun tại ngay tại kết ấn trong tay trái. Ông, cái kia ngụm máu giống như chất xúc tác, nháy mắt để tập hợp năng lượng tính chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tối thần lực màu đỏ đột nhiên thay đổi đến thâm thúy, sền sệt, nhan sắc hướng hắc ám chuyển biến, trong đó thậm chí bắt đầu lóe lên tinh mịn, giống như con ngươi quỷ dị tử mang. Một cỗ xa so trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm tiếp cận cái kia không trung ngụy thần ý chí bản nguyên uy áp tràn ngập ra. Không khí xung quanh thay đổi đến nặng nề, vỡ vụn kim loại mảnh vụn tại cái này uy áp bên dưới có chút lơ lửng, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Thậm chí liền nơi xa không ngừng truyền đến kiến trúc sụp đổ âm thanh, tựa hồ cũng bị cỗ này tân sinh lực lượng tạm thời áp chế xuống. Bả vai hắn chỗ cái kia không ngừng bị làm sạch vết thương, tại cái này cỗ càng mạnh thần lực xung kích bên dưới, tình hóa chi quang bị cưỡng ép bức lui, áp chế, mặc dù không cách nào lập tức khép lại, nhưng ăn mòn tốc độ rõ ràng chậm lại. Giáo chủ sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám, ánh mắt lại dị thường sáng ngời, tràn đầy điên cuồng cùng thành kính. Thi triển một chiêu này, đối hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn, thậm chí có thể thương tới căn cơ. Nhưng vì hoàn thành thần minh nhiệm vụ, vì rửa sạch sỉ nhục, hắn đã liều lĩnh. Diệt vong chi chỉ, hắn tay trái kết ấn hoàn thành, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ cái kia một điểm cực hạn, áp suất khủng bố thần phạt lực lượng ám hắc tử mũi nhọn, xa xa điểm hướng bao phủ Vương Huyền Sinh quang minh vòng bảo hộ. Không có thật lớn thanh thế, chỉ có một đạo nhỏ xíu, gần như dung nhập hắc ám tử sắc tia sáng, lặng yên không một tiếng động bắn về phía vòng bảo hộ. Đạo ánh sáng này dây những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ, lưu lại một đạo tuyệt đối hư vô quy tích, phảng phất thế gian vật vẩn, xúc động liền tan nát. Đây chính là ẩn chứa một tia ngụy thần chân chính quyền hành công kích, vượt qua bình thường lớp năng lượng mặt đả kích, dính đến quy tắc phương diện chôn bụi. Sau một khắc, ám tử sắc tia sáng cùng Vương Thanh Nguyệt thiêu đốt linh hồn bảy giá quang minh vòng bảo hộ, chính diện va chạm. Không như trong tưởng tượng tiếng vang, cũng không có kịch liệt năng lượng bạo tạc. Có, chỉ là một loại khiến người da đầu tê dại, phản phất khối băng đầu nhập dung nham tư tư âm thanh, lại giống là vô số cắt mịn tại lưu ly mặt ngoài ma sát chói tai rồi băng. Ám tử sắc tia sáng giống như sắc bén nhất mũi quan, gắt gao đính tại quang minh vòng bảo hộ mặt ngoài. Vòng bảo hộ bên trên tinh khiết quang minh năng lượng điên cuồng phun trào, tính toán làm sạch, triệt tiêu cố này tràn đầy hủy diệt cùng khinh nhờn lực lượng. Quang minh cùng hắc ám, làm sạch cùng chôn bụi, hai loại hoàn toàn ngược lại, như nước với lửa quy tắc lực lượng, mở rộng trực tiếp nhất, tàn khốc nhất đối kháng. Vòng bảo hộ mặt ngoài bị tia sáng đánh trúng địa phương, tia sáng kịch liệt lập lòe, sáng tối chập chờn. Lấy ba trạm điểm làm trung tâm, từng đạo nhỏ xíu vết dạn bắt đầu cấp tốc lan tràn ra, giống như mạng nhện quyết tán. Vết dạn bên trong, quang minh cùng năng lượng màu tím thấm lẫn nhau ăn mòn, chôn bụi, phát ra đôn đốp nhỏ bé bạo minh. Vòng bảo hộ quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Dù sao, cái này vòng bảo hộ chỉ là Vương Thanh Nguyệt tiêu đốt tàn hồn lưu lại lực lượng, bèo trôi không dễ. Mà giáo chủ An Diệt chi chỉ nhưng là thiêu đốt bản nguyên, dẫn động ngụy thần quy tắc chi lực nén giận một kích. Giang giác một tiếng do nét tiếng vỡ vụn vang lên, vòng bảo hộ bên trên vết dạn đã lan tràn đến hơn phân nửa phạm vi, mắt thấy là phải triệt để sụp đổ. Vòng bảo hộ bên trong, cái kia mấy tên bị Vương Thanh Nguyệt làm sạch phía sau hôn mê giác tỉnh giả, dù cho tại trong hôn mê, tựa hồ cũng cảm nhận được ngoại giới cái kia khí tức mang tính chất hủy diệt, thân thể bản năng run rẩy lên. Mà ở vào vòng bảo hộ trung tâm nhất, bị trọng điểm bảo vệ Vương Huyền Sinh, trong thân thể của hắn trận kia trung cực cuồng tưởng tựa hồ cũng nhận ngoại giới cái này cực hạn hủy diệt quy tắc kích thích, vận chuyển tốc độ đột nhiên lại lần nữa tăng gọn. Hắn bên ngoài thân miệng vết thương, tân sinh mầm thị tốc độ trước đó chưa từng có nhúc đích, đan bảo, cái kia tân sinh mang theo ám tử sắc lưu quang năng lượng ở trong kinh mạch lao nhanh tốc độ tăng nhanh, cùng lưu lại ngụy thần năng lượng cùng không gian toái phiến cuối cùng dung hợp, tựa hồ sắp hoàn thành. Khí tức của hắn bắt đầu từ hỗn độn chuyển hướng một loại nội liễm, giống như núi lửa bộc phát phía trước yên lặng. Một loại cảm giác nguy hiểm bắt đầu từ trên người hắn tràn ngập ra, thậm chí mơ hồ cùng giáo chủ cái kia An Diệt chi chỉ quy tắc chi lực sinh ra một loại nào đó cực kỳ vi diệu đối kháng. Giáo chủ hiển nhiên cũng phát giác trong hộ cháo Vương Huyền Sinh khí tức quỷ dị biến hóa, trong mắt của hắn sát cơ càng tăng lên, không để ý tự thân tiêu hao, lại lần nữa thôi động thần lực truyền vào cái kia An Diệt chi chỉ bên trong. Cho ta phá. Ám tử sắc kia sáng quang mang đại thịnh, ăn mòn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Quang minh vòng bảo hộ phát ra sau cùng gào thét, vết rạn nháy mắt hiện đầy toàn bộ phụ thân, mắt thấy là phải hoàn toàn tan vỡ. Giáo chủ trên mặt đã lộ ra tàn nhẫn mà khoái ý nụ cười. Hắn phảng phất đã thấy, vòng bảo hộ sau khi vỡ vụn, cái kia quỷ dị tiểu tử tại thần phạt phía dưới hóa thành cho bụi tình cảnh. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người nào cũng không có chú ý tới, hoặc là nói, liền giáo chủ chính mình cũng xem nhẹ. Trên bả vai hắn, đạo kia bị Vương Thanh Nguyệt quang minh lực lượng ăn mòn vết thương, bởi vì hắn cưỡng ép thôi động càng cường đại, thuộc tính ngược lại thần phạt lực lượng, nguyên bản bị tạm thời áp chế làm sạch năng lượng, phảng phất nhận lấy kích thích, vậy mà sinh ra một tia vi diệu phản công. Cái này một tia phản công cực kỳ yếu ớt, đối với giáo chủ chỉnh thể lực lượng mà nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nó xuất hiện thời cơ, vừa lúc là giáo chủ toàn lực thôi phát An Diệt chi chỉ tâm thần cùng lực lượng độ cao tập trung máy mắt, liền như là dụng cụ tinh vi bên trong chui vào một hạt bụi nhỏ, cao tốc vận chuyển bánh răng bên trên xuất hiện một tia gờ giáp. Giáo chủ ngón tay khó mà nhận ra run rẩy như vậy một cái chớp mắt, mặc dù nháy mắt liền bị hắn cưỡng ép khống chế lại, nhưng An Diệt chi chỉ cái kia hoàn mỹ ngưng tụ quy tắc chi lực, bởi vậy xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi, gần như không thể nhận ra cảm giác ba động. Cái này ba động, đối với sắp sụp đổ quang minh vòng bảo hộ đến nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, gia tốc nó hủy diệt. Nhưng đối với trong hộ cháo, cái kia đang đứng ở một loại nào đó huyền diệu tiến hóa trước mắt Vương Huyền Sinh mà nói, cái này một tia nguồn gốc từ địch nhân nội bộ, từ tỷ tỷ liều chết lưu lại lực lượng tạo thành nhỏ bé sơ hở, lại giống như trong bóng tối một đạo thiểm điện, nháy mắt chiếu sáng trong cơ thể hắn trận kia cuồng tưởng sau cùng mê chướng. Kiểm tra đo lường ra ngoài bộ nồng độ cao quy tắc công kích xuất hiện nhỏ bé rối loạn. Phân tích rối loạn tiết điểm năng lượng dựng lại cuối cùng giai đoạn. Đồng bộ tiến hành duy nhất tính thiên phú quyền hạn can thiệp. Cưỡng chế hiệu chỉnh Vương Huyền Sinh hai mắt nhắm chặt dưới mí mắt, trong mắt tại rung động kịch liệt. Giáo chủ phẫn nộ một kích, chính là sẽ thành đè sập lạc đà cuối cùng một con rơm, cũng có lẽ là đẩy ra cái kia quạt tiến hóa chi môn cuối cùng một cỗ lực lượng. Sinh tử thành bại, đều là tiếp theo một cái chớp mắt. Chương 362, Ngụy Thần ý chí gào thét cùng lui bước. Chương 362, Ngụy Thần ý chí gào thét cùng lui bước. Vương Huyền Sinh nằm tại băng lãnh trên mặt đất, ý thức tại triệt để hắc ám biên giới trôi dạt. Thân thể kịch liệt đau nhức, năng lượng khô kiệt, tinh thần cực độ bề bại, giống như tam trọng gông xiềng, muốn đem hắn linh hồn kéo vào không đáy vực sâu. Bên hai chỉ còn lại chính mình nặng nề như ống bể thở dốc, cùng với nơi xa dưới mặt đất chuyển đến cái kia duy trì liên tục không ngừng, như sấm rền sụt đổ tiếng vang. Nhưng mà, liền tại hắn chính là sẽ mất đi ý thức mấy mắt, một loại vượt qua vật lý thính giác, trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện gào thét, giống như trung cực biển gầm, đột nhiên càn quét hắn toàn bộ cảm giác. Đây không phải là âm thanh, mà là một loại thuần túy đến cực hạn ý chí phát tiết. Là ngập trời phẫn nộ, là bị sâu kiến dung chuyển thần tọa ngang ngược, là mưu đồ gặp khó khăn, giáng lâm thất bại cực hạn không cam lòng. Giống cái này âm thanh gào thét phảng phất đến từ cửu lưu phía dưới, lại như vang vọng tại tinh hải đỉnh. Nó xuyên thấu tầng tầng nham thạch cùng không gian ngăn trở, không nhìn thế giới vật chất quy luật, tinh chuẩn lạc ấn tại tất cả có đủ nhất định linh tính cảm giác sinh mệnh sâu trong linh hồn. Vương Huyền Sinh dù cho ở vào nửa trạng thái hôn mê, cũng bị cái này gào thét chấn động đến linh hồn run rẩy, phảng phất toàn bộ ý thức đều muốn bị cái này thuần túy tâm tình tiêu cực dòng lũ tách ra, đồng hóa. Trong cơ thể hắn những cái kia tôn sùng chưa hoàn toàn loại bỏ ngụy thần năng lượng vài phiến, tại cái này gào thét bên dưới giống như nhận lấy quân vương triệu hoán binh sĩ, điên cuồng táo động, tính toán nội ứng ngoại hợp, triệt để ô nhiễm cố này sát thịt. Cảnh cáo: bị cực kỳ cao cường độ tinh thần ô nhiễm xung kích, ổn định linh hồn gấp gáp kịch hạ xuống, khởi động khẩn cấp phòng hộ cơ chế, tiêu hao bản nguyên năng lượng cấu trúc tinh thần hàng rào duy nhất tính tiên phú đặc tính kích phát. Quy tắc phương diện bài xích hệ thống tiếng cảnh báo thay đổi đến đứt quãng, phản phất tín hiệu không tốt radio. Vương Huyền Sinh cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung, vô số tràn đầy ác ý nói nhỏ, vạn mèo huyễn tượng cưỡng ép tràn vào, tính toán phá hủy lý trí của hắn. Cái này gào thét không những nhằm vào hắn, càng là ngụy thần ý chí đang bị ép lui bước phía trước, đối toàn bộ thế giới, đối tất cả dám phản kháng ý chí sinh linh, phát ra ác độc nhất nguyền rủa cùng nhất trần trụi uy hiếp. Vương Huyền Sinh khó khăn tập trung lên một tia còn sót lại ý chí, chống cự lại cái này linh hồn phương diện phong bạo. Hắn mơ hồ nhìn đến, tại cái kia không ngừng sụp đổ sâu dưới lòng đất, tại cái kia mảnh năng lượng hỗn độn hạch tâm, một cái cự đại mà mơ hồ, từ thuần túy ác niệm tạo thành hư ảnh chính đang điên cuồng bặm mẻo, dãy rủa. Đó là ngụy thần ý chí tại thế giới này hiện ra, giờ phút này lại giống như bị vây ở trong lồng giam thụ thương hung thú. Nghi thức hạch tâm bạo tạc cùng không gian thông đạo sụp đổ, chặt đứt nó giáng lâm căn cơ, mà Vương Huyền Sinh cái kia ẩn chứa trật tự tần số một kích, càng là giống như thứ thương tới nó kéo dài tới xúc tu bản chất. Không gian liệt phùng giống như tham lam miệng lớn, không ngừng thôn phệ nó tiêu tán năng lượng cùng ý chí tái phiến. Cái này cái thế giới quy tắc cũng bắt đầu bản năng bài xích cái này dị vật áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng hướng nó đè ép mà đến. Hèn mọn, sâu kiến, hoàng ta, đại sự ăn cắp, thần thánh, làm bẩn, lĩnh vực cấn ký, đại in dấu, không chỗ có thể trốn đợi ta. Chân thân, giáng lâm, nhất định khiến các ngươi vĩnh thế. Trầm luân nước quãng, tràn đầy vô tận đoán độc cùng băng lãnh sát ý ý niệm, kèm theo gào thét, giống như nhũ băng đâm vào Vương Huyền Sinh ý thức. Hắn hiểu được, đây là ngụy thần ý chí tại lui bước phía trước, lưu lại tiêu ký cùng lời thề. Từ nay về sau, hắn cùng tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn ở vào vị này tồn tại truy sát danh sách hàng trước nhất. Cái kia vặn bèo hư ảnh tại cơn bão năng lượng cùng không gian liệt phùng xé rách bên dưới, thay đổi đến càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng không ổn định. Nó không cam lòng vùng vẫy vô hình xúc tu, tính toán bắt lấy cái gì, lại chỉ có thể vô ích cực khổ khuấy động hỗn loạn năng lượng. Cuối cùng, tại một trận cực kỳ mãnh liệt không gian ba động bên trong, một đạo lớn nhất không gian liệt phùng giống như màu đen lớn mắt, tại nó phía dưới đột nhiên mở ra. Hấp lực cường đại đem triệt để bao phủ. Giống. Cuối cùng một tiếng tràn đầy cực hạn phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét, phản phất muốn đem toàn bộ tinh cầu chấn bỡ. Sau đó, cái kia mơ hồ hư ảnh bị không gian liệt phùng vô tình thôn vệ, biến mất không thấy gì nữa. Bao phủ trong không khí cố kia khiến người hít thở không thông ngụy thần uy áp, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Cái kia trực tiếp tác dụng tại linh hồn gào thét cùng nói nhỏ, cũng im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới, phản phất tại giờ khắc này, đột nhiên thay đổi đến sạch sẽ rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ tràn ngập bụi bặm cùng năng lượng còn sót lại mùi khét lẹn, nhưng loại kia như có gai ở sau lưng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị trí cao tồn đang dòm ngó kinh dị cảm giác biến mất. Ngụy thần ý chí bị ép lùi bước, nó mang theo vô tận lửa giận cùng thất bại không cam lòng, rút về thuộc về nó dị độ không gian. Lần này giáng lâm kế hoạch triệt để phá sản. Vương Huyền Sinh căng cứng đến cực hạn thần kinh, tại giờ khắc này cuối cùng lòng xuống, chống cự gào thét mang tới cuối cùng một kia ý chí lực tiêu tán, bóng tối vô tận giống như ôn nhu thủy triều bao phủ hoàn toàn hắn còn sót lại ý thức. Hắn ngửa đầu, triệt để lâm vào chiều sâu hôn mê. Tại hắn trước khi hôn mê cuối cùng một cái chớp mắt, hắn phảng phất nghe đến cái kia di tích viễn cổ phương hướng truyền đến một tiếng cực kỳ yếu ớt, giống như thở dài máy móc điện tử âm, lập tức bị sau cùng sụp đổ thanh triệt ngọn nguồn che giấu. Ngoài cửa hang, u ám dưới bầu trời chỉ còn lại tĩnh mịch phế tích, tràn ngập bụi mù, cùng với hai cái hôn mê bất tỉnh, vết thương chồng chất tỷ lệ. Ngụy thần ý chí gào thét đã đi xa, nhưng nó lưu lại bóng tối cùng uy hiếp, lại giống như vô hình công xiềng, một mực đeo vào mạng của bọn hắn chuyển bên trên. Trận này phàm nhân cùng ngụy thần ở giữa lần thứ nhất chính diện va chạm, lấy phàm nhân mãnh liệt đại giới cùng như kỳ tích phản kích, tạm thời hạ màn. Nhưng tất cả mọi người biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Lùi bước ngụy thần, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Vương Huyền Sinh trong cơ thể, cái kia cùng biến cổ văn minh sinh ra cộng minh tiên phú vô hạn tiến hóa cùng với ngụy thần lưu lại tiêu ký cùng năng lượng cát bã, đều biểu thị hắn con đường tương lai chắc chắn cùng những này vượt xa thế giới hiện tại cấp độ tồn tại, dây dưa không rõ. Tỉnh lại về sau, chờ đợi bọn hắn chính là một cái càng tàn khốc hơn, cũng càng thêm ầm ầm sóng dậy thế giới. Chương 363, thừa dịp loạn đảo vong. Chương 363, thừa dịp loạn đảo vong. Ý thức trầm luân tại vô biên hắc ám cùng hư vô, thời gian mất đi ý nghĩa. Vương Huyền Sinh phảng phất phiêu phủ tại băng lãnh vũ trụ chân không, không cảm giác được thân thể của mình, chỉ có sâu trong linh hồn truyền đến, duy trì liên tục không ngừng cùng đau, nhắc nhở lấy hắn còn chưa triệt để tiêu vong. Không biết trôi qua bao lâu, một tia yếu ớt ánh sáng cùng bén nhọn đâm nói, giống như mũi kim đâm rách cái này mảnh hắc ám. Là mưa. Băng lãnh, vần đục, xen lẫn cho tàn cùng phóng xạ bụi nước mưa, nhỏ xuống tại trên mặt hắn, theo thái dương vết thương thấm vào, mang đến một trận đâm tê dại cảm nhận sâu sắc. Cái này bé nhỏ không đáng kể kích thích, lại thành tỉnh lại hắn ý thức cuối cùng một đạo lực lượng. Ách một tiếng cực kỳ khàn khàn, yếu ớt đến cơ hồ nghe không được rên rỉ từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Vương Huyền Sinh khó khăn, một chút xíu một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Đầu tiên cảm nhận được là ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức, giống như cả người bị nghiền nát phía sau lại miễn cưỡng liều gom lại, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cái xương cốt đều đang phát ra kháng nghị. Ngay sau đó là cực độ suy yếu cùng cảm giác đói bụng, dạ dày bởi vì thiếu thốn mà co rút, cổ họng khô khát đến giống như sa mạc. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là mơ hồ một mảnh, qua mấy giây mới dần dần điều chỉnh tiêu điểm. Đập vào mi mắt là màu xám trắng, không ngừng nhỏ xuống không sạch sẽ nước mưa bầu trời. Hắn đang nằm tại một mảnh lầy lội không chịu nổi, che kín đá vụn cùng bặm mẹo kim loại sát sườn dốc bên trên. Xung quanh tràn ngập nồng đậm mùi khét lẹt, mùi khói thuốc súng cùng một cỗ. Khó mà hình dung không gian sụp đổ phía sau lưu lại quái dị ô tô ẩn bị. Ký ức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu, mãnh liệt trước thần tử chiến, tỉ tỉ thiêu đốt linh hồn lấp lánh, như kỳ tích phản kích, nghi thức phản phệ cùng gián đoạn, ngụy thần ý chí cái kia kinh khủng gào thét. Thanh Nguyệt, Vương Huyền Sinh trong lòng căng thẳng, đột nhiên muốn ngồi dậy, động tác này lại tác động toàn thân thương thế, để hắn mắt tối sầm lại, kém chút lại lần nữa hôn mê. Hắn cố nén mê mội cùng kịch liệt đau nhức, khó khăn nghiêng đầu. Vương Thanh Nguyệt liền nằm ở bên cạnh hắn cách đó không xa, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hô hấp yếu ớt nhưng ổn định. Nàng toàn thân đều bị nước mưa ướt nhẹp, tóc dài dính ở trên mặt, nhìn qua vô cùng yếu ớt. May mà dưới người nàng vị trí tương đối bằng phẳng, không có bị đá vụn cần đến. Vương Huyền Sinh hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm lập tức lại nhức lên. Bọn họ mặc dù trốn ra cái kia sụp đổ dưới mặt đất luyện ngục, nhưng bây giờ thân ở phương nào, có hay không an toàn, giáo đoàn người có thể hay không đuổi theo. Hắn dây rủa lấy, dùng còn có thể động cánh tay trái chống đỡ lấy nửa người trên, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nơi này tựa hồ là một chỗ sơn cốc biên giới, địa hình gập ghềnh dốc đứng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khe nước to lớn giống như vết sẹo xé rách đại địa, rất nhiều nơi còn lưu lại năng lượng tàn phá bừa bãi phía sau lưu ly hóa vết tích. Nơi xa, nguyên bản tịnh hóa đại sảnh vị trí cái kia mảnh ngọn núi đã chỉnh thể sập lún xuống dưới, tạo thành một cái cự đại, bốc lên lượn lờ khói đen hô sâu, phảng phất bị cự thú gặm nuốt qua đồng dạng. Hiển nhiên, nghi thức gián đoạn đưa tới cơn bão năng lượng cùng không gian sụp đổ, đối mặt đất cũng tạo thành hủy diệt tính phá hư. Trận này động tĩnh khổng lồ, tuyệt đối sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi nhìn trộm. Bọn họ nhất định phải nhanh rời đi nơi thị phi này. Nước mưa mặc dù băng lãnh không sạch sẽ, nhưng ít ra làm dịu bộ phận khắc khô, cũng hướng tẩy sạch một chút trên thân vết máu cùng cho bụi. Vương Huyền Sinh biết, bây giờ không phải là nằm thời điểm. Hắn cắn chặt răng, thử nghiệm điều động năng lượng trong cơ thể. Trong kinh mạch truyền đến như kim đâm đâm nói, tân sinh năng lượng giống như kiệt ngạo ngựa hoang, rất khó thuần phục, mà còn tổng lượng trăm không còn một. Vô hạn tiến hóa hệ thống cũng ở vào thấp công hao chữa trị trạng thái, phản hồi chậm chạp. Hắn thực lực rơi xuống từ trước tới nay điểm thấp nhất, sợ rằng liền cái bình thường C cấp giác tỉnh giả cũng không bằng. Nhưng đầy đủ, ít nhất còn có thể động. Hắn khó khăn chuyển đến Vương Thanh Nguyệt bên cạnh, kiểm tra một chút tình huống của nàng. Dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhưng linh hồn phương diện thương tích cực nặng, một chốc không có khả năng tỉnh lại. Nhất định phải tìm có thể che gió tránh mưa, nơi tương đối an toàn, lại bàn bạc kỹ hơn. Hắn đem Vương Thanh Nguyệt cẩn thận quăng lên, dùng còn sót lại năng lượng ngừng tụ thành dây lưng cố định lại. Mỗi động một cái, đều dính dấp toàn thân vết thương, mồ hôi lạnh lẫn vào nước mưa thấm ướt rách nát quần áo. Phân biệt một cái phương hướng, hắn lựa chọn hướng về cùng cái kia sụp đổ hố sâu ngược lại, thảm thực vật tương đối rậm rạp sâu trong thung lũng đi đến. Nơi đó địa hình phức tạp, càng dễ dàng ẩn tàng vết tích. Đường chạy trốn dị thường khó khăn. Nước mưa để mặt đất vũng bùn chất lớp, Vương Huyền Sinh mỗi một bước đều đi đến lung la lung lay, có mấy lần kém chút trượt chân. Suy yếu cùng đau đớn để hắn ánh mắt mơ hồ, trong lỗ tai vang lên ong ong, chỉ có thể bằng vào bản năng cùng còn sót lại cảm giác tránh né lấy rõ ràng mặt đất khe hở cùng nguy hiểm năng lượng còn sót lại khu. Ven đường, hắn nhìn thấy một chút giáo đoàn thủ vệ thi thể, có bị đá rơi nện đánh, có toàn thân cháy đen, hiển nhiên là lúc trước bạo tạc cùng sụp đổ bên trong mất mạng. Cũng nhìn thấy một chút kỳ trang dị phục, cũng không phải là giáo đoàn thành viên thi thể, khả năng là nghe tin chạy đến tra xét, lại bị cuốn vào tai nạn thế lực khác hoặc độc hành khách. Cái này để hắn càng thêm cảnh giác, nhất định phải nhanh rời đi cái này vòng xoáy trung tâm. May mắn là, có lẽ là bởi vì phía trước động tĩnh quá lớn, cũng có lẽ là bởi vì phiến khu vực này vừa vận trải qua cơn bão năng lượng cùng không gian sụp đổ, thay đổi đến cực kỳ không ổn định, hắn cũng không có gặp đến bất kỳ vật sống, vô luận là giáo đoàn truy binh, vẫn là biến dị dã thú. Đào vong trên đường, hắn cũng đang không ngừng thử nghiệm câu thông vô hạn tiến hóa, hy vọng có thể thu hoạch được một chút trợ giúp, ví dụ như hoàn cảnh quét hình, đường đi quy hoạch chờ. Nhưng hệ thống đại bộ phận công năng vẫn như cũ đứng máy, chỉ cho ra một cái cực kỳ mơ hồ nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến yếu ớt gì sản văn minh cộng minh tín hiệu. Phương hướng, đông nam. Khoảng cách, không biết. Ưu tiên cấp, thấp. Đề nghị túc chủ khôi phục cơ bản năng lực hành động phía sau lại đi thăm dò gì sản văn minh. Vương Huyền Sinh trong lòng hơi động, nhớ tới cái kia viễn cổ đại sảnh cùng đài điều khiển. Chẳng lẽ kể bên này còn có cùng loại di tích? Đây có lẽ là một cái trọng yếu manh mối, nhưng bây giờ, sống sót mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Hắn đè xuống trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng bốn ba. Sát trời dần dần ảm đạm xuống, mưa lại không có ngừng dấu hiệu. Rét lạnh bắt đầu xâm nhập, Vương Huyền Sinh có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình đang hạ xuống, tiếp tục như vậy, liền tính không bị truy binh tìm tới, cũng sẽ bởi vì mất ôn hòa thương thế chuyển biến xấu mà chết. Nhất định phải tìm tới chỗ tránh nạn. Cuối cùng, tại sát trời triệt để tối đen phía trước, hắn tại một chỗ vách núi dưới đáy, phát hiện một cái bị rậm rạp dây leo che giấu, chỉ chứa một người thông qua chật hẹp khe hở. Khe hở bên trong tựa hồ có không gian, mà còn cảm giác không đến rõ ràng nguy hiểm năng lượng ba động. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, đẩy ra dây leo, nghiêng người trên bảo. Khe hở bên trong bộ là một cái không lớn thiên nhiên hang đá, khô khan, thông gió, mặc dù đơn sơ, nhưng đủ để che gió tránh mưa. Trọng yếu nhất chính là, nơi này đầy đủ ẩn nấp. Vương Huyền Sinh đem Vương Thanh Nguyệt cẩn thận thu xếp trong động nhất khô khan nơi hẻo lánh, chính mình thì ngồi liệt tại động khẩu phụ cận, rốt cuộc không thể động đậy. Nghe lấy ngoài động tí tách tiếng mưa rơi, cảm thụ được trong cơ thể thiếu thốn suy yếu cùng từng trận đánh tới kịch liệt đau nhức, hắn biết, tạm thời an toàn, chỉ là tiếp theo đoạn không biết hành trình bắt đầu. Thừa dịp loạn đảo vòng, tạm thời có một kết thúc. Nhưng tương lai đường, vẫn như cũ sương mù nồng nặc, nguy cơ từ phía. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục lực lượng, biết rõ hiện trạng, sau đó mang theo tỷ tỷ, tại cái này tràn đầy ác ý cùng không biết thế giới bên trong, tiếp tục đi tới đích. Hắn nhìn thoáng qua hôn mê tỷ tỷ, trong mắt lóe lên một tia kiên định, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu thử nghiệm hướng dẫn cái tia cực kỳ bé nhỏ năng lượng, tiến hành cơ sở nhất chữa thương cùng khôi phục. Ngoài động, mưa đêm thâm trầm, phảng phất thôn vệ tất cả. Mà trong động, yếu ớt sinh cơ, ngay tại tuyệt vọng đất đai bên trong, ngoan cường mà cầm dễ. Chương 364, giáo chủ trọng thương cùng tức giận. Chương 364, giáo chủ trọng thương cùng tức giận. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Vương Huyền Sinh tỷ đệ ẩn thân sơn động mấy 10 km bên ngoài, một mảnh càng thêm thâm thúy, phảng phất bị tự lực cứ thế mà xé đất nứt ra ngọn nguồn kẽ nứt chỗ sâu. Nơi này tràn ngập nồng đậm đến tan không ra hắc ám, cùng với một cỗ hỗn hợp có lưu mình, khét lẹt huyết đục cùng kỳ dị nào đó ngai ngái năng lượng còn sót lại mùi. Không gian vô cùng không ổn định, thỉnh thoảng sẽ có nhỏ xíu, đen nhánh khe hở lóe lên một cái rồi biến mất, tỏa ra làm người sợ hãi hấp lực. Tại cái nứt dưới đáy, một đống tử vỡ vụn viễn cổ kim loại cấu kiện cùng lăn xuống cự thạch tạo thành, tương đối vững chắc cái góc bên trong, một thân ảnh chính ho kịch liệt đấu, mỗi một lần ho khan đều mang ra đại cổ màu đỏ sẫm, xen lẫn nội tạng khối vụn máu đen. Chính là vị kia tay cụt giáo chủ. Hắn thời khắc này dáng dấp, so Vương Huyền Sinh còn thê thảm hơn mấy lần. Nguyên bản lộng lẫy bảo phục sớm đã hóa thành rách dưới vải, dính đầy nước bùn cùng máu bẩn. Cánh tay trái sóng vai mà đứt miệng vết thương, mặc dù không chảy máu nữa, nhưng huyết nhục hiện ra một loại không khỏe mạnh hôi bại sắc, biên giới không ngừng có nhỏ bé, năng lượng màu tím thấm giống như giòi bỏ nhúc đích, ngăn cản bất luận cái gì hình thức khép lại. Đây là Vương Thanh Nguyệt thiêu đốt linh hồn lưu lại làm sạch lực lượng cùng ngụy thần năng lượng ăn mòn lẫn nhau xung đột kết quả. Mà cái này, vẹn vẹn thương thế hắn nhẹ nhất một bộ phận. Lồng ngực của hắn sâu sắc lõm đi xuống, xương sườn không biết chặt đứt mấy cây, hơi hô hấp nặng một chút đều mang đến mức rất đau đớn. Đây cũng không phải là vật lý va chạm gây nên, mà là nghi thức hoạch tâm bạo tắt lúc, năng lượng phản phệ trực tiếp tác dụng tại hắn cố này cùng nghi thức chặt chẽ liên kết sát thịt. Nghiêm trọng hơn là linh hồn phương diện tương tích. Ngụy thần ý chí đang bị ép lui bước phía trước, bởi vì cực độ phẫn nộ cùng gặp khó khăn mà sinh ra tinh thần gào thét, cùng với dáng lâm thông đạo sụp đổ lúc mang tới quy tắc phản vệ, đứng mũi chịu sào chính là hắn cái này chủ trì nghi thức người đại diện. Hắn tinh thần biển cơ hồ bị quấy thành một nồi cháo, vô số hỗn loạn nói mớ cùng điên cuồng ý niệm thoái phiến ở trong đó va chạm, để hắn đầu đau muốn nước, ý thức lúc thì thanh tỉnh, lúc thì mơ hồ, trước mắt không ngừng hiện ra vận béo huyết tượng. Hắn có thể còn sống sót, quả thực là cái kỳ tích. Cái này toàn bộ nhờ hắn ép cấp đỉnh phong cường hãn thể phách, cùng với đối ngụy thần tín ngưỡng gần như cố chấp kiên định, lại thêm vận khí một chút, tại tối hậu quan đầu, hắn hao hết sau cùng thần lực, kích hoạt lên một kiện bảo mệnh ngẫu nhiên truyền tống thánh vật, mới không có bị trận kia cơn báo năng lượng cùng không gian sụp đổ triệt để thôn vệ. Nhưng truyền tống địa điểm hiển nhiên xuất hiện to lớn sai lầm, mà còn vô cùng không ổn định, đem hắn ném đến khu này hoang vu nguy hiểm kẽ nứt chỗ sâu. Ai da, khu cụ giáo chủ lại là một trận ho kịch liệt, cảm thụ được trong cơ thể giống như bị ngàn đao băm thây thống khổ. Trên mặt của hắn không có sống sót sau hai nạn vui mừng, chỉ có vô cùng vô tận oán độc cùng gần như muốn đem hắn lý trí thiêu đốt hầu như không còn tức giận. Vương Huyền Sinh. Hắn từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, âm thanh khàn giọng đến giống như cũ nát ống bê, mỗi một chữ đều thẩm thấu cựu hận thấu xương. Hắn cả đời tín ngưỡng, hắn khổ tâm kinh doanh nghi thức, hắn tấn thăng cấp bậc cao hơn hy vọng. Tất cả mọi thứ đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện, giống như con rắn ngoan cường tiểu tử, còn có hắn cái kia chết tiệt tỷ tỷ, triệt để phá hủy. Nếu như không phải bọn họ, nghi thức vốn nên thành công, vĩ đại thần minh ý chí đem thuận lợi giáng lâm, mà hắn, xem như nên đón thần hàng công đầu chi thần, chắc chắn thu hoạch được vô thượng ban ân cùng vinh quang. Nhưng bây giờ, hắn không những nhiệm vụ thất bại, bản thân bị trọng thương, gãy một cánh tay, linh hồn bị thương, thậm chí liền trọng yếu nhất thánh vật đều đang chạy trối chết lúc tổn hại. Có thể tưởng tượng, coi hắn chật vật trở về giáo đoàn lúc, đem đối mặt cỡ nào nghiêm khắc trừng phạt. Những cái kia một mực ngấp nghé vị trí hắn đồng liêu, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Mà hết thảy này kẻ đầu sỏ, chính là cái kia đôi tỷ đệ, nhất là cái kia Vương Huyền Sinh. Trên người hắn cái kia cố quỷ dị lực lượng, lại có thể mô phỏng thậm chí ở một mức độ nào đó khắc chế thần lực. Còn có cuối cùng cái kia dẫn động nghi thức phản vệ một kích, kia tuyệt đối không phải bình thường thiên phú có thể làm đến. Nhất định phải bắt bọn hắn lại, đem bọn họ chém thành muôn mảnh, đem bọn họ linh hồn rút ra, vĩnh thế tại thần hỏa bên trong tiêu đốt. Giáo chủ bởi vì phẫn nộ mà toàn thân run rẩy, tác động vết thương, lại là một trận nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, hắn hiện tại suy yếu tới cực điểm, tùy tiện đến một đầu mạnh một chút biến dị thú đều có thể muốn hắn mệnh. Việc cấp bách là sống sót, khôi phục một bộ phận thực lực, sau đó liên lạc lên giáo đoàn. Hắn khó khăn động đậy thân thể, tựa vào một khối tương đối sạch sẽ nham thạch bên trên, bắt đầu thử nghiệm điều động trong cơ thể còn sót lại thần lực tiến hành chữa thương. Nhưng mà thương thế chi trọng vượt xa tưởng tượng, thần lực vận chuyển tối nghĩa không chịu nổi, mà còn vừa tiếp xúc với vai trái vết thương, liền sẽ dẫn phát làm sạch lực lượng cùng thần lực kịch liệt xung đột, mang đến gấp đôi thống khổ. Chết tiệt quang minh lực lượng. Giáo chủ thấp giọng mắng, không thể không từ bỏ thần tốc chữa thương tính toán, ngược lại áp dụng bảo thủ nhất phương thức, dựa vào thân thể tự lành năng lực chậm rãi khôi phục. Hắn hai mắt nhắm lại, ý thức chìm vào một vùng tăm tối cùng hỗn loạn. Nhưng tại cái kia hỗn loạn chỗ sâu, Vương Huyền Sinh cuối cùng cặp kia không phải người, mang theo băng lãnh cùng cướp đoạt ý vị đôi mắt, giống như ác mộng có thể thấy rõ ràng. Chờ xem. Tiểu tử giáo chủ ở trong lòng phát ra ác độc nhất lời thề, vô luận ngươi trốn tới chỗ nào, vô luận trên người ngươi có cái gì bí mật, ngươi đều chết chắc. Thân lửa giận, đem truy ngươi đến chân trời góc biển. Lòng đất kẽ nước bên trong, trọng thương giáo chủ giống như ẩn nút gián độc, liếm láp vết thương, tích góp báo thù nọc độc. Mà hắn tức giận, chắc chắn hóa thành càng hung hiểm hơn truy sát, bao phủ hướng vừa bận thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc Vương Huyền Sinh tỷ đệ. Phong bạo cũng không đi xa, chỉ là đang nổi lên lần tiếp theo mãnh liệt hơn một phát. Chương 365, Văn Minh Di Sản. Chương 365, Văn Minh Di Sản. Bên ngoài sân động, mưa chẳng biết lúc nào ngừng, chỉ có thỉnh thoảng từ vách đá nhỏ xuống giọt nước phát ra đơn điệu tiếng vang. Bình minh ánh sáng nhạt xuyên thấu qua dây leo khe hở, là đen tối hang động mang đến một tia ánh sáng mông lung phát sáng. Vương Huyền Sinh dựa lưng vào băng lãnh vách đá, chậm rãi mở mắt. Trải qua một đêm gần như hôn mê điều tức, hắn cuối cùng tạm thời chế trụ trong cơ thể chí mạng nhất tương thế, tân sinh năng lượng bạo động cũng thoáng bình phục, không tại giống phía trước như thế thời khắc có sụp đổ nguy hiểm. Nhưng đại giới là to lớn, hắn giờ phút này cảm giác thân thể bị triệt để móc sạch, liền nâng lên một ngón tay đều dị thường khó khăn, thực lực trăm không còn một, sợ rằng liền bình thường nhất tráng hắn cũng không bằng. Hắn ngay lập tức nhìn hướng nơi hẻo lánh Vương Thanh Nguyệt. Tỷ tỷ vẫn như cũ hôn mê, sắc mặt tái nhợt, nhưng hô hấp tựa hồ so đêm qua vững vàng một tia, ngực thánh hữu chi tâm mặc dù ảm đạm, nhưng như cũ tản ra khó mà nhận ra ấm áp ba động, tư dưỡng nàng gần như khô kiệt linh hồn. Cái này để hắn nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. Đói bụng cùng khát khô giống như hỏa diễm thiêu đốt lấy yết hầu của hắn cùng túi dạ dày. Hắn dãy rủa lấy chuyển đến độ cậu, góp nhặt một chút sạch sẽ chút nước mưa, trước cẩn thận từng ly từng tí đút cho Vương Thanh Nguyệt mấy cái, sau đó chính mình mới tham lam uống dùng. Băng lãnh dòng nước vạch qua yết hầu, tạm thời làm dịu khát khô cổ, lại làm cho thiếu thốn dạ dày càng thêm khó chịu. Nhất định phải tìm kiếm thức ăn, nếu không, không đợi truy binh tìm đến, bọn họ liền sẽ trước chết đói ở trong sơn động này. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm no bụng đồ vật lúc, trong đầu cái kia yên lặng thật lâu nhắc nhở, lại lần nữa thay đổi đến rõ ràng một chút. Kiểm tra đo lường đến yếu ớt di sản văn minh cộng minh tín hiệu. Phương hướng, đông nam. Khoảng cách, ước chừng 1.5 km. Tín hiệu cường độ ổn định. Không phải là tính công kích là cái kia di tích viễn cổ cộng minh. Vương Huyền Sinh trong lòng hơi động. Đêm qua hệ thống nhắc nhở ưu tiên cấp thấp, là vì hắn tự thân khó đảm bảo. Nhưng bây giờ, tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, cái tín hiệu này ý nghĩa lại khác biệt. Cái kia viễn cổ đại sảnh bên trong nhìn thoáng qua, cùng với vô hạn tiến hóa tới sinh ra kỳ dị của mình, đều biểu thị cái này di sản văn minh có thể ẩn chứa cực lớn bí mật, thậm chí khả năng cùng đối kháng ngụy thần có quan hệ. Bây giờ bọn họ tỷ đệ thân chịu trọng thương, tiền đồ chưa biết, bất luận cái gì có thể tăng cường thực lực hoặc thu hoạch tin tức kỳ ngộ, đều đáng giá mạo hiểm thử một lần. 1.5 km đối với hắn hiện tại đến nói là một đoạn cực kỳ chật vật khoảng cách, nhưng so với chẳng có mục đích tìm kiếm thức ăn, tiến về một cái có thể có manh mối, thậm chí có thể tồn tại một loại nào đó công sự phương hướng, tựa hồ càng có giá trị. Hắn nhìn thoáng qua hôn mê tỷ tỷ, trong lòng làm ra quyết định. Không có thể đưa nàng một mình ở lại chỗ này quá lâu, nhất định phải đi nhanh về nhanh. Hít sâu một hơi, Vương Huyền Sinh lại lần nữa cóng lên Vương Thanh Nguyệt. Mỗi tăng thêm một phần trọng lượng, đều để hắn hai chân run lên, trên trán chảy ra hư nhược mồ hôi lạnh. Nhưng hắn cắn chặt răng, đẩy ra cửa động dây leo, phân biệt một cái đông nam phương hướng, bước đi tập tễnh đi vào sương sớm tràn ngập sân gốc. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên đồng, lại giống là kéo lấy gánh nặng ngàn cân. Hắn không thể không thường xuyên dừng lại thở dốc, dựa vào nham thạch hoặc cây khô khôi phục một chút xíu khí lực. Trong sơn gốc yên tĩnh đáng sợ, chỉ có chính hắn thở dốc cùng tiếng bước chân đang vang vọng, loại này điên tĩnh ngược lại càng khiến người ta bất an. Vô hạn tiến hóa cảm ứng giống như la bàn, chỉ dẫn phương hướng. Theo khoảng cách tiếp cận, loại kia yếu ớt trật tự cộng minh cảm giác dần dần rõ ràng, cũng không phải là năng lượng ba động, càng giống là một loại tin tức phương diện kêu gọi. Cuối cùng, tại xuyên qua một mảnh che kín đá lởm chởm quái thạch khu vực phía sau, Vương Huyền Sinh tại một chỗ nhìn như bình thường vách núi phía trước dừng lại. Cậu Minh tín hiệu đầu nguồn, liền tại cái này vách núi về sau. Hắn tử quan sát kỹ, phát hiện vách núi dưới đáy bao trùm lấy thật dày dây leo cùng cỏ xỉ rêu, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra một cái nhân tạo đào bới, bị đá rơi nửa đậy chôn động khẩu hình dáng. Vết tích vô cùng cổ lão, cùng cảnh vật xung quanh gần như hòa làm một thể, nếu không phải có rõ ràng chỉ dẫn, tuyệt khó phát hiện. Hắn thả xuống Vương Thanh Nguyệt, dùng hết khí lực, một chút xíu thanh lý mở cửa động đá vụn cùng dây leo. Một cái chỉ chứa một người khom lưng thông qua, đen xì động khẩu hiện lộ ra, một cỗ mang theo mốc meo bụi bặm cùng nhàn nhạt kim loại mùi gió từ trong động thổi ra. Trong động đen kịt một màu, sâu không thấy đáy. Vương Huyền Sinh do dự một chút, nhặt lên một khối đá ném vào. Tảng đá lăn xuống âm thanh từ gần cùng xa, cuối cùng biến mất, không có phát động bất luận cái gì cơ quan hoặc dẫn tới dị thường. Hắn lại lần nữa cong lên tỉ tỉ, hít sâu một hơi, túi người, cẩn thận từng ly từng tí bước vào động khẩu. Thông đạo hơi dốc xuống dưới, nội bộ so trong tưởng tượng khô khan cùng kiên cố, vách tường là một loại nào đó bóng loáng hợp kim chất liệu, mặc dù hiện đầy cho bụi, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo. Đi ước chừng mấy chục mét, phía trước xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu. Quẹo qua một cái cua quẹo, cảnh tượng trước mắt để Vương Huyền Sinh nín thở. Đây là một cái không tính quá lớn hình tròn gian phòng, phong cách cùng lúc trước cái kia sụp đổ đại sảnh cùng loại, nhưng bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh. Giữa gian phòng có một cái cao cỡ nửa người hình trụ tròn bình đài, trên bình đài lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhu hòa bạch quang lăng hình thủy tinh. Cái kia văn minh cộng minh tín hiệu chính là từ viên này thủy tinh bên trong phát ra. Bốn phía trên vách tường khảm nạm một chút cùng loại màn hình tấm hình dáng vật, nhưng phần lớn đã ảm đạm vô quang. Chỉ có chính đối nhập khẩu một mặt tường bên trên, còn có một khối nhỏ bé màn hình lóe lên ánh sáng nhạt, phía trên biểu hiện ra một chút không ngừng nhấp nhô. Hắn không thể nào hiểu được ký hiệu cũng không hoàn chỉnh hình ảnh. Nhất làm cho hắn chú ý chính là, tại gian phòng một góc, chỉnh tề trưng bày ba cái dương kim loại thân thể, hình thức cổ phác, mặt ngoài không có biển số. Vương Huyền Sinh đem Vương Thanh Nguyệt nhẹ nhẹ đặt ở bên tường, cảnh giác quan sát một lát, xác nhận không có nguy hiểm phía sau, mới chậm rãi hướng đi trung ương bình đài. Coi hắn tới gần viên kia lơ lửng thủy tinh lúc, vô hạn tiến hoa rung động lại lần nữa truyền đến, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng cùng thân thiết. Phản phất người xa quê trở về nhà. Hắn thử thăm dò duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào thủy tinh mặt ngoài. Ông thủy tinh quang mang đại thịnh, tia sáng dịu dịu tràn ngập cả phòng. Đồng thời, cái tia sáng trên màn hình ký hiệu thần tốc biến ảo, cuối cùng dừng lại thành một loại hắn có khả năng lý giải lời nói, hiện nhiên là vô hạn tiến hóa thời gian thực phiên dịch kết quả kiểm tra đo lường đến hỏa chủng quyền hạn người nắm giữ, lâm thời. Dấu hiệu sinh tồn, cực độ suy yếu. Phù hợp khẩn cấp viện trợ thỏa thuận khởi động điều kiện quét hình hoàn cảnh uy hiếp. Nồng độ cao hư vô chi cấu lưu lại. Phán định, nguy hiểm cao khởi động phương chu trước chọi canh thấp nhất công hao hình thức. Cung cấp cơ sở sinh tồn vật tư cùng tin tức đoạn ngắn theo văn tự biểu thị, gian phòng nơi hẻo lánh ba cái kia dương kim loại trong cơ thể một cái, phát ra xùy một tiếng vang nhỏ, nắp vali chậm rãi trở ra. Bên trong chỉnh tề xếp chồng chất một chút dùng trong suốt màng mỏng bao khỏa, cùng loại lương khô đồ ăn, cùng với mấy chi chứa nhạt chất lỏng màu xanh lam bịt kín ống nghiệm, bên cạnh còn có một cái nhỏ nhắn, cùng loại đồng hồ đeo tay nhiều chức năng máy móc. Trên màn hình văn tự tiếp tục nhấp nô, sinh tồn vật tư đã cung cấp. Ký lục nghi đã kích hoạt, ở trong chứa vốn trước chọi canh nhật ký đoạn ngắn cùng hư vô chi cấu cơ sở phân tích số liệu. Cảnh cáo: trước chọi canh nguồn năng lượng sắp hao hết, chính là sẽ tiến vào vĩnh cửu ngủ đông. Hòa trùng người nắm giữ, Nguyễn Văn Minh ánh sáng nhạt, chỉ dẫn các ngươi con đường phía trước tia sáng bắt đầu lập lòe, thủy tinh cùng màn hình quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Cuối cùng, gian phòng bên trong chỉ còn lại viên kia thủy tinh tỏa ra một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt, giống như trong gió nến tàn. Vương Huyền Sinh đứng tại chỗ, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn nhìn xem cái kia dương đồ ăn cùng dược phẩm, lại nhìn một chút trong tay vừa vặn tự động bay đến nó trong tay cái kia ký lục nghi. Cái này, chính là Văn Minh còn sót lại di sản sao? Không phải hủy thiên diệt địa vũ khí, mà là tại trong tuyệt vọng cung cấp một tia hy vọng sinh tồn cùng tri thức hòa trùng. Hắn cầm lấy một khối viên dinh dưỡng cao năng lượng, mở ra đóng gói, một cỗ nhàn nhạt ngũ cốc mùi thơm truyền đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, một dòng nước ấm cấp tốc tràn vào dạ dày, xua tán đi đói bụng cùng bộ phận cảm giác suy yếu. Hữu hiệu, mà còn hiệu quả rất tốt. Hắn lập tức cầm lấy một chi điều trị huyết thanh, đi đến Vương Thanh Nguyệt bên cạnh, dựa theo giản dị nói rõ, truyền vào cánh tay của nàng. Nhạt chất lỏng màu xanh lam chảy vào mạch máu, Vương Thanh Nguyệt mặt tái nhợt bên trên tựa hồ khôi phục một tia huyết sắc. Hô hấp cũng càng thêm vững vàng một chút. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Huyền Sinh mới cầm lấy cái kia ký lục nghi, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Một đạo ánh sáng nhạt bắn ra một cái nho nhỏ thao tác giao diện. Văn Minh di sản, mặc dù bé nhỏ không đáng kể, lại tại cái này tuyệt cảnh bên trong, vì bọn họ đốt lên luồng thứ nhất ngọn lửa hy vọng. Mà ngọn lửa này bên trong ẩn chứa tin tức, có lẽ đem hoàn toàn thay đổi bọn họ với cái thế giới này nhận biết. Chương 366, trọng thương cùng ẩn nấp. Chương 366, trọng thương cùng ẩn nấp. Nhu hòa bạch quang triệt để dập tắt, lang hình thủy tinh hóa thành một khối bình thường trong suốt tảng đá, yên lặng tại trên bình đài. Hình tròn gian phòng lâm vào chân chính hắc ám, chỉ có Vương Huyền Sinh trong tay ký lục nghi phát ra ánh sáng nhạt, tỏa ra hắn huệ bại mà cảnh giác gương mặt. Hắn không có lập tức đi kiểm tra ký lục nghi bên trong nội dung. Việc cấp bách là bảo đảm cái này lâm thời chỗ ẩn thân tuyệt đối an toàn, đồng thời lợi dụng vừa vặn lấy được quý giá tài nguyên, mau chóng khôi phục một tia sức tự vệ. Hắn đầu tiên cẩn thận kiểm tra toàn bộ hình tròn gian phòng. Vách tường kiên cố, lối ra duy nhất chính là bọn họ đi vào cái lối đi kia. Hắn phí sức đem lối đi một chút giải rác đá vụn một lần nữa đắp lên, tận khả năng che phủ lên nhập khẩu, chỉ để lại nhỏ xíu thông gió khe hở. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đã thở hổn hển, thân thể hư nhược lại lần nữa phát ra kháng nghị. Trở lại gian phòng, hắn trước xác nhận Vương Thanh Nguyệt tình huống. Truyền vào huyết thanh trị liệu cơ bản phía sau, tỷ tỷ dấu hiệu sinh tồn ổn định rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ chiều sâu hôn mê, nhưng trên mặt không còn là tĩnh mịch trắng xám, mà là có một tia yếu ớt sinh cơ. Cái này để hắn tâm tình nặng nề hơi nhẹ buông lỏng một chút điểm. Hắn cầm lấy một khối viên dinh dưỡng cao năng lượng, liền thu thập đến nước mưa, miệng nhỏ mà nhanh chóng nuốt xuống. Dinh dưỡng thổi vào miệng tan đi, biến thành một cô ôn hòa mà kéo dài nhiệt lưu, cấp tốc bổ sung thân thể tiêu hao. Hiệu quả vượt xa hắn nếm qua bất luận cái gì đồ ăn. Liên tục ăn hai khối phía sau, loại kia khiến người phát điên cảm giác đói bụng cùng bộ phận cảm giác suy yếu cuối cùng bị xua tan, mặc dù khoảng cách khôi phục thực lực còn kém xa lắm, nhưng ít ra có hành động cùng suy nghĩ khí lực. Hắn không có tiếp tục thức ăn, những vật tư này cực kỳ quý giá, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Hắn đem còn lại dinh dưỡng thỏi cùng điều trị huyết thanh cẩn thận cất kỹ, bỏ vào cái kia mở ra giường kim loại bên trong, sau đó đem giường đẩy tới gian phòng bí mật nhất nơi hẻo lánh. Làm xong những này, hắn mới dựa lưng vào băng lanh vách tường kim loại ngồi xuống, cầm lên cái kia ký lục nghi. Hắn không có nóng lòng thâm nhập đọc, mà là trước điều ra hoàn cảnh giám sát công năng. Đây là ký lục nghi cơ sở công năng một trong, có thể thăm dò xung quanh trong phạm vi nhỏ năng lượng ba động cùng sinh mệnh dấu hiệu. Thiết lập tốt cảnh giới giá trị ngưỡng phía sau, hắn đem ký lục nghi thả ở bên người, cái này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Có đạo này đơn giản báo động trước bình chướng, hắn cuối cùng có thể hơi yên tâm tiến hành chữa thương cùng nghỉ ngơi. Hắn hai mắt nhắm lại, ý thức nặng vào thể nội. Tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Kinh mạch giống như khô cạn dạn nước lòng sông, hiện đầy nhỏ xíu vết rách, tân sinh năng lượng mặc dù không tại cuồng bạo, lại giống như tia nước nhỏ, yếu ớt lại khó mà điều động. Phiền toái nhất chính là những cái kia tàn dư năng lượng ngụy thần cùng mảnh vỡ pháp tắc không gian, giống như khảm vào huyết đục độc thứ, không ngừng phóng thích ra ăn mòn tính lực lượng, trở ngại lấy vết thương khép lại. Vô hạn tiến hóa hệ thống vẫn như cũ ở vào thấp công hao chữa trị trạng thái, nhưng tựa hồ bởi vì tiếp xúc di sản văn minh, hạch tâm một loại nào đó kho dữ liệu đang chậm rãi đổi mới hòa giải khóa, chỉ là quá trình này cực kỳ chậm chạp. Vương Huyền Sinh vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu hướng dẫn cái kia yếu ớt tân sinh năng lượng, giống như nhất kiên nhẫn công tượng, một chút xíu thoải mái, chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Quá trình này thống khổ mà chậm chạp, mỗi một lần dòng năng lượng qua vết thương đều mang đến như kim đâm đâm nói, nhưng hắn tâm trí kiên định, chịu đựng lấy thống khổ, kiên trì bền bỉ. Thời gian trong bóng đêm lặng yên trôi qua, ký lục nghi vi quang tiệp thước biểu thị ngoại giới đã đi qua mấy canh giờ. Trong huyệt động yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Vương Thanh Nguyệt yếu ớt hô hấp cùng Vương Huyền Sinh chính mình nặng nghề thổ nạp tâm thanh. Thỉnh thoảng ký lục nghi sẽ phát ra cực kỳ nhỏ bù bù, nhắc nhở có năng lượng cường đại cá thể hoặc biến dị thú từ mấy cây số bên ngoài trải qua, nhưng đều chưa từng tới gần phiến khu vực này. Cái này để bọn họ có thể hưởng thụ cái này khó được căn bình. Tại huyết thanh trị liệu cơ bản cùng biên dinh dưỡng cao năng lượng phụ trợ bên dưới, tăng thêm Vương Huyền Sinh tự thân ngoan cường năng lực khôi phục, thương thế của hắn cuối cùng đình chỉ chuyển biến xấu, đồng thời bắt đầu có cực kỳ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Ít nhất, loại kia lúc nào cũng có thể hôn mê cảm giác suy yếu giảm bớt, điều động năng lượng lúc kinh mạch đâm nhói cảm giác cũng giảm bớt một chút. Hắn dành thời gian kiểm tra một hồi ký lục nghi bên trong nội dung. Chính như nhắc nhở nói tới, bên trong chỉ có một ít đoạn ngắn hóa nhật ký cùng cơ sở phân tích số liệu. Nhật ký phần lớn không hoàn chỉnh, nâng lên kế hoạch phương chu hỏa chủng hiệp nghị xâm thực chiều không gian chờ từ ngữ, miêu tả một cái huy hoàng văn minh tại đối mặt hai hỏa ngập đầu lúc dãy rủa cùng bi tráng. Mà liên quan tới hư vô chi cấu phân tích số liệu, mặc dù cơ sở lại xác minh hắn phía trước cảm thụ, chỉ ra hỗn loạn, an mòn hạch tâm đặc tính, cùng với đối đặc biệt trật tự tần số tương đối yếu đất tính. Những tin tức này giống như ghép hình một góc, mặc dù không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, lại vì hắn chỉ rõ phương hướng, cũng để cho hắn càng thêm kiên định thăm dò càng nhiều di tích văn minh quyết tâm. Hắn nhìn thoáng qua vẫn như cũ hôn mê tỉ tỉ, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Thân thể thương thế có thể chậm rãi khôi phục, nhưng bản nguyên linh hồn thương tích tuyệt không phải bình thường thuốc cùng năng lượng có khả năng chữa trị. Nhất định phải nhanh tìm tới hữu hiệu hơn biện pháp. Nhất định phải mau sớm khỏe. Vương Huyền Sinh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể cái kia yếu ớt lại cứng cỏi lực lượng, nơi này không thể ở lâu. Giáo đoàn truy binh, ngụy thần tiêu ký, giống như kiếm đạm mùa cợt treo tại đỉnh đầu. Bọn họ hiện tại trạng thái, một khi bị phát hiện, tuyệt không có may mắn. Trọng thương cùng ẩn nấp chỉ là kế tạm thời. Tại cái này hắc ám trong huy động, Vương Huyền Sinh một bên liếm láp vết thương, một bên giống như ẩn nút báu thú, yên lặng tích góp lực lượng, chờ đợi phá kén mà ra một khắc này. Văn minh di sản cung cấp ngắn ngủi che chở cùng hy vọng, nhưng chân chính sinh lộ vẫn cần dùng máu tươi cùng ý chí đi mở tích. Chương 367, vô hạn tiến hóa thuế biến. Chương 367, vô hạn tiến hóa thuế biến. Hắc ám cùng yên tĩnh trở thành chữa thương tốt nhất môi trường thích hợp. Vương Huyền Sinh giống như lão tăng nhập định, tuyệt phần lớn thời gian đều đắm chìm tại độ sâu bản thân chữa trị bên trong. Viên dinh dưỡng cao năng lượng cung cấp vượt xa thức ăn bình thường sinh mệnh năng lượng, mà huyết thanh trị liệu cơ bản thì giống hiệu suất cao chất keo dính, ổn định thương thế không tại chuyển biến xấu. Nhưng chân chính thúc đẩy thân thể của hắn phát sinh biến hóa vi diệu, cũng không phải là những này ngoại bật, mà là yên lặng ở trong cơ thể hắn, chính lặng yên phát sinh một loại nào đó chất biến thiên phú vô hạn tiến hóa. Tại cùng ngụy thần ý chí xung đột chính diện, cưỡng ép cướp đoạt phân tích ngụy thần năng lượng, cùng với tiếp xúc viễn cổ văn minh di sản sinh ra cộng minh về sau, vô hạn tiến hóa tựa hồ cuối cùng tích lũy đủ rồi đầy đủ kinh nghiệm cùng tin tức bắt đầu một tràng từ lượng biến đến chất biến chiều sâu thuế biến. Loại này thuế biến cũng không phải là thanh thế to lớn, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác, phát sinh ở tế bào phương diện, lớp năng lượng mặt, thậm chí quy tắc cảm giác phương diện. Ban đầu biến hóa thể hiện tại đối trong cơ thể năng lượng kỳ dị xử lý bên trên. Những cái kia giống như giỏi trong xương tàn dư năng lượng ngụy thần cùng hỗn loạn mảnh vỡ pháp tắc không gian, phía trước một mực là dựa vào tân sinh năng lượng cưỡng ép áp chế, cách ly, giống như tại thể nội chôn xuống không bom hẹn giờ. Nhưng bây giờ, Vương Huyền Sinh mơ hồ cảm giác được, vô hạn tiến hóa tạo ra tân sinh năng lượng, nhiều ra một loại kỳ lạ bao dung tính cùng phân chia lực. Nó không tại vẹn vẹn chôn vùi hoặc bài xích những này năng lượng kỳ dị, mà là giống cao minh nhất tiêu hóa hệ thống, bắt đầu cực kỳ chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí phân chia bọn họ. Cũng không phải là hấp thu hỗn loạn bản chất, mà là bóc ra ẩn chứa trong đó, liên quan tới năng lượng hình thái biến hóa, quy tắc tái phiến tin tức chờ dinh dưỡng bộ phận, đem chuyển hóa thành một loại càng trung tính, càng dễ tại thân thể hấp thu lợi dụng thuần túy năng lượng dựa vào, dùng cho chữa trị tự thân. Mà những cái kia tràn đầy ác ý ý chí lưu lại cùng hỗn loạn đặc tính, thì bị càng thêm hiệu suất cao xếp ra ngoài thân thể. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng từ trên căn bản giải quyết nội hoạn. Vương Huyền Sinh có thể cảm giác được, trong kinh mạch những cái kia như kim châm cùng tắc nghẽn cảm giác, ngay tại một kia giảm bớt. Thứ nhì, là năng lượng bản thân trí năng hóa tăng lên. Ngày trước, Vương Huyền Sinh điều động cùng sử dụng năng lượng, càng nhiều là dựa vào ý niệm cưỡng ép khởi động, giống như vung vẩy nặng nề thiết truy, vừa nhanh vừa mạnh lại thất chi tinh xảo. Mà bây giờ, thân sinh năng lượng tựa hồ có đủ nhất định tự thích ứng đặc tính. Coi hắn hướng dẫn dòng năng lượng trải qua kinh mạch bị tổn thương lúc, năng lượng sẽ tự động điều chỉnh tốc độ chạy cùng hình thái lấy nhất ôn hòa, nhất phương thức hữu hiệu thoải mái vết thương, tránh cho tạo thành hai lần tổn thương. Coi hắn cần muốn cường hóa cái nào đó bộ vị phòng ngự lúc, năng lượng sẽ tự động ngưng tụ, sắp xếp thành càng tỉ mỉ, càng có tính bền dẻo kết cấu. Loại này biến hóa, để năng lượng tỷ lệ lợi dụng tăng lên rất nhiều, cũng giảm bớt hắn tinh thần khống chế gánh vác. Nhất làm cho Vương Huyền Sinh cảm thấy kinh dị, là vô hạn tiến hóa đối cảnh vật xung quanh tin tức bắt giữ cùng xử lý năng lực, tựa hồ nhảy lên một bậc thang. Cho dù hắn nhắm mắt chữa thương, cũng có thể mơ hồ cảm giác đến bên cạnh Vương Thanh Nguyệt trong cơ thể cái kia yếu ớt lại ngoan cường sinh mệnh chi hỏa, cùng với nàng sâu trong linh hồn cái kia bị làm sạch lực lượng bao khỏa, đang chậm rãi bản thân chữa trị thương tích. Hắn có thể nghe đến bên ngoài hang động tại chỗ rất xa, gió thổi qua sơn cốc nghẹn nào, cùng với một số cỡ nhỏ sinh vật biến dị hoạt động tiếng sột soạt tiếng vang. Thậm chí, hắn có thể mơ hồ bắt được không khí bên trong tràn ngập, cực kỳ mỏng manh vũ trụ phóng xạ cùng một loại nào đó cấp độ càng sâu năng lượng bối cảnh ba động, đó là thế giới quy tắc vận chuyển ngọn nguồn thế. Loại này cảm giác cũng không phải là chủ động quét hình, mà là một loại bị động, toàn bộ phương hướng tiếp thu, lại từ vô hạn tiến hóa tiến hành sàng chọn cùng nhận ra. Cái này để hắn đối hoàn cảnh sức quan sát đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, phản phất mở ra con mắt thứ ba. Thiên phú hạch tâm mộ đủ lệ thăng cấp bên trong. Tin tức xử lý hiệu suất tăng lên 37. Năng lượng lợi dụng ưu hóa phép tính đổi mới. Quy tắc phân tích bài mục sơ bộ kích hoạt kiểm tra đo lường đến tốc chủ dấu hiệu sinh tồn hướng tới ổn định, chiều sâu thuế biến tiến trình gia tốc. Dự tính hoàn toàn thích ứng mới giai đoạn cần lúc, 71 giờ hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn như cũ ngắn gọn, nhưng để lộ ra tin tức lại làm cho Vương Huyền Sinh tim đập rộn lên. Quy tắc phân tích bài mục. Ý vị này, vô hạn tiến hóa bắt đầu chân chính chạm tới thế giới tạo thành cơ bản pháp tắc phương diện. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là sơ bộ kích hoạt nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái sự kiện quan trọng thức vượt qua. Hắn nếm thử đi tìm hiểu những cái kia bị bắt đến quy tắc ngọn nguồn kêu, nhưng lập tức liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, ý thức giống như muốn bị hút vào một cái vô cùng vô tận vòng xoáy. Hắn tranh thủ thời gian đình chỉ loại này nguy hiểm thử nghiệm. Hiển nhiên, hắn hiện tại còn xa xa không có trực tiếp thăm dò quy tắc tư cách. Thuế biến là khả quan, nhưng Vương Huyền Sinh cũng bén nhạy phát giác mới nhu cầu. Theo vô hạn tiến hóa thăng cấp, nó đối năng lượng tiêu hao cùng với đôi tin tức khao khát thay đổi đến so trước còn lớn hơn. Vẹn vẹn dựa vào tự thân khôi phục cùng cơ sở dinh dưỡng đòi, tựa hồ có chút uy không no cái này chính đang trưởng thành bên trong thao thiết. Hắn nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh cái kia dương còn dư lại không nhiều vật tư, lại nhìn một chút trong tay ký lục nghi bên trong liên quan tới văn minh khác gì tích mơ hồ manh mối. Nhất định phải tìm tới càng nhiều tư lương. Vương Huyền Sinh trong lòng minh ngộ. Vô luận là vì mau chóng khôi phục thực lực, vẫn là vì thỏa mãn vô hạn tiến hóa thuế biến nhu cầu, chủ động xuất kích, tìm kiếm càng nhiều di sản văn minh có lẽ có thể lượng nguồn gốc, đều đã là bắt buộc phải làm. Hắn đè xuống lập tức hành động xúc động, tiếp tục đắm chìm tại chữa thương cùng cảm giác bên trong. Thuế biến tôn sùng chưa hoàn thành, hắn cần tại cái này khó được cẩn nấp bên trong, tận khả năng nhiều quen thuộc cùng nắm giữ cố này chính tại lặng lẽ tiến hóa thân thể cùng thiên phú. Hắc ám trong huy động, thời gian yên tĩnh chảy xuôi. Vương Huyền Sinh mặt ngoài thân thể, cái kia tân sinh mang theo kỳ dị đường vân dưới làn da, phản phất có ánh sáng nhạt đang lưu động. Khí tức của hắn vẫn như cũ yếu ớt, nhưng nội hạch chỗ sâu, một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm không thể đo lường lực lượng, ngay tại phá sát mà ra. Vô hạn tiến hóa thuế biến, giống như im lặng núi lửa, tại không tiếng động chỗ, tích góp cải thiên hoán địa lực lượng. Mà khi nó triệt để hoàn thành thời điểm, Vương Huyền Sinh mặt với cái thế giới này tư thái, chắc chắn hoàn toàn khác biệt. Chương 368, phân tích di sản văn minh. Chương 368, phân tích di sản văn minh. Bảy hơn 10 giờ chiều sâu yên lặng, giống như một lần ngắn ngủi ngủ đông. Làm Vương Huyền Sinh lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong huyệt động vẫn như cũ một vùng tăm tối, chỉ có ký lục nghi phát ra ánh sáng nhạt, biểu thị thời gian đã đi qua dòng dã 3 ngày. Hắn chậm rãi hoạt động một chút tay chân, trong cơ thể truyền đến không còn là như tê liệt kịch liệt đau nhức, mà là một loại bệnh nặng kéo dài dần dần đi tê dại cùng suy yếu. Vô hạn tiến hóa sơ bộ thuế biến đã hoàn thành. Mặc dù khoảng cách thời kỳ toàn thịnh còn kém rất xa, nhưng ít ra, hắn đã thoát khỏi sắp chết trạng thái, khôi phục nhất định năng lực hành động cùng cơ sở chiến lược, ước chừng tương đương với C cấp giác tỉnh giả trình độ. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể những cái kia chí mạng năng lượng kỳ dị cặn bã đã bị thanh lý hơn phân nửa, tân sinh năng lượng như suối chảy tại cứng cấp hơn rộng lớn trong kinh mạch thông thuận vận chuyển, mang theo một loại như cánh tay chỉ điểm linh động cảm giác. Hắn đầu tiên nhìn hướng Vương Thanh Nguyệt, tỷ tỷ vẫn như cũ hôn mê, nhưng sắc mặt hồng nhuận một chút, hô hấp kéo dài ổn định, phảng phất lâm vào thâm trầm nhất ngủ. Linh hồn phương diện thương tích khôi phục cực kỳ chậm chạp, nhưng ít ra ổn định lại, không có chuyển biến xấu. Cái này để trong lòng hắn an tâm một chút. Cảm giác đói bụng lại lần nữa đánh tới, nhưng không tại giống phía trước khó như vậy lấy chịu đựng. Hắn lấy ra một khối viên dinh dưỡng cao năng lượng uống vào, cảm thụ được năng lượng ôn hòa bổ sung toàn thân. Vật tư còn sót lại một nửa, nhất định phải tiết kiệm. Hiện tại là thời điểm cẩn thận nghiên cứu một chút cái này di sản văn minh bên trong ẩn chứa tin tức. Khả năng này là bọn họ hiểu rõ chân tướng, tìm kiếm ra đường mấu chốt. Hắn cầm lấy ký lục nghi, hít sâu một hơi, đem tinh thần tập trung, lại lần nữa mở ra cái kia tổn chữ nhật ký đoạn ngắn văn kiện. Lần này, theo vô hạn tiến hóa thuế biến hoàn thành, tin tức của hắn xử lý cùng năng lực phân tích có tăng trưởng rõ rệt, những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu ký hiệu cũng không hoàn chỉnh ghi chép, trong mắt hắn bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn mạch lạc. Nhật ký ghi chép đứt quãng, tràn đầy bi thương cùng quyết tuyệt. Kỷ nguyên thứ 11472 tuần hoàn, người quan sát báo cáo xác nhận, hồi âm vực sâu chính là ngụy thần ý chí, xuyên thấu chiều không gian hàng rào, tọa độ chỉ hướng bên ta vũ trụ. Tối cao nghị hội khởi động Vương Chu dự án hỏa chủng kế hoạch cuối cùng biểu quyết thông qua. Bóc ra văn minh hạch tâm khoa học kỹ thuật cây cùng lịch sử kho dữ liệu, phong tồn tại hạt giống bên trong, gieo rắc đến không bị tiêu ký thứ cấp chiều không gian. Kéo dài văn minh khả năng. Phong tuyến sụp đổ. Hư vô chi cấu ô nhiễm tốc độ vượt quá tưởng tượng. Chúng ta đánh giá thấp vực sâu tham lam Vương Chu chủ thể đã vô pháp thoát đi. Chấp hành cuối cùng chỉ lệnh, phân tán hạt giống khởi động tự hủy thỏa thuận. Nguyện kẻ đến sau, có thể đốt lên chúng ta chưa thể đốt lên hỏa diễm. Ta là Vương Chu tiền đồn thứ 7 chí năng, sao kim. Năng lượng sắp hao hết. Ghi chép dừng ở đây. Kiểm tra đo lường đến yếu ớt hỏa chủng cộng minh tín hiệu. Quyền hạn lâm thời trao tặng. Gặp lại, có lẽ. Là vĩnh biệt Vương Huyền Sinh thả xuống ký lục nghi, thật lâu không nói gì. Trái tim giống như bị một cái băng lãnh tay nắm chặt. Địa cầu dị biến, thiên phú rất đỉnh, căn bản không phải cái gì hiện tượng tự nhiên hoặc thần linh ban ân. Mà là một cái huy hoàng đến khó có thể tưởng tượng viễn cổ văn minh, tại đối mặt triệt để diệt vong tuyệt cảnh lúc, vì giữ lại một tia văn minh hỏa chủng, tiến hành một lần cuối cùng bi tráng gieo giống. Cái gọi là hệ thống hỏa chủng chính là cái kia văn minh lưu lại di sản, nó kích hoạt lên tiềm năng của con người, giao cho các loại thiên phú. Mà giống hắn vô hạn tiến hóa loại này tính duy nhất vũ trụ thiên phú, chỉ sợ sẽ là hỏa chủng bên trong trọng yếu nhất, chân quý nhất, cũng nhất không thể không hạn giống. Mà bọn họ hiện tại đối mặt ngụy thần bất quá là cái kia hủy diệt viễn cổ văn minh vực sâu phái tới tiên phong cùng nhanh bước. Bọn họ cảm giác được hỏa chủng tại cái này yếu ớt thế giới bị kích hoạt, vì vậy lần theo vết tích mà đến, nhu đồ đem cái này tân sinh văn minh tính cả gánh chịu hỏa chủng cùng một chỗ thôn phệ. Chân tướng tàn khốc như vậy nặng nề. Hắn phía trước chiến đấu, không chỉ là vì người sinh tồn, càng là trong lúc vô tình cuốn vào một tràng vượt qua thời không chiều không gian, liên quan đến văn minh tồn tiếp theo chiến tranh. Hắn lại lần nữa cầm lấy ký lục nghi, điểm mở cái kia phần liên quan tới hư vô chi cấu cơ sở phân tích số liệu. Lần này, hắn nhìn càng thêm cẩn thận. Số liệu chỉ ra, hư vô chi cấu bản chất là một loại cao chiều không gian hỗn loạn ăn mòn tính năng lượng, hạch tâm đặc tính là đồng hóa cùng vặn bèo tính toán đem tất cả có thứ tự tồn tại kéo vào vô tự vực sâu. Nó đối thuần túy vật chất cùng năng lượng công kích có cực mạnh kháng tính, thậm chí có thể ngược lại ô nhiễm đồng hóa những năng lượng này. Thế nhưng, nó cũng không phải là vô địch. Nó cực độ bài xích độ cao có thứ tự, ẩn chứa đặc biệt tin tức kết cấu trật tự năng lượng. Viễn cổ văn minh từng nghiên cứu phát minh qua một loại tên là cộng hưởng trật tự kỹ thuật, có khả năng hữu hiệu trung hòa thậm chí tan rã thấp nồng độ hư vô chi cấu. Ký lục nghi bên trong còn bổ sung một đoạn cực kỳ giản lược, liên quan tới làm sao điều động tự thân năng lượng mô phỏng đặc biệt trật tự tần số hướng dẫn công thức, cái này có lẽ chính là Vương Huyền Sinh phía trước đánh bậy đánh bạn, dẫn động ngụy thần năng lượng phản phệ nguyên lý. Vương Huyền Sinh như nhặt được chí bảo, lập tức đắm chìm tại đối đoạn này hướng dẫn công thức nghiên cứu bên trong. Vô hạn tiến hóa cường đại học tập cùng mô phỏng năng lực bắt đầu phát huy tác dụng, hắn nếm thử điều động trong cơ thể tân sinh năng lượng, dựa theo cái kia phức tạp mà tinh diệu công thức tiến hành vận chuyển. Mới đầu 10 phần khó khăn, năng lượng vận hành tối nghĩa, nhiều lần thất bại. Nhưng hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lần lượt thử nghiệm, lần lượt điều chỉnh. Dần dần, hắn cảm giác được tự thân năng lượng bắt đầu phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu, nhiều ra một tia khó nói lên lời vận luật cùng kết cấu cảm giác mặc dù còn rất nhỏ yếu, lại cùng lúc trước thuần túy tịch diệt thôn phệ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái này, chính là đối kháng ngụy thần chìa khóa sao? Phân tích di sản văn minh, giống như trong mê vụ đốt sáng lên một tòa hải đăng. Nó chiếu rõ kinh khủng địch nhân, cũng chỉ rõ tiến lên phương hướng. Vương Huyền Sinh biết, trên vai hắn đánh, so trong tưởng tượng còn nặng hơn phải nhiều. Hắn nhìn thoáng qua hôn mê tỉ tỉ, lại nhìn một chút ký lục nghi bên trong liên quan tới mặt khác trước tròi canh hoặc hạt giống kho có thể tồn tại mơ hồ tọa độ tin tức. Ẩn nấp thời gian sắp kết thúc. Bọn họ nhất định phải hành động, tìm kiếm càng nhiều di sản văn minh, nắm giữ càng mạnh lực lượng, mới có thể tại cái này chẳng đã được quyết định từ lâu sinh tồn trong chiến tranh, vì nhân loại, cũng vì cái gì đã trôi qua văn minh, tranh thủ một chút hy vọng sống. Văn minh ánh sáng nhạt đã chiếu sáng con đường phía trước, mà dưới chân bụi gai vẫn cần dùng hai chân đi san bằng. Chương 369, chân tướng rõ ràng, bộ phận chương 369, chân tướng rõ ràng, bộ phận Vương Huyền Sinh khoanh chân ngồi tại băng lãnh kim loại trên mặt đất, đầu ngón tay vô ý thức tại ký lục nghi bóng loáng mặt ngoài vớt ve. Viễn cổ văn minh còn sót lại toái phiến hóa tin tức, giống như sóng to gió lớn, lặp đi lặp lại đánh thẳng vào hắn nhận biết. Địa cầu phi tự nhiên dị biến, mà là cao đẳng di sản văn minh kích hoạt kết quả. Cái gọi là nguy thần, chính là hủy diệt cái kia cao đẳng văn minh vực sâu phái tới tiên phong. Mà hắn tự thân có vô hạn tiến hóa đúng là di sản bên trong hạch tâm nhất duy nhất tính hỏa chủng một trong. Nhân loại thậm chí địa cầu vận mệnh đã sớm bị cuốn vào một tràng vượt qua chiều không gian, tàn khốc văn minh sinh tồn chiến tranh. Những tin tức này quá mức rung động, thế cho nên hắn cần thời gian để tiêu hóa. Nhưng vô hạn tiến hóa thuế biến phía sau mang tới cường đại tin tức xử lý năng lực, để hắn có khả năng tỉnh táo hơn, càng thâm nhập đi phân tích những này toái phiến liên quan, chắp vá ra càng hoàn chỉnh tranh cảnh. Hắn một lần nữa điều ra nhật ký ghi chép, trọng điểm quan tâm những cái kia liên quan tới hệ thống hỏa chủng cùng được sâu miêu tả. hỏa chủng không phải là đơn thuần lực lượng giao cho, chính là văn minh kho gen cùng khả năng chi chủng. Kích hoạt phương thức cùng tốc chủ chủng tộc đặc tính kết hợp, hiện ra ngàn vạn hình thái. Hỏa chủng duy nhất gánh chịu quy tắc cấp tiềm lực, là ứng đối vực sâu ăn mòn mấu chốt lượng biến đổi, cũng là không ổn định nhất nhân tố. Hắn trưởng thành cần hướng dẫn, quá độ bỏ mặc sợ dẫn phát không thể khống hậu quả, thậm chí gia tốc bản thổ vũ trụ quy tắc sụp đổ. Nhìn đến nơi đây, Vương Huyền Sinh con người hơi co lại. Hỏa chủng duy nhất đã là hy vọng, cũng có thể là tai nạn. Hắn hồi tưởng lại chính mình cưỡng ép tiến hóa lúc, trong cơ thể năng lượng gần như mất khống chế, dẫn động không gian bất ổn tình cảnh, không khỏi sau lưng chạy ra mồ hôi lạnh. Phần này lực lượng nhất định phải cẩn thận khống chế. Hắn tiếp tục lật xem liên quan tới vực sâu cùng ngụy thần tin tức. Vực sâu không phải là cụ thể thực thể, càng giống như một loại vũ trụ phương diện ẩn chứa tỷ tăng hiện tượng cụ tượng hóa, khát vọng thôn phệ tất cả trật tự cùng năng lượng. Phái ra vang vọng sẽ căn cứ mục tiêu vũ trụ quy tắc điều chỉnh ăn mòn hình thái, thường lấy thần linh trí cao tồn tại dáng vẻ đầu độc tâm trí yêu đất người, thành lập tín ngưỡng lấy ra tốc ô nhiễm. Cảnh giác người đại diện, bọn họ hiến tế bản thân, trở thành vang vọng dung khí cùng máy quyết đại, là vực sâu ăn mòn người tiên phong. Tiêu diệt người đại diện, nhưng có hiệu quả chỉ hoàn ăn mòn tiến trình. Vương Huyền Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách giáo đoàn muốn bắt giác tỉnh giả tiến hành nghi thức, cái kia không chỉ là vì năng lượng, càng là vì hiến tế, vì cho ngụy thần ý chí cung cấp dáng lâm ẩn có cùng chất dinh dưỡng. Mà giáo chủ loại kia tồn tại, chính là ngụy thần ở cái thế giới này lô cốt đầu cầu. Ký lục nghi bên trong còn nâng lên, viễn cổ văn minh sở dĩ thất bại, một mặt là bởi vì vực sâu lực lượng vượt quá tưởng tượng, một phương diện khác cũng là bởi vì văn minh nội bộ tại đối mặt tuyệt vọng lúc sinh ra phân liệt, bộ phận thành viên thậm chí tính toán ôm vực sâu để cầu sống tạm, cuối cùng gia tốc chỉnh thể diệt vong. Đây không thể nghi ngờ là một cái nặng nề cảnh cáo. Đối mặt cường đại ngoại địch, nội bộ phân liệt cùng thỏa hiệp thường thường là chí mạng. Cuối cùng, Vương Huyền Sinh ánh mắt dừng lại tại một đầu cực kỳ ngắn gọn, lại làm cho hắn tim đập rộn lên nhắc nhở bên trên, hỏa chủng cùng di sản ở giữa tồn tại tầng sâu cộng minh. Duy nhất tính hỏa chủng trì hữu giả, có đủ quyền hạn tối cao, có thể kích hoạt đồng thời kế thừa hoàn chỉnh phương chu di sản, thu hoạch trung cực đối kháng binh khí manh mối di sản phương chu. Trung cực đối kháng binh khí. Hy vọng kia lửa đột nhiên sáng lên. Viễn cổ văn minh tất nhiên đoán được nguy cơ, không có khả năng không lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này phương chu di sản có lẽ chính là thay đổi cục diện mấu chốt. Hắn lập tức ở ký lục nghi bên trong lục soát liên quan tới phương chu cùng tọa độ cụ thể tin tức, nhưng kết quả khiến người thất vọng. Nhật ký không hoàn chỉnh quá nghiêm trọng, chỉ có tin tức chỉ hướng mấy cái có thể phương hướng, nhưng đều mơ hồ không rõ, cần hắn tự mình thăm dò. Trong đó một cái phương hướng, tựa hồ cùng hắn phía trước cảm giác được, đông nam phương càng xa xôi yếu ớt cộng minh tín hiệu mơ hồ ăn khớp. Chân tướng rõ ràng, mang tới không chỉ là áp lực nặng nề, càng có mục tiêu rõ rệt cùng mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hắn không thể lại bị động ẩn nấp đi xuống. Tỷ tỷ linh hồn thương tích cần muốn càng cao cấp cứu chữa phương pháp, rất có thể liền dấu ở cái nào đó di sản văn minh điểm. Đối kháng ngụy thần cần càng mạnh lực lượng cùng vũ khí, manh mối cũng chỉ hướng những cái kia thất lạc trước tròi canh hoặc hạt giống kho. Càng quan trọng hơn là, ngụy thần cùng giáo đoàn tuyển sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian. Vương Huyền Sinh đứng lên, đi đến Vương Thanh Nguyệt bên cạnh, nhẹ giọng nói nhỏ, phảng phất cũng là tại kiên định tín niệm của mình, "Tỷ, ta biết đại khái chúng ta đối mặt chính là cái gì. Rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Những cái kia chết đi tiền bối, cho chúng ta lưu lại hỏa chủng cùng manh mối." Hắn nắm chặt ký lục nghi, ánh mắt sắc bén như lao. "Chúng ta sẽ tìm đến biện pháp trị tốt ngươi, sau đó đi lấy đến những cái kia vốn nên thuộc về chúng ta lực lượng." "Nguy thần, vượt sâu, muốn thôn phệ chúng ta, liền phải làm tốt bị sụp đổ dụng răng chuẩn bị." Chân tướng giống như nặng nề áo giáp ra thân, nhưng cũng đốt lên trong lồng ngực ngọn lửa bất khuất. Văn minh kéo dài, sinh tồn quyền lợi, cần dựa vào hai tay đi tranh đoạt. Hắn bắt đầu đều đâu vào đấy thu thập còn dư lại không có mấy vật tư, đem ký lục nghi thiếp thân dấu kỹ. Là thời điểm rời đi cái này tạm thời chỗ tránh nạn, chủ động bước vào nguy cơ từ phía ngoại bộ thế giới, đi tìm cái kia xa vời lại cực kỳ trọng yếu di sản văn minh. Ẩn nấp kỳ kết thúc, săn bắn hoặc sẽ bị săn bắn hành trình chính thức mở ra. Chân tướng điều khiển bọn họ, nhất định phải hướng về không biết hắc ám, dũng cảm tiến lên. Chương 370, ngụy thần bản chất. Chương 370, ngụy thần bản chất. Thu thập xong còn sót lại mấy khối viên dinh dưỡng cao năng lượng cùng cuối cùng một chi huyết thanh trị liệu cơ bản, Vương Huyền Sinh đem ký lục nghi cẩn thận cất giấu trong người. Hắn kiểm tra lần cuối một lần cái này cho bọn họ ngắn ngủi che chở hình tròn gian phòng, xác nhận không có bỏ sót bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, sau đó cúi người, cẩn thận từng ly từng tí đem Vương Thanh Nguyệt cong lên. Tỷ tỷ thân thể vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhưng cái kia phần chịu nặng tinh thần trách nhiệm, lại so bất luận cái gì gánh nặng đều càng đè ở đầu vai của hắn. Chân tướng trọng lượng, không mẹn mẹn liên quan đến bọn họ tỷ đệ sinh tử, càng dính liễu toàn bộ văn minh ánh lửa có thể hay không kéo dài. Hắn đẩy ra động cầu ngụy trang đá vụn, bình minh ánh sáng nhạt sen lẫn ẩm ướt băng lãnh không khí tràn vào thông đạo. Bên ngoài vẫn như cũ yên tĩnh, trong sơn cốc tràn ngập nhàn nhạt sương sớm, che giấu nơi xa vết thương, nhưng cũng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Vương Huyền Sinh không có lập tức hành động, mà là nín thở ngưng thần, đem vô hạn tiến hóa thuế biến phía sau năng lực nhận biết tăng lên tới cực hạn. Vô hình cảm giác gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, giống như thủy ngân chạy hướng bốn phía quyết tán. Hắn nhìn đến trong sương mù ngưng kết giọt nước, nghe đến nơi xa khe đá bên trong sâu bọ tiếng sột soạt, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được dưới chân sâu trong lòng đất chậm chạp chạy xuôi yếu ớt năng lượng mạch lạc. Loại này vượt qua ngũ giác sức quan sát, để hắn đối cảnh vật xung quanh nắm giữ đạt tới một cái toàn bộ cấp độ mới. Đồng thời, hắn cũng càng thêm cảm nhận được rõ ràng cái kia giống như giỏi trong xương tiêu ký, ngụy thần ý chí lui bước phía trước lưu lại ác độc cần ký. Đó là một loại cực kỳ mịt mờ, lại cắm rễ tại hắn sinh mệnh bản nguyên cùng linh hồn phương diện ba động, mang theo băng lãnh tham lam cùng lĩnh hằng truy tung ý vị. Chỉ muốn cái này tiêu ký tồn tại, hắn cùng tỷ tỷ liền vĩnh viễn không cách nào chân chính thoát khỏi ngụy thần thăm dò. chính là loại này như có gai ở sau lưng cảm giác, để hắn đối ký lục nghi bên trong liên quan tới ngụy thần bản chất miêu tả có càng thám thiết hơn lý giải. Hắn một bên cảnh giác lựa chọn tiến lên lộ tuyến, dọc theo ven rìa sơn cốc thảm thực vật tương đối rậm rạp khu vực cẩn thận tiềm hành, một bên trong đầu lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy những tin tức kia. Hồi âm vực sâu, vũ trụ ỉn trọng tỷ tăng cụ tượng hóa vương huyền sinh trong lòng lẩm nhẩm. Cái này giải thích vượt qua đơn giản thiện ác đối lập, đem ngụy thần tồn tại tăng lên tới một cái càng vĩ mô, càng kinh khủng phức diện. Nó không phải cái nào đó tà ác sinh vật ngoài hành tinh, mà là vũ trụ quy tắc âm u mặt một loại thể hiện, một loại khát vọng đem tất cả có thứ tự hướng hỗn độn bản năng. Mà cái gọi là ngụy thần bất quá là loại này bản năng nhằm vào đặc biệt mục tiêu vũ trụ quy tắc, chỗ định chế ăn mòn hình thái. Nó lợi dụng sinh mệnh có trí tuệ đối không biết hoảng hốt, đối lực lượng khát vọng, đối vĩnh sinh hướng về, ngụy trang thành trí cao vô thượng thần linh, thông qua thành lập tín ngưỡng, phát triển người đại diện đến gia tốc với cái thế giới này thẩm thấu cùng đồng hóa. Tín ngưỡng là độc dược, cũng là cầu. Vương Huyền Sinh nhớ tới giáo chủ cái kia cùng nhiệt ánh mắt, cùng với những cái kia bị đầu độc giáo đoàn thành viên. Bọn họ dâng ra không chỉ là trung thành cùng lực lượng, càng là tự thân tồn tại ý nghĩa cùng linh hồn độc lập tính, cuối cùng đều sẽ thành vực sâu thôn vẻ cái này cái thế giới chất dinh dưỡng. Cái này cũng giải thích vì cái gì ngụy thần lực lượng tràn đầy hỗn loạn, vạn mèo cùng ăn mòn đặc tính. Bởi vì bản thân nó chính là trật tự mặt trái, con mắt của nó không phải thống trị, mà là triệt để chôn bụi, đem tràn đầy khả năng vũ trụ mầm non kéo về tĩnh mịch nóng yên lặng trạng thái. Cho nên, đối kháng ngụy thần, không chỉ là lực lượng phương diện đối kháng, càng là trật tự cùng hỗn loạn, tồn tại cùng hư vô quy tắc phương diện chiến tranh. Vương Huyền Sinh cảm thấy một trận khiếp sợ. Cái này nhất định là một tràng không đối xứng chiến tranh. Đối phương đại biểu cho một loại nào đó vũ trụ quy luật tính đen ám chiều chạy, mà bọn họ chỉ là trào lưu bên trong rẽ rùa cầu sinh thuyền cô độc. Nhưng ký lục nghi bên trong tin tức cũng chỉ ra, chính là bởi vì vực sâu là quy tắc phương diện hiện tượng, nó cũng không phải là toàn trí toàn năng. Nó vang vọng tại xâm nhập khác biệt giờ vũ trụ, sẽ phải chịu bản xứ quy tắc hạn chế cùng bài xích. Tựa như vị rút tiến vào mới tốc chủ, cần thời gian thích ứng cùng đột phá miễn dịch hệ thống. Mà hệ thống hỏa chủng nhất là hỏa chủng duy nhất chính là viễn cổ văn minh, vì cái này miễn dịch hệ thống lưu lại cường lực nhất vaccine cùng kháng thể. Bọn họ gánh chịu lấy vượt qua bình thường quy tắc tiềm lực, là bản địa vũ trụ đối kháng vực sâu ăn mòn mạnh mẽ nhất vũ khí. Duy nhất tính, quy tắc cấp tiềm lực Vương Huyền Sinh nội thị trong cơ thể cái kia lặng yên vận chuyển, mang theo một tia trật tự vận luật tân sinh năng lượng. Vô hạn tiến hóa thủy biến, để hắn sơ bộ đụng chạm đến loại này tiềm lực. Hắn có thể mô phỏng, phân tích, thậm chí ở một mức độ nào đó ưu hóa quy tắc. Ví dụ như, hắn đối ngụy thần năng lượng nhược điểm lợi dụng, chính là một loại bước đầu quy tắc phương diện phản kích. Ta cần càng thâm nhập lý giải loại này lực lượng. Vương Huyền Sinh ý thức được, đơn thuần năng lượng tích lũy đã không đủ. Hắn nhất định phải càng nhanh nắm giữ vô hạn tiến hóa quy tắc phương diện năng lực, mới có thể tại cái này chẳng không ngang nhau trong chiến tranh, tìm tới một đường cơ hội thắng. Hắn ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng. Nơi đó, ký lục nghi nhắc nhở yếu ớt của mình, cùng với hắn tự thân cảm giác được như có như không trật tự kêu gọi, có lẽ liền cất giấu bước kế tiếp mấu chốt. Hắn điều chỉnh một cái lưng đeo Vương Thanh Nguyệt tư thế, để nàng thư thích hơn một chút, sau đó mở ra kiên định bộ pháp, giống như nhất kiên nhận thợ săn, lặng yên không một tiếng động dung nhập sương mù tràn ngập sâu trong thung lũng. Mỗi tiến lên một bước, hắn đối ngụy thần bản chất lý giải liền làm sâu sắc một điểm, trên vai trách nhiệm cũng càng nặng một điểm. Nhưng cùng lúc đó, trong mắt của hắn quang mang cũng càng sắc bén. Tất nhiên nhất định làm sinh tồn mà chiến, như vậy, vô luận địch nhân là thần là ma, là vũ trụ âm u mặt, hắn đều đem vung ra đao trong tay, vì sau lưng cần bảo hộ tất cả, bổ ra cái này khiến người hít thở không thông hắc ám. Ngụy thần bản chất đã tuyên bố, đó là làm người tuyệt vọng hành đại bối cảnh. Nhưng biết được địch nhân bộ mặt thật, mới có thể chính xác hơn vung ra phản kích năm đấm. Vương Huyền Sinh đường chạy trốn, từ đây nhiều hơn một phần nặng nề, cũng nhiều hơn một phần mục tiêu rõ rệt. Chương 371, hỏa chủng cùng duy nhất tính chương 371, hỏa chủng cùng duy nhất tính mấy ngày liền 43, xuyên biệt hoang vu sơn cốc cùng bạn bèo cánh rừng. Vương Huyền Sinh giống như ưu linh tiềm hành, mượn nhờ vô hạn tiến hóa tăng lên phía sau hoàn cảnh cảm giác, hoàn mỹ tránh đi mấy đợt dạo chơi biến dị thú cùng một tiểu đội cảnh tượng bội vàng, tựa hồ là nào đó người sống sót khu quần cư đi ra tìm kiếm người. Hắn không dám cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, ngụy thần tiêu ký giống như trong bóng tối hải đăng, bất luận cái gì không cần thiết gặp nhau cũng có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Trên lưng Vương Thanh Nguyệt vẫn như cũ ngủ say, phản phất ngoại giới tất cả hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng. Tình huống của nàng ổn định, lại không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt, linh hồn thương tích giống như bàn thạch, trầm mặc mà ngoan cố. Cái này kiên định hơn Vương Huyền Sinh tìm kiếm càng nhiều di sản văn minh quyết tâm, hắn vô cùng cần thiết tìm tới chữa trị tỷ tỷ phương pháp. Nghỉ ngơi khoảng cách, hắn lại lần nữa lấy ra ký lục nghi, không phải kiểm tra nhìn địa đồ hoặc nhật ký, mà là lặp đi lặp lại nghiên cứu liên quan tới hỏa chủng cùng duy nhất tính bộ phận. Những tin tức này liên quan đến hắn tự thân tồn tại ý nghĩa, cũng liên quan đến con đường tương lai. Hỏa chủng không phải là vũ khí, chính là văn minh gen cùng khả năng đoạn này miêu tả để hắn trầm tư. Viễn cổ văn minh lưu lại không phải có sẵn tinh tế chiến hạm hoặc diệt sao pháo, mà càng giống là đem toàn bộ văn minh tri thức, kỹ thuật, nghệ thuật, thậm chí đối vũ trụ nhận biết cùng lý giải, giảm thành một loại đặc thù hạt giống gieo rắc đến giống địa cầu dạng này thứ cấp chiều không gian, chờ mong nó có thể tại cái này mảnh mới đất đai bên trong mọc rễ nảy mầm, trưởng thành ra mới văn minh hình thái. Thiên phú rất tỉnh, chính là hỏa chủng cùng nhân loại tự thân tiềm năng kết hợp phía sau, tách ra khác biệt và hòa. Lực lượng cường hóa, nguyên tố điều khiển, tinh thần cảm ứng. Đây đều là văn minh gen tại cá thể trên thân biểu đạt. Mà giống chu đội như thế quân phương nhân viên, có lẽ đại biểu là có tổ chức thử nghiệm lý giải, trình hợp đồng thời vận dụng những này hỏa chủng lực lượng, tính toán tạo thành trật tự mới cùng sức chiến đấu. Hỏa chủng duy nhất là quy tắc cấp lượng biến đổi. Tồn tại bản thân chính là đối đã định quy tắc khiêu chiến cùng bổ sung, nhìn đến nơi đây, Vương Huyền Sinh nội thị bản thân. Vô hạn tiến hóa chỗ đáng sợ, không ở chỗ nó có thể tiến hóa ra rất mạnh lực lượng, mà tại nó vô hạn khả năng. Nó không giới hạn tại một loại nào đó cố định tiến hóa phương hướng, mà là có thể căn cứ hoàn cảnh, đối thủ, thậm chí túc chủ ý chí, tiến hành gần như không hạn chế điều chỉnh, mô phỏng cùng ưu hóa. Bản thân cái này chính là một loại đối bình thường quy tắc phá vỡ. Bình thường sinh vật tiến hóa bị giới hạn gen cùng hoàn cảnh, mà vô hạn tiến hóa thì nhảy ra cái này giàn khung, nắm giữ tự chủ biên soạn tiến hóa đường đi tiềm lực. Ký lục nghi bên trong cảnh cáo không ổn định tính cùng gia tốc quy tắc sụp đổ nguy hiểm, Vương Huyền Sinh giờ phút này có càng sâu trải nghiệm. Nếu như hắn lạm dụng cái này loại năng lực, vì theo đuổi lực lượng mà tiến hành không có chút nào tiết chế, làm trái cơ bản vật lý pháp tắc tiến hóa, rất có thể thật sẽ dẫn phát cục bộ thế giới quy tắc rối loạn, tạo thành không thể dự báo tai nạn. Là chìa khóa, cũng là gông xiềng hắn tự lẩm bẩm. Phần này lực lượng giao cho hắn đối kháng ngụy thần có thể, cũng muốn cầu hắn nhất định phải có đủ tương ứng trí tuệ cùng lực khống chế, nếu không không bị thương địch trước tổn thương mình. Duy nhất tính hỏa chủng trì hữu giả, đối di sản có đủ quyền hạn tối cao cộng minh đây có lẽ là hiện nay nhất tin tức có giá trị. Hắn nhắm mắt lại, toàn lực thôi động vô hạn tiến hóa cảm giác, không tại giới hạn tại quét hình sinh mệnh cùng năng lượng, mà là thử nghiệm đi bắt giữ loại kia đặc biệt ẩn chứa văn minh tin tức trật tự ba động. Mới đầu một mảnh hỗn độn, nhưng làm hắn đem tâm thần tập trung, tận lực đi mô phỏng theo phía trước tại trước chòi canh cảm nhận được loại kia cộng minh tần số lúc, kỳ tích phát sinh. Tại cảm giác của hắn tầm mắt bên trong, thế giới không còn là đơn giản vật chất cùng năng lượng hình thành, mà là nhiều ra một chút cực kỳ yếu ớt, lại dị thường cứng cỏi điểm sáng cùng sợi tơ. Những điểm sáng này phân tán tại mặt đất bao la bên trên, phần lớn ảm đạm vô quang, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, nhưng trong đó số ít mấy cái lại tản ra mặc dù yếu ớt lại duy trì liên tục không ngừng trật tự tia sáng. Trong đó một đạo liền tại hắn tiến lên đông nam phương hướng, cùng hắn phía trước cảm ứng vị trí ăn khớp, mà những cái kia sợi tơ thì mơ hồ đem những điểm sáng này liên tiếp tạo thành một tấm tàn khuyết không đầy đủ, bao trùm chỉnh cái hành tinh lớn mạng lưới lớn. Cái này có lẽ chính là viễn cổ văn minh lưu lại hỏa chủng bản đồ phân bố hoặc là nói di sản mạng lưới. Đồng thời hắn cũng có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến chính mình cùng tỷ tỷ trên thân quấn quanh đạo kia tràn đầy ác ý, đến từ ngụy thần tiêu ký sợi tơ, giống như không sạch sẽ xúc tu, kết nối hướng sâu trong hư không, khiến người không rét mà run. Loại này vi mô cảm giác, để hắn đối toàn cục có mơ hồ nắm chắc. Địa cầu, tựa như một cái vừa vặn bị gieo rắc giống tốt, lại đồng thời bị ác tính cỏ dại để mắt tới bơm bơm. Mà bọn họ những này rắc tình giả, nhất là hắn dạng này duy nhất tính hạt giống, chính là quyết định mảnh này bơm bơm tương lai là vui vẻ phồn bình vẫn là bị triệt để hoang vu mấu chốt. Cho nên, sứ mệnh của ta không chỉ là sinh tồn. Vương Huyền Sinh nhìn hướng phương xa, ánh mắt xuyên thấu từng lớp sương mù, còn muốn tìm tới cái khắc hỏa chủng kích hoạt càng nhiều di sản để văn minh chi hỏa chân chính tạo thành lửa cháy lan ra đồng cỏ thế, mới có thể đối kháng cái tiêm lưu đồ thôn phệ tất cả vực sâu. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được trong cơ thể cái kia ẩn chứa trật tự vận luật tân sinh năng lượng đang chậm rãi chảy xuôi. Phần này lực lượng không tại vẹn vẹn vì tự vệ lợi khí, càng là một phần chịu nặng trách nhiệm bảo hộ văn minh kéo dài trách nhiệm. Hỏa chủng cùng duy nhất tính chân tướng, đem hắn cái người vận mệnh cùng toàn bộ văn minh hưng suy chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Con đường phía trước vẫn như cũ hung hiểm, ngụy thần uy hiếp giống như kiếm đà mổ cỡ, nhưng Vương Huyền Sinh trong lòng lại so bất cứ lúc nào đều càng thêm kiên định. Hắn điều chỉnh phương hướng, hướng về cảm giác bên trong cái kia sáng ngời nhất trật tự điểm sáng ra tốc tiến lên. Nơi đó có lẽ liền có chữa trị tỉ tỉ manh mối, cũng có hắn tiến một bước lý giải tự thân lực lượng, thu hoạch đối kháng ngụy thần tư bản kỳ ngộ. Gánh vác lấy văn minh hỏa chủng, hắn bước ra mỗi một bước đều ý nghĩa phi phàm. Chương 372, trách nhiệm trọng lượng. Chương 372, trách nhiệm trọng lượng càng là hướng về đông nam phương đi về phía trước, địa thế dần dần dốc lên. Thảm thực vật cũng càng thêm rậm rạp, chỉ là những thực vật này phần lớn hiện ra một loại không khỏe mạnh bận bèo tư thái, trên phiến lá mang theo quỷ dị điểm lấm tấm, hiện nhiên là nhận lấy tận thế hoàn cảnh bên trong không biết nhân tố ảnh hưởng. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùn mũi cùng một tia như có như không phóng xạ cảm giác. Vương Huyền Sinh bước chân lại càng thêm trầm ổn. Theo đối vô hạn tiến hóa năng lực mới quen thuộc, hắn tiến lên hiệu suất đề cao thật lớn. Hắn không chỉ có thể trước thời hạn lẩn tránh địa hình chướng ngại cùng tiềm ẩn nguy hiểm, thậm chí có thể mượn nhờ đối dòng năng lượng động vi nhược cảm chi, tìm tới một chút tương đối an toàn, năng lượng phóng xạ hơi thấp đường đi, giảm mất thể lực tiêu hao. Trên lưng Vương Thanh Nguyệt, hô hấp đều đặn kéo dài, phản phất chỉ là lâm vào ngủ say. Nhưng Vương Huyền Sinh biết, cái kia bình tĩnh biểu tượng bên dưới, là linh hồn phương diện khó mà khép lại thương tích. Mỗi khi hắn lợi dụng tăng cường cảm giác đi tra xét tỉ tỉ tình huống lúc, đều có thể nhìn đến nàng cái kia nguyên bản hẳn là óng ánh sáng ngời linh hồn chi quang, giờ phút này giống như bị bịt kín một tầng thật dày cho tàn, chỉ có hạch tâm một điểm ánh sáng nhạt tại ương ngạnh lập lòe, dựa vào thánh hưu chi tâm còn sót lại lực lượng cùng thân thể bản năng duy trì lấy bất diệt. Phần này cảnh tượng, giống một cây gai, lúc nào cũng đâm trong lòng của hắn. Chữa trị tỉ tỉ là hắn nguyên thủy nhất, cấp thiết nhất động lực. Nhưng mà, theo đối hỏa chủng cùng duy nhất tính chân tướng thâm nhập hiểu rõ, một loại khác to lớn hơn, càng thêm vô hình trọng lượng, chính chậm rãi áp lên đầu vai của hắn. Lúc nghỉ ngơi, hắn tựa vào một khỏa từng cục cổ thụ trên cành cây, ánh mắt chạy xe không, nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời. Trong đầu hiện lên, không còn là đơn thuần ân oán cá nhân hoặc sinh tồn dãy rủa, mà là ký lục nghi bên trong những cái kia tưởng đổ hình ảnh, là viễn cổ văn minh cuối cùng thời khắc bi tráng lựa chọn, là vực sâu cái kia khiến người hít thở không thông bản chất, là vô số có thể ngay tại ngụy thần đầu độc bên dưới hướng đi hủy diệt vô tri linh hồn. Hắn hồi tưởng lại phía trước gặp phải lẻ tẻ người sống sót, trong mắt bọn họ hôn tạm chết lặng, hoảng hốt cùng một tia sống tạm may mắn. Bọn họ có lẽ căn bản không biết chính mình vị trí thế giới, ngay tại một tràng vượt qua lý giải chiều không gian chiến tranh biên giới lung lay sắp đổ. Mà chính hắn, cái này vốn chỉ muốn mang theo tỷ tỷ sống tiếp thiếu niên bình thường, lại trời xui đất khiến trở thành trong cuộc chiến tranh này, bản phương trận doanh có thể mấu chốt nhất lượng biến đổi một trong. Phần này trách nhiệm quá nặng đi, nặng đến để hắn có chút thở không nổi. Hắn không phải anh hùng, không có cứu vớt thế giới hoành đại nguyện vọng. Hắn chỉ là một cái nghĩ bảo vệ thân nhân đệ đệ. Nhưng bây giờ, bảo vệ thân nhân tiền đề, tựa hồ biến thành muốn trước đi đối mặt một cái đủ để thôn vệ ngôi sao kinh khủng tồn tại. Ta có thể làm đến sao? Một cái thanh âm yếu ớt ở đáy lòng băng lên. Đối mặt giáo chủ lúc mãnh liệt, đối mặt ngụy thần ý chí lúc nhỏ bé cảm giác bất lực, lại lần nữa xông lên đầu. S cấp đỉnh phong người đại diện còn như vậy khó dây dưa, vậy chân chính vực sâu lại nên như thế nào đối kháng? Bằng hắn cái này vừa bạn khôi phục một chút lực lượng, bằng cái này còn từ tìm kiếm vô hạn tiến hóa. Một tia mê man cùng e ngại, giống như dây leo lặng yên quấn lên ý chí của hắn. Đúng lúc này, trên lưng hắn Vương Thanh Nguyệt, tựa hồ cảm ứng được đệ đệ nội tâm vận sóng, cho dù ở chiều sâu trong hôn mê, lông mày của nàng cũng có chút nhíu lên, trong cổ họng phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, gần như không thể nghe nói mớ. Huyền Sinh, không sợ cái này thanh âm yếu ớt, dường như sấm sét tại Vương Huyền Sinh bên tai nổ vang. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn hướng tỷ tỷ ngủ yên gò má, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị hung hăng xúc động. Đúng vậy a, hắn tại do dự cái gì? Sợ cái gì? Từ hắn giác tỉnh thiên phú một khắc kia trở đi, không, từ tận thế giáng lâm, hắn cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau một khắc kia trở đi, nhân sinh của hắn liền chú định không cách nào bình thường. Lùi bước, trốn tránh, những này tuyển chọn từ trước đến nay liền không tồn tại. Ngụy thần cùng giáo đoàn không lại bởi vì hắn e ngại mà buông tha bọn họ. Muốn bảo hộ tỷ tỷ, muốn sống sót, hắn liền nhất định phải thay đổi đến càng mạnh, phải đi chiến đấu, đi tranh đoạt một đường sinh cơ kia. Mà bây giờ, cái này một chút hy vọng sống phạm vi mở rộng lớn đến toàn bộ văn minh hỏa chủng kéo dài. Đây cũng không phải là áp đặt tại sứ mạng của hắn, mà là tàn khốc hiện thực hạ tất nhiên lựa chọn. Văn minh hỏa diễm như dập tắt, bọn họ những này phụ thuộc vào văn minh bên trên cá thể, lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình? Bảo vệ tỷ tỷ, cùng bảo hộ văn minh hỏa chủng, hai cái này không hề mâu thuẫn, mà là cùng một cuộc chiến tranh khác biệt phương diện. Hắn mạnh lên mỗi một bước, đã là vì để tỷ tỷ tỉnh lại lúc có thể nhìn thấy một cái an toàn hơn thế giới, cũng là vì cho cái này tuyệt vọng thế giới, nhiều giữ lại một phần hy vọng ánh lửa. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Huyền Sinh trong mắt mê man nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là như bàn thạch kiên định. Trách nhiệm trọng lượng vẫn tồn tại như cũ, lại không tiếp tục để hắn cảm thấy ngạt thở, mà là chuyển hóa thành đẩy mạnh hắn tiến lên cường đại động lực. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh một cái tư thế, để Vương Thanh Nguyệt nhờ thoải mái hơn một chút, thấp giọng nói, phảng phất lập xuống lời thề, "Tỷ, ngươi nói đúng, không có gì phải sợ. Trước đây là ngươi bảo vệ ta, hiện tại, đổi ta đến bảo vệ ngươi, còn có. Chúng ta dưới chân mảnh đất này." Hắn đứng lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn phía trước. Cảm giác bên trong, cái kia đại biểu cho di sản văn minh trật tự điểm sáng đã càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách không xa. Hắn không tại vẹn vẹn một cái người đào vong, càng là một cái gánh vác lấy văn minh hy vọng kẻ khai thác cùng chiến sĩ. Con đường phía trước có lẽ trải rộng bụi gai, nhưng tất nhiên lựa chọn phương hướng, liền chỉ lo mưa gió đi gấp. Trách nhiệm trọng lượng đã xem sống lưng của hắn ép tới thấp hơn, nhưng cũng để bước chân hắn càng thêm trầm ổn, từng bước một, đặt về cái kia gánh chịu lấy hy vọng cùng nguy hiểm không biết gì sản chi địa. Chương 373, thực lực cải tạo chương 373, thực lực cải tạo mục tiêu rõ ràng, tâm trí kiên định, Vương Huyền Sinh bộ pháp ngược lại không tại cấp thiết. Hắn giống một đầu kinh nghiệm phong phú cô lang, đầy đủ lợi dụng vô hạn tiến hóa ban cho siêu phàm cảm giác, tại nguy cơ tứ phía hoang dã bên trong cẩn thận đi xuyên. Mỗi một lần đặt chân, đều tinh chuẩn tránh đi bung lỏng đá vụn cùng ẩn tàng khe hở, mỗi một lần hô hấp, đều điều chỉnh đến nhất tiết kiệm thể lực tần số. Hắn không tại đem đoạn đường này vẹn vẹn coi là đi đường, mà là coi như một tràng đối tự thân cải tạo phía sau thực lực kiểm tra cùng ma luyện tràng. Đầu tiên là đối hoàn cảnh cực hạn lợi dụng. Hắn có thể cảm giác được không khí bên trong mỏng manh năng lượng lưu động, tận lực hướng dẫn một tia vô hại tự nhiên năng lượng xuyên thấu qua làn da thấm vào thể nội. Điểm này năng lượng đối với khôi phục đến nói hạt cát trong sa mạc, lại giống dầu bôi chân đồng dạng, để tân sinh năng lượng ở trong kinh mạch vận chuyển càng thêm thông thuận tơ lụa, giảm bớt bên trong hao tổn. Hắn thậm chí thử nghiệm mô phỏng theo một số am hiểu ẩn nấp biến dị côn trùng năng lượng ba động, dùng tự thân khí tức càng tốt dung nhập hoàn cảnh, hiệu quả mặc dù không hoàn mỹ, lại đủ để cho một chút dựa vào năng lượng cảm chi cấp thấp biến dị thú đối hắn làm như không thấy. Thứ nhì, là đối thân thể lực khống chế tinh tế rèn luyện. Hắn không tại thỏa mãn với đơn giản chạy nhanh cùng nhảy bọn, mà là bắt đầu tiến hành càng phức tạp động tác. Ví dụ như, tại xuyên việt một mảnh tre kín nghiêng đổ thân cây cùng dây leo khu vực lúc, hắn không tại đi vòng, mà là giống như linh viên ở trong đó tránh chuyển xê dịch, động tác trôi chảy mà tinh chuẩn, gần như không phát ra cái gì dư thừa tiếng vang. Chuyện này đối với bắp thịt khống chế, cảm giác cân bằng cùng năng lượng nháy mắt bộc phát đưa ra vô cùng yêu cầu cao, mới đầu khó tránh khỏi khai bán, nhưng rất nhanh hắn liền thích hướng loại này cường độ cao vi thao, thân thể hiệp điều tính tăng lên trên diện rộng. Trọng yếu nhất chính là đối tân sinh năng lượng chiều sâu lý giải cùng vận dụng. Hắn lặp đi lặp lại luyện tập ký lục nghi bên trong cái kia phần giản lược cộng hưởng trật tự hướng dẫn công thức. Mới đầu chỉ có thể tại bất động dưới trạng thái miễn cưỡng mô phỏng ra một kia yếu ớt trật tự ba động, nhưng theo luyện tập thâm nhập, hắn dần dần mò tới một ít môn đạo. Hắn phát hiện, loại này trật tự vận luật cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là có thể căn cứ mục tiêu năng lượng đặc tính tiến hành điều khiển tinh vi, giống như dùng khác biệt âm pha đi cộng hưởng khác biệt vật thể. Hắn thử nghiệm đem một tia trật tự vận luật dung nhập tịch diệt năng lượng bên trong. Nguyên bản tràn đầy thôn vệ hủy diệt đặc tính năng lượng màu đen, mặt ngoài bắt đầu chảy xuôi lên một tầng cực kỳ mờ nhạt, gần như nhìn không thấy trật tự bằng sáng. Coi hắn đem cố này hỗn hợp năng lượng bao trùm tại trên bàn tay, nhẹ nhàng ấn về phía một khối bám vào yếu ớt ngụy thần năng lượng lưu lại nham thạch lúc, một màn kỳ dị phát sinh, cái kia tia khiến người khó chịu lưu lại năng lượng, lại giống như là băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, cấp tốc tan rã, mà nham thạch bản thân lại lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên hữu hiệu. Vương Huyền Sinh trong lòng phấn chấn. Cái này chứng minh phương hướng của hắn là đúng. Đối kháng Ngụy Thần, ma lực hiệu quả có hạn, loại này quy tắc phương diện tính nhắm vào khắc chế mới là mấu chốt. Hắn cũng bắt đầu thử nghiệm càng tinh tế hơn năng lượng ngoại phóng, không còn là đơn giản sóng xung kích, mà là đem năng lượng ngưng tụ thành tơ mỏng hình dáng, thử nghiệm tiến hành dẫn dắt, thăm dò thậm chí đơn giản gò bó. Ví dụ như, hắn dùng năng lượng tơ mỏng xảo diệu đẩy ra cản đường có gai dây leo, hoặc là tra xét phía trước mặt đất hư thực. Loại này sử dụng đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn, lại cực đại phong phú hắn thủ đoạn. Đương nhiên, cải tạo quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Quá độ tiêu hao tinh thần lực sẽ dẫn phát đau đầu, năng lượng khống chế sai lầm sẽ dẫn đến trong cơ thể khí tức rối loạn, thậm chí có một lần thử nghiệm trật tự mới tần số lúc, dẫn động trong cơ thể còn chưa loại bỏ tàn dư năng lượng ngụy thần bạo động, để hắn kém chút thổ huyết. Nhưng hắn đều bằng vào cường đại ý chí lực cùng vô hạn tiến hóa thích ứng tính cưỡng ép xuống. Trải qua mấy ngày, Vương Huyền Sinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng biến hóa của mình. Mặc dù năng lượng tổng lượng khôi phục chậm chạp, vẫn như cũ bồi hồi tại C cấp đỉnh phong tà hưu, xa chưa đạt tới thụ thương phía trước trình độ, nhưng hắn chiến lực lại phát sinh bay vọt về trước. Hắn đối lực lượng vận dụng càng thêm hiệu suất cao, càng thêm tinh xảo, một điểm lực có thể phát huy ra phía trước 2 phần thậm chí 3 phần hiệu quả. Cảm giác của hắn, ẩn nấp, hoàn cảnh thích ứng năng lực vượt xa cùng giai. Càng quan trọng hơn là, hắn sơ bộ nắm giữ đối kháng ngụy thần lực lượng chìa khóa, cộng hưởng trật tự. Cái này để hắn đối mặt tương lai uy hiếp lúc, nắm giữ càng nhiều sức mạnh cùng sách lược lựa chọn. Hắn không còn là cái kia chỉ dựa vào một câu ngoan kình cùng đặc thù phòng ngự ngạnh kháng địch nhân mã phu, mà là dần dần hướng về một cái tinh thông năng lượng bản chất, giỏi về lợi dụng quy tắc, thủ đoạn đa dạng cường giả chân chính thuế biến. Ngày này chạm vào tối, hắn cuối cùng đến cảm giác bên trong cái kia trật tự điểm sáng phụ cận. Đó là một mảnh nằm ở dãy núi vây quanh bên trong thung lũng biên giới, thảm thực vật dị thường rậm rạp, thậm chí có vẻ hơi quá mức bình thường cùng xung quanh vặn bèo hoàn cảnh không hợp nhau. Vương Huyền Sinh tiềm phục tại một chỗ cao điểm nham thạch phía sau, cẩn thận quan sát đến thung lũng bên trong tình hình. Thung lũng trung ương mơ hồ có thể thấy được một chút to lớn nhân tạo kiến trúc hình dáng, phong cách cùng lúc trước tròi canh cùng loại, nhưng quy mô tựa hồ hơi lớn. Một cỗ mịt mờ mà năng lượng cường đại tràn bao phủ toàn bộ thung lũng, đã là một loại bảo vệ, cũng có thể là một loại thử thách. Xem ra chính là chỗ này. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, cái này di sản điểm, xa không phải phía trước cái kia năng lượng hao hết trước tròi canh có thể so với. Thực lực sơ bộ cải tạo, chỉ là lấy được vé vào cửa. Chân chính khiêu chiến cùng kỳ ngộ, đang ở trước mắt mảnh này thần bí chậu trong đất. Hắn cần lấy trạng thái tốt nhất, đi đối mặt tiếp xuống có thể phát sinh tất cả. Hắn tìm cái chỗ bí mật, đem Vương Thanh Nguyệt ổn thỏa tốt đẹp sắp xếp cẩn thận, chính mình thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành sau cùng điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Đêm tối giáng lâm, quần tinh ảm đạm. Thung lũng chỗ sâu, cái kia văn minh di tích im lặng đứng sừng sững, phản phất đang đợi chân chính có tư cách kế thừa nó người. Chương 374, tỷ tỷ trưởng thành chương 374, tỷ tỷ trưởng thành Vương Huyền Sinh nín thở ngưng thần, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, giống như sắp tấn công báo săn, tất cả lực chú ý đều tập trung ở phía dưới cái kia mảnh bị kỳ dị năng lượng tràng bao phủ thung lũng di tích bên trên. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị khởi hành tra xét mấy mắt, một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại dị thường rõ ràng linh hồn ba động, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại hắn cảm giác bén nhạy bên trong nhộn nhạo lên. Ba động nơi phát ra chính là phía sau hắn bị ổn thỏa tốt đẹp thu xếp tại khe đá bên trong Vương Thanh Nguyệt. Vương Huyền Sinh trong lòng đống nhiên nảy dựng, nháy mắt thu hồi tất cả phóng ra ngoài ý niệm, như thiểm điện lướt đến Vương Thanh Nguyệt bên cạnh. Chỉ thấy tỷ tỷ vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, nhưng nguyên bản trắng xám bình tĩnh trên mặt, giờ phút này lại có chút nhíu mày, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, phảng phất chính rơi vào một loại nào đó tầng sâu mộng cảnh hoặc dãy rủa bên trong. Cố kia linh hồn ba động chính là từ nàng chỗ mi tâm phát ra, mặc dù yếu ớt, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có hoạt tính. Tỷ, Vương Huyền Sinh nhẹ giọng kêu gọi, không dám có chút quấy nhiễu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thả ra một sợi ẩn chứa trật tự vận luật ôn hòa năng lượng, giống như nhất mảnh khảnh xúc tu, mò về Vương Thanh Nguyệt sâu trong linh hồn. Lần này, hắn nhìn đến cảnh tượng cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt. Vương Thanh Nguyệt linh hồn không gian, không còn là hoàn toàn tĩnh mịch cho tàn. Tại cái kia hạch tâm ánh sáng nhạt xung quanh, phản phất có một tràng không tiếng động phong bạo đang nổi lên. Vô số ký ức bay phiến, tình cảm lưu quang, cùng với tinh khiết quang minh lực lượng, giống như tinh vân xoay chậm chậm, va chạm, dung hợp. Phía trước xâm nhập linh hồn nàng ngụy thần ý chí lưu lại ô nhiễm, giống như màu đen điểm lấm tấm, đang bị những này sinh động năng lượng một chút xíu bức lui, làm sạch. Ngược nàng thánh hữu chi tâm tỏa ra trước nay chưa từng có ôn nhuận tia sáng, không còn là bị động phòng ngự, mà là chủ động dẫn dắt đến trận này linh hồn phương diện sự trao đổi chất. Đây là bản thân chữa trị gia tốc. Vương Huyền Sinh vừa mừng vừa sợ. Hắn ý thức được, tỷ tỷ cũng không phải là chỉ là bị động hôn mê, nàng tiềm thức, nàng bản nguyên linh hồn, ngay tại bằng vào tự thân quang minh phẩm chất riêng cùng thánh hữu chi tâm trợ giúp, chủ động đối kháng thương tích, tiến hành một tràng độ sâu cải tạo cùng thăng hoa. Là vì tới gần cái này cường đại di tích văn minh, nhận lấy một loại nào đó tầm bổ. Còn là bởi vì chính mình phía trước truyền vào trật tự năng lượng làm ra sự thôi hóa, hay là tỷ tỷ tự thân ý chí tại trong yên lặng bộc phát, có lẽ cũng có đủ cả. Vương Huyền Sinh không dám quấy rầy, chỉ là yên tĩnh bảo hộ ở một bên, dùng năng lượng của mình vì nàng hộ pháp, đồng thời mật thiết quan sát đến linh hồn ba động biến hóa. Hắn có thể cảm giác được tỷ tỷ linh hồn lực lượng đang chấn động bên trong, mặc dù chập trùng không chừng, nhưng chỉnh thể độ sáng cùng lực ngưng tụ đang chậm rãi mà yên định tăng lên. Quá trình này kéo dài mấy canh giờ, trong đó Vương Thanh Nguyệt biểu lộ lúc thì thống khổ, lúc thì thư giãn, phảng phất ở trong giấc mộng kinh lịch khó nói lên lời ma luyện. Cuối cùng, làm trước tờ mờ sáng hắc ám dày đặc nhất lúc, linh hồn nàng không gian ba động dần dần bình ổn lại. Những ký ức kia toái phiến cùng tình cảm lưu quang tựa hồ tìm tới riêng phần mình nơi quy tụ, cùng hạch tâm quang minh lực lượng càng tốt dung hợp lại cùng nhau. Linh hồn chi quang mặc dù vẫn như cũ không bằng thời kỳ toàn thịnh óng ánh, lại không còn làn nến tàn trong gió, mà là giống một khối trải qua rèn luyện ngọc thô, nội liễm mà kiên cố. Ngụy thần ô nhiễm màu đen điểm lấm tấm bị loại bỏ hơn phân nửa, còn lại cũng bị một mực áp chế ở nơi nhỏ lánh. Vương Thanh Nguyệt lông mày giãn ra, hô hấp thay đổi đến càng thêm thâm trầm ổn định, thậm chí khóe miệng tựa hồ khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt, an tâm đường cong. Nàng vẫn không có tỉnh lại, nhưng mặc cho người nào đều có thể nhìn ra, tình trạng của nàng phát sinh bay vọt về chất. Vương Huyền Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Tỷ tỷ linh hồn thương tích, cuối cùng nhìn thấy chân chính khép lại thử quang. Cái này so hắn tìm đến bất kỳ bảo vật đều càng làm cho người ta phân chấn. Hắn ý thức được, tỷ tỷ lần này trưởng thành ý nghĩa phi phàm. Cái này không chỉ là thương thế chuyển biến tốt đẹp, càng khả năng là một lần linh hồn phương diện tẩy lễ cùng thuế biến. Trải qua ngụy thần ý chí chen ép cùng bên bờ sinh tử dãy rủa, nàng quang minh thiên phú và ý chí lực có lẽ đều được đến khó có thể tưởng tượng rèn luyện. Có thể đoán được, làm Vương Thanh Nguyệt chân chính tỉnh lại thời điểm, thực lực của nàng cùng đối tự thân lực lượng lý giải chắc chắn vượt xa lúc trước. Cái kia luôn là che ở trước người hắn, ôn nhu mà cứng cỏi tỷ tỷ, đem sẽ trở nên càng thêm chói mắt. Tỷ, nhanh lên tốt. Vương Huyền Sinh nhìn xem tỷ tỷ an tường ngủ nhan, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đến lúc đó, chúng ta kể vai chiến đấu. Tỷ tỷ trưởng thành, cho hắn lớn lao cổ vũ cùng lòng tin. Bọn họ tỷ đệ hai người đều tại lấy phương thức của mình, tại cái này chẳng chiến tranh tàn khốc bên trong thay đổi đến càng mạnh. Sát trời dần sáng, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Vương Huyền Sinh lại lần nữa đưa ánh mắt về phía thung lũng di tích. Hắn giờ phút này tâm tính đã khác biệt. Không chỉ là vì tìm kiếm chữa trị tỷ tỷ cuối cùng phương pháp cùng tăng lên chính mình lực lượng, càng là vì có thể cùng trưởng thành phía sau tỷ tỷ cùng một chỗ, càng tốt mà đối diện tương lai khiêu chiến. Hắn cẩn thận tại khe đá xung quanh bố trí mấy cái đơn giản báo động trước cùng ẩn nấp cơ quan nhỏ, bảo đảm tỷ tỷ tại hắn rời đi trong đó an toàn. Sau đó, hắn hít sâu một cái sáng sớm băng lãnh không khí, ánh mắt sắc bén như lao, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị hướng về kia mảnh ẩn chứa văn minh bí mật thung lũng, tiềm hành mà đi. Sau lưng khe đá bên trong, Vương Thanh Nguyệt khí tức ổn định mà có lực, phản phất tích góp tờ mở sáng lực lượng. Tỷ đệ hai người trưởng thành quy tích, tại giờ khắc này, lại lần nữa chặt chẽ đan vào một chỗ, cộng đồng chỉ hướng không biết mà tràn đầy hy vọng tương lai. Chương 375, cùng ngoại giới yếu ớt liên hệ. Chương 375, cùng ngoại giới yếu ớt liên hệ. Thu xếp tốt vẫn như cũ ở vào chiều sâu thuế biến trong ngủ mê Vương Thanh Nguyệt, Vương Huyền Sinh giống như dung nhập ánh nắng ban mai cái bóng, lặng yên không một tiếng động trượt xuống cao điểm, hướng về thung lũng biên giới tới gần. Càng là tiếp cận, cô kia bao phủ thung lũng trường năng lượng thì càng rõ ràng, cũng không phải là tràn đầy tính công kích, càng giống là một loại ôn hòa mà kiên định lực đẩy, giống như bức tường vô hình, cự tuyệt chưa qua cho phép xâm nhập. Vương Huyền Sinh không có tùy tiện xung kích, hắn dừng ở trường năng lượng biên giới, lại lần nữa lấy ra ký lục nghi. Tới gần nơi này cái cường đại di sản điểm, ký lục nghi tựa hồ bị kích hoạt lên càng nhiều chức năng, màn hình lập loè mấy lần, vậy mà xuất hiện một cái đơn sơ quét hình giao diện, bắt đầu đối phía trước trường năng lượng tiến hành phân tích. Kiểm tra đo lường đến cường độ cao hợp lại năng lượng bình chứng. Tính chất, trật tự bảo hộ, tin tức loại bỏ, không bạo lực bài xích phân tích bình chứng kết cấu. Tồn tại chu kỳ tính ba động tiết điểm. Thử nghiệm xứng đôi hỏa chủng cộng minh tần số ký lục nghi phát ra yếu ớt vụ vụ, số liệu trên màn ảnh nhanh chóng nhấp nhô. Vương Huyền Sinh kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời toàn lực vận chuyển vô hạn tiến hóa cẩn thận cảm giác trường năng lượng mỗi một tia biến hóa. Hắn phát hiện, tầng bình chướng này cũng không phải là bền chắc như thép, năng lượng của nó lưu động giống như hô hấp có nhỏ xíu dao động, tại một số thời khắc đặc biệt, một số khu vực bình chướng cường độ sẽ tạm thời yếu bớt. Cần muốn tìm tới chính xác chìa khóa cùng thời cơ. Vương Huyền Sinh trong lòng sáng tỏ. Cái này đã là đối kẻ xông vào thử thách, cũng là một loại bảo vệ cơ chế, phòng ngừa di sản bị không liên quan tồn tại hoặc ngụy thần thế lực tùy tiện thu hoạch. Liên tại hắn hết sức chăm chú phân tích bình chứng lúc, ký lục nghi đột nhiên phát ra một trận không giống với phía trước, đức quang xoẹt xẹt âm thanh, trên màn hình nhảy ra một cái cực kỳ yếu ớt lại không ổn định tín hiệu nhắc nhở khung. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường ra ngoài bộ rộng được thông tin tín hiệu lưu lại. Tín hiệu nguồn gốc, nhiều người. Thỏa thuận, nhân loại liên quân thông dụng khẩn cấp kênh, không hoàn chỉnh. Ngay tại thử nghiệm bắt giữ phân tích nhân loại liên quân. Thông dụng khẩn cấp kênh. Vương Huyền Sinh tinh thần chấn động. Đây là từ thoát đi tỉnh hóa đại sảnh phía sau, lần thứ nhất bắt được đến từ ngoại giới nhân loại trận doanh rõ ràng tín hiệu. Hắn lập tức tập trung tinh thần, phụ trợ ký lục nghi bắt giữ cái kia lơ lửng không cố định tín hiệu vài phiến. Tín hiệu cực kỳ hỏng bét, tràn đầy tạp âm cùng quấy nhiễu, chỉ có thể đứt quãng nghe đến một chút từ ngữ. Lặp lại. Dung lâu căn cứ khu. Gặp phải đại quy mô. Thú triều. Thỉnh cầu chi viện. Đông Nam góc lông. Không gian liệt phùng dị thường sinh động. Phát hiện giáo đoàn hoạt động dấu hiệu tinh hỏa kế hoạch. Tìm kiếm may mắn còn sống sót cường giả. Tọa độ cương thiết trường thành. Cao nhất cảnh giới. Chiêu mộ tất cả tin tức phá thành mảnh nhỏ, lại giống như ghép hình. Miễn cưỡng phát họa ra ngoại giới thế cục một góc của băng sơn, một nhân loại tình cảnh khó khăn, cỡ lớn căn cứ khu ngay tại bị biến dị thú triều công kích mãnh liệt, thế cục nguy cấp. Hai giáo đoàn vẫn như cũ sinh động, ngụy thần thế lực cũng không bởi vì nghi thức thất bại mà thu lại, ngược lại tại không gian liệt phùng sinh động khu vực gấp rút hoạt động. Ba nhân loại cao tầng tại hành động, có tên là tinh hỏa kế hoạch chính đang tìm kiếm may mắn còn sống sót cường giả, tựa hồ ý tại chỉnh hợp lực lượng. Lớn nhất căn cứ khu cương thiết trường thành thông báo cao nhất cảnh giới, mang ý nghĩa thế cục có thể đã đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Bốn bọn họ sự tích có thể đã bị biết, tìm kiếm may mắn còn sống sót cường giả cùng phía trước phá hư giáo đoàn nghi thức động tinh to lớn, rất có thể để bọn họ tỷ đệ hai người tiến vào một số thế lực ánh mắt, chỉ là thân phận có thể còn chưa bại lộ. Những tin tức này để Vương Huyền Sinh tâm tình nặng nề, nhưng cũng chứng thực hắn một số suy đoán. Ngụy thần uy hiếp là toàn bộ phương hướng, không mẹn mẹn nhằm vào bọn họ người. mà nhân loại trận doanh cũng không phải ngồi chờ chết, chính đang dãy rủa cầu sinh. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, những này thông tin tín hiệu tựa hồ nhận đến một loại nào đó cường đại quái nhiễu, truyền bá cực kỳ khó khăn. Cái này quái nhiễu có thể đến từ bao phủ toàn cầu dị thường năng lượng hoàn cảnh, cũng có thể đến từ ngụy thần ý chí một loại nào đó che đậy. Đúng lúc này, ký lục nghi bắt được cuối cùng một đoạn tương đối rõ ràng, lại làm cho Vương Huyền Sinh con ngươi co vào tin tức. Cảnh cáo, tất cả đơn vị cảnh giác, xuất hiện không biết cường đại cá thể, nắm giữ hư hư thực thực vượt qua S cấp năng lực phòng ngự, tương tại làm sạch sự kiện khu vực xuất hiện, mục đích không rõ, cực kỳ nguy hiểm không biết cường đại cá thể, vượt qua S cấp phòng ngự, tinh hóa sự kiện khu vực. Cái này miêu tả, rõ ràng chỉ hướng chính hắn, bọn họ quả nhưng đã bị chú ý tới, mà còn bị dán lên không biết cực kỳ nguy hiểm nhãn hiệu. Cái này tuyệt không phải chuyện tốt. Trong tận thế, một cái thân phận không rõ, thực lực cường đại cá thể, thường thường sẽ bị tất cả thế lực cảnh giác thậm chí căm thù. Tín hiệu đến đây triệt để gián đoạn, vô luận ký lục nghi làm sao thử nghiệm, đều không thể lại bắt được bất kỳ tin tức gì, phản phất vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Vương Huyền Sinh trầm mặc thu hồi ký lục nghi. Cùng ngoại giới lần này yếu ớt liên hệ, giống như là một cái ngắn ngủi mở ra cửa sổ, để hắn thoáng nhìn phía ngoài mưa to gió lớn, cũng nhìn thấy tự thân vị trí vi diệu thậm chí tình cảnh nguy hiểm. Hắn không còn là hoàn toàn ẩn nấp tại trong bóng tối người đảo vòng, mà là đã nửa chân bước vào ngoại giới thế lực tầm mắt. Tương lai hành động nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc tung lũng di tích. Hiện tại, nơi này không chỉ là hắn tăng cao thực lực, chữa trị tỷ tỷ niềm hy vọng, càng có thể trở thành hắn nên đối với ngoại giới phức tạp thế cục mấu chốt thẻ đánh bạc. Nếu như có thể thu được cái này di tích hoàn chỉnh truyền thừa, có lẽ liền có thể nắm giữ cùng nhân loại trận doanh đối thoại, thậm chí hợp tác tư bản, mà không phải là một cái bị cảnh giác phần tử nguy hiểm. Hít sâu một hơi, Vương Huyền Sinh đem tạp niệm dứt bỏ, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định. Vô luận ngoại giới làm sao phong vân biến ảo, tăng cường tự thân vĩnh viễn là vị thứ nhất. Hắn căn cứ ký lục nghi phân tích cùng tự thân cảm giác, khóa chặt một cái bình chướng năng lượng sắp đạt tới chu kỳ tính bụng sóng khu vực cùng thời gian điểm. Chính là hiện tại. Quanh người hắn nổi lên ánh sáng nhạt, đem trật tự vận luật điều chỉnh đến cùng bình chướng ba động tận khả năng đồng bộ, giống như một giọt nước dung nhập biển cả, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước phóng ra một bước. Sau một khắc, thân ảnh của hắn có chút bặm mẻo, xuyên thấu tầng kia vô hình năng lượng bình chướng, biến mất tại thung lũng di tích bên trong. Cùng ngoại giới liên hệ đã thành lập, mặc dù yếu ớt, lại biểu thị bình tĩnh ẩn nấp kỳ triệt để kết thúc. Từ giờ trở đi, hắn mỗi một bước lựa chọn đều đem có thể gây nên càng rộng khắp hơn phản ứng dây chuyền.